Chương 192, bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, Bắc Lương Thế Tử Từ Niên. Bạch Phát Mỹ Nữ. Chương 192, bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, Bắc Lương Thế Tử Từ Niên. Bạch Phát Mỹ Nữ. Vân Vũ Sơn Cốc. Hàng vạn giang hồ nhân đều đang tụ tập bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, những giang hồ nhân này đều muốn đi vào thượng cổ di tích tìm kiếm một chút cơ duyên. Trong thời gian 3 tháng, giang hồ nhân tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc không dưới 500 người, nhưng không có một ai sống sót đi ra, chính là gần đây một số tông sư cao thủ và đại tông sư tiến vào, cũng không có ai đi ra nữa. Điều này làm cho giang hồ nhân bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc cũng không dám đi vào nữa. Bọn hắn đều muốn chờ xem, Vân Vũ Sơn Cốc liệu có giang hồ nhân còn sống đi ra hay không. 3 tháng, một cái giang hồ nhân còn sống đều không có đi ra, xem ra trong thượng cổ di tích vô cùng nguy hiểm. Không sai, nửa tháng trước đại tông sư đi vào đều không có xuất hiện, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Những tiểu nhân vật thực lực thấp kém như chúng ta vẫn là đừng chờ nữa, cho dù trong thượng cổ di tích có bảo vật, chúng ta cũng không có khả năng đạt được. Nói không sai, nhưng ta còn muốn chờ tiếp, vạn nhất có giang hồ nhân từ trong di tích đi ra, chúng ta cũng có thể biết trong thượng cổ di tích rốt cuộc có cái gì, những giang hồ nhân đi vào kia có phải đều đã chết hay không. Mau nhìn, lại có giang hồ cao thủ muốn đi vào. Đây là tự tìm đường chết, đại tông sư đi vào đều bật vô âm tín, những tông sư này đi vào cũng là muốn chết. Xung quanh giang hồ nhân đang nói chuyện về sự nguy hiểm trong thượng cổ di tích, bọn hắn lại phát hiện một số giang hồ nhân kết bạn tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc, giang hồ nhân ở đây đều lắc đầu, bọn hắn đều đoán giang hồ nhân tiến vào lần này e là cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Lúc này, Tô Thần và Triệu Mẫn mang theo hơn 100 người cũng đến. Bọn hắn nhìn xung quanh có 1-2 vạn giang hồ nhân cũng là vô cùng giật mình. Giang hồ nhân ở đây tuy rằng thực lực đều không ra sao, cơ bản đều là hậu thiên và tiên thiên cảnh giới, nhưng lập tức tụ tập 1-2 vạn giang hồ nhân, trang diện này e là hiếm thấy trên giang hồ. Triệu Mẫn con chúa, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi ở đây. Lúc này, một người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái mang theo mười mấy người đi tới, hắn nhìn Triệu Mẫn cười nói: "Bắc Lương Thế Tử Từ Niên." Triệu Mẫn nhìn thấy người đến liền nhíu mày. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp được Bắc Lương Thế Tử Từ Niên ở đây. Người này Bắc Lương Thế Tử Từ Niên và Tô Thần giống nhau, là một hoa hoa công tử, Triệu Mẫn cũng từng có duyên gặp mặt Từ Niên một lần, nàng không nghĩ tới Từ Niên vậy mà cũng có hứng thú với thượng cổ di tích. Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói thì vô cùng kinh ngạc. "Bắc Lương Thế Tử Từ Niên? Mẹ kiếp, Từ Niên vậy mà cũng xuất hiện ở tổng võ thế giới?" Thanh Điểu và Hồng Y hiện tại là thị nữ của hắn, mấy nữ nhân bên cạnh Từ Niên hoa hoa công tử này lại là ai? Tô Thần không quấy rầy Từ Niên và Triệu Mẫn nói chuyện. Triệu Mẫn và Từ Niên đều là người túc trí đam mưu, nhưng tính toán tốn não này Tô Thần cũng không muốn tham gia. Tô Thần nhìn xung quanh rồi mang theo Ninh Trung Tắc đi sang bên cạnh. Nơi này có người. Tô Thần mang theo Ninh Trung Tắc vừa mới đến một vị trí không tệ, một bạch phát mỹ nữ liền lạnh lùng nói với Tô Thần. Tô Thần nhìn bạch phát mỹ nữ cười nói, bạch phát mỹ nữ, nơi này chính là có hàng vạn giang hồ nhân, vị trí của hai người các ngươi không tệ, ta chính là qua nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xem tình hình Vân Vũ Sơn Cốc. Sở dĩ Tô Thần đến đây, hắn cũng là phát hiện bạch phát mỹ nữ này. Trong giang hồ mỹ nữ tóc trắng xinh đẹp không có mấy người, mà bạch phát mỹ nữ này thực lực vô cùng cường đại. Tô Thần đoán nàng có thể chính là bạch phát ma nữ luyện nghe thường. Mỹ nữ, tiểu tử, ngươi là sống chán rồi sao? Bạch phát mỹ nữ nghe Tô Thần gọi nàng là mỹ nữ, trong lòng nàng có chút cao hứng. Bạch phát mỹ nữ không nghĩ tới tiểu tử này còn biết ca ngợi nàng, mấy chục năm rồi, nàng lại nghe được có người gọi nàng là mỹ nữ, nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo biểu tình lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Linh Trung Tắc vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đến đùa giỡn nữ nhân tóc trắng cường đại này. Linh Trung Tắc cũng nhìn ra nữ nhân tóc trắng này thực lực vô cùng cường đại, nàng e là một chiêu sẽ bị nữ nhân tóc trắng này đánh giết, Linh Trung Tắc đối với việc Tô Thần tìm đường chết cũng là không thể làm gì. Thị nữ bên cạnh Bạch Phát Mỹ nữ nhìn Tô Thần vô cùng ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới một tên tiểu tiên tiên vậy mà dám đùa giỡn phu nhân, tên tiểu tiên tiên này e là thật sự sống chán rồi. Tô Thần ngồi trên tảng đá bên cạnh cười nói, "Mỹ nữ, ngươi xem ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng đừng tức giận nữa, mỹ nữ một khi tức giận liền không xinh đẹp nữa." Bạch Phát Mỹ nữ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần uy hiếp, "Cô này, nếu không ngươi cũng đừng hòng rời đi." "Được, vậy ta sẽ không rời đi." Tô Thần dựa vào tảng đá nhìn về phía Vân Vũ Sơn Cốc. Hắn không để ý Bạch Phát Mỹ nữ uy hiếp, Bạch Phát ma nữ này nếu là luyện nghệ thường, nàng không có khả năng lạm sát kẻ vô tội, Tô Thần cũng cảm giác được Bạch Phát Mỹ nữ này không có sát ý với hắn. Bạch Phát Mỹ nữ nhìn bộ dáng mặt dày mày dạn của Tô Thần, nàng im lặng lắc đầu. Bạch Phát Mỹ nữ cũng là nể tình Tô Thần khen nàng xinh đẹp, nàng không muốn giết tên cặn bã nhỏ này. Nếu không, tên cặn bã nhỏ này cũng sẽ giống như những giang hồ nhân mấy ngày trước, sớm đã chết không toàn thây. Tô Thần lấy ra phần ăn gia đình cờ ép cờ bảy trên tảng đá, hắn gọi Ninh Trung Tắc qua cùng ăn. Tô Thần hỏi Bạch Phát mỹ nữ muốn cùng ăn không? Không cần. Vậy thì thôi. Tô Thần thấy Bạch Phát mỹ nữ không có ăn, hắn liền cùng Ninh Trung Tắc ăn. Phần ăn gia đình cờ ép cờ từ không gian hệ thống lấy ra vậy mà còn nóng hổi, điều này làm cho Tô Thần không tưởng tượng được. Bất quá như vậy là tốt nhất, trong không gian hệ thống có thể là thời gian tĩnh chỉ, hắn về sau cất giữ đồ ăn cũng không cần lo lắng biến chất. Ninh Trung Tắc ăn đùi gà, nghi hoặc hỏi Tô Thần, thiếu gia, chúng ta khi nào tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc? Tô Thần lắc đầu trả lời, chờ một chút đã, chúng ta đối với nơi này còn không hiểu rõ, mạo muội đi vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Tô Thần nhìn xung quanh vô cùng nghi hoặc. Nơi này hàng vạn giang hồ nhân, trong đó tông sư và đại tông sư cũng có không ít, nhưng những giang hồ nhân cường đại này đều không có đi vào, chẳng lẽ là lo lắng đi vào ra không được, hay là đang chờ đợi thời cơ gì mới đi vào? Thị nữ bên cạnh Bạch Phát mỹ nữ nhìn về phía Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà mang theo đồ ăn nóng hổi, hơn nữa ngửi thấy còn vô cùng thơm ngon. Thị nữ nhìn Bạch Phát mỹ nữ mở miệng nói, "Phu nhân, hay là ta đi chỗ công tử kia lấy cho người chút đồ ăn? Người đã mấy ngày không ăn đồ chín rồi."
"Tam nương."
Bạch Phát mỹ nữ nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu đồng ý được rồi, "Tam nương, người đi chỗ tên tiểu khốn tiếp kia lấy chút đồ ăn." Bạch Phát mỹ nữ vốn không muốn ăn đồ ăn của Tô Thần, nhưng nàng cũng bị mùi thơm của những đồ ăn kia hấp dẫn, nàng nghĩ không ăn thì phí, nàng không cần thiết phải làm khổ cái bụng của mình.
"Vâng, phu nhân."
Thị nữ nghe Bạch Phát mỹ nữ nói liền đứng dậy trả lời. Sau đó, thị nữ liền đi về phía Tô Thần.
"Công tử, có thể cho chúng ta một chút đồ ăn không?"
Sau khi Tô Thần nghe thị nữ nói, hắn ngẩng đầu nhìn mỹ phụ xinh đẹp không kém Linh Trung Tắc này. Tô Thần cười hỏi, "Đương nhiên có thể, bất quá, mỹ nữ, các ngươi là người phương nào? Có thể nói cho ta biết không?" Chương 193, Bạch Phát mỹ phụ Hoa Bạch Phượng. Thứ niên đến gây phiền phức. Chương 193, Bạch Phát mỹ phụ Hoa Bạch Phượng. Thứ niên đến gây phiền phức. Tô Thần cũng muốn biết suy đoán của hắn có đúng hay không.
"Bạch Phát mỹ nữ, nàng rốt cuộc có phải là Bạch Phát ma nữ luyện nghe thường hay không?"
Mỹ phụ thị nữ cười với Tô Thần trả lời, "Ta tên là Thẩm Tam Nương, bên cạnh là phu nhân nhà ta Hoa Bạch Phượng."
Phụt, khu khu cụ.
Tô Thần vừa mới uống một ngụm Coca liền phun ra, hắn ho khan, giật mình nhìn mỹ phụ thị nữ này.
"Thẩm Tam Nương,
Hoa Bạch Phượng,
vãi trưởng,
Bạch Phát mỹ nữ này vậy mà là Hoa Bạch Phượng. Đây chính là mẫu thân của Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai. Mẹ kiếp, tuổi của Hoa Bạch Phượng đều lớn như vậy rồi, nàng sao vẫn là một bộ dáng trẻ tuổi xinh đẹp, thậm chí dáng người lồi lõm còn vô cùng dụ hoặc hấp dẫn người." Tô Thần coi như cạn lời rồi. Bạch Phát mỹ nữ không phải luyện nghe thường.
Hoa Bạch Phượng,
nàng cũng là một nữ nhân ngoan độc. Hoa Bạch Phượng vì báo thù cho trượng phu Bạch Thiên Vũ, nàng đem Phó Hồng Tuyết không phải con ruột nuôi cho phế luôn. Tô Thần nhìn Thẩm Tam Nương lắc đầu. Mỹ phụ xinh đẹp này cũng là một bi kịch. Thẩm Tam Nương trước là nằm vùng vạn mã đường bị mã không quần bá chiếm, sau lại cùng Phó Hồng Tuyết dây dưa cùng một chỗ. Chỉ là Thẩm Tam Nương hiện tại không có đi vạn mã đường nằm vùng, chẳng lẽ kịch bản ở tổng võ thế giới đã xảy ra thay đổi?
Linh Trung Tắc chia cho Thẩm Tam Nương một nửa đồ ăn.
"Vâng, thiếu gia."
"Đa tạ."
Thẩm Tam Nương cầm đồ ăn xong liền cười với Tô Thần rồi rời đi. Tô Thần nhìn Thẩm Tam Nương rời đi liền lắc đầu. Hy vọng Thẩm Tam Nương sau này sẽ không giống như trong kịch bản bi kịch như vậy.
Hoa Bạch Phượng, nữ nhân này cũng là vô cùng điên cuồng, vì báo thù nàng e là cái gì cũng có thể hy sinh, Tô Thần quyết định vẫn là rời xa mỹ phụ xinh đẹp này.
Bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, một buổi sáng trôi qua. Trong thời gian một buổi sáng này, xung quanh giang hồ nhân lại có mấy chục người nhao nhao tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc. Tô Thần gối lên đùi Ninh Trung Tắc nhàm chán nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cũng không dám tùy ý tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc. Mấy trăm giang hồ nhân tiến vào đều không có đi ra nữa. Tô Thần lại không phải nhân vật chính, hắn cũng không có những khí vận kia của nhân vật chính, Tô Thần sẽ không ở tình huống không hiểu rõ Vân Vũ Sơn Cốc mà đi vào chịu chết. Ninh Trung Tắc đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Tô Thần đang gối lên nàng nghỉ ngơi, xung quanh có không ít giang hồ nhân đều không ngừng nhìn về phía này, hơn nữa tên khốn kiếp này tay còn không thành thật lộn xộn. Ninh Trung Tắc đối với Tô Thần vừa thẹn thùng giận dữ vừa bất đắc dĩ.
Đột nhiên,
Ninh Trung Tắc nhìn thấy Bắc Lương Thế Tử mang theo một số người đi tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như còn là tới tìm phiền toái. Ninh Trung Tắc đội vàng nói với Tô Thần, "Thiếu gia, Bắc Lương Thế Tử kia dẫn người tới." Tô Thần ôm eo thon mềm mại của Ninh Trung Tắc, không mở mắt nói, "Hắn đến thì đến đi, ta lại không có quan hệ gì với hắn." Ninh Trung Tắc đội vàng bắt lấy tay Tô Thần đang sờ eo nàng nhắc nhở, "Thiếu gia, Bắc Lương Thế Tử tự nhiên hình như là người đến không có ý tốt. Không cần để ý đến hắn, nơi này là địa bàn của Hoa Bạch Phượng, tự nhiên muốn tới tìm cái chết, chúng ta một lát xem náo nhiệt là được. Tự nhiên đến liệu có phải là âm mưu của Triệu Mẫn quận chúa hay không?" Tô Thần ngồi dậy nhìn Triệu Mẫn ở phía xa, hắn lắc đầu nói, "Không rõ ràng, Triệu Mẫn tiểu ma nữ hiện tại không có khả năng xung đột với chúng ta, có thể là Bắc Lương Thế Tử nhìn chúng ngươi rồi. Bắc Lương Thế Tử tự nhiên cũng là một hoa hoa công tử, mỹ nữ trong phủ hắn thu thập cũng có không ít."
Ninh Trung Tắc nghe Tô Thần nói liền im lặng cúi đầu. Nàng cũng là nghe nói qua Bắc Lương Thế Tử tự nhiên, một tên quần là áo lượn háo sắc giống như Tô Thần, thậm chí lời đồn về Bắc Lương Thế Tử tự nhiên so với Tô Thần còn háo sắc hơn.
Lúc này, Tự Nhiên mang theo ba mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, còn có hơn 10 thủ hạ đi tới chỗ Tô Thần.
Tự Nhiên nhìn về phía Tô Thần gọi, "Võ Uy hầu Tô Thần,
có chuyện gì?"
Tô Thần ôm Ninh Trung Tắc ngồi trên tảng đá không có đứng dậy.
Tự Nhiên tuy là con trai của Bắc Lương Vương, nhưng một cái Bắc Lương Thế Tử nho nhỏ, Tô Thần căn bản cũng không để ý, quân đội Bắc Lương cũng chỉ hơn 30 vạn, Bắc Lương Thiết Kỵ tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng hắc giáp kỵ binh và trọng giáp kỵ binh của hắn cũng không yếu.
Tứ Niên nhìn Tô Thần cảnh cáo, "Võ Uy Hầu, ngươi sau này cách Triệu Mẫn quận chúa xa một chút."
"Hả?"
Tô Thần nghe Tứ Niên nói liền nghi hoặc.
"Cách Triệu Mẫn tiểu ma nữ xa một chút?
Có ý gì?"
Tứ Niên nhìn chúng Triệu Mẫn rồi.
Đây là chuẩn bị muốn quét sạch tất cả người theo đuổi bên cạnh Triệu Mẫn.
"Mẹ tiếp, Tô Thần còn chưa có ý nghĩ gì với Triệu Mẫn tiểu ma nữ kia. Hơn nữa, Triệu Mẫn chính là một đầu gân, Triệu Mẫn thích Trương Vô Kỵ e là không có khả năng thay đổi, Từ Niên muốn theo đuổi Triệu Mẫn e là dã tràng xe cát, công dã tràng."
Tô Thần nhìn tên mặt trắng nhỏ Từ Niên hỏi, "Có ý gì?"
Từ Niên nhìn Linh Trung Tắc rồi chào phúng Tô Thần, "Võ Uy Hầu, ngươi cũng coi là một quý tộc đỉnh cấp, một số chuyện xấu xa vẫn là đừng làm thì hơn."
Tô Thần nghe Từ Niên nói liền nhịn không được quát mắng, "Cút mẹ mày đi, Từ Niên, ngươi tính là cái thứ gì, chuyện của bản thiếu gia cũng là ngươi có thể còn sao? Ngươi muốn chết."
Từ Niên nghe Tô Thần quát mắng thì sắc mặt vô cùng khó coi. Một tên quý tộc không biết mùi vị, Từ Niên muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Bịch, tìm mẹ ngươi."
Tô Thần nhanh chóng lấy mình, một cước đá bay tên mặt trắng nhỏ Từ Niên.
Tô Thần giờ phút này đã hiểu, Từ Niên khẳng định là nghe Triệu Mẫn nói cái gì đó,
thậm chí là Triệu Mẫn muốn đuổi Tử Niên nên cố ý kéo hắn vào, Triệu Mẫn tiểu ma nữ đây là muốn để mình rước họa vào thân. Triệu Mẫn tiểu ma nữ kia trách không được không có đến, tiểu ma nữ hẳn là sợ mình tìm nàng gây phiền phức đi. Tử Niên, thiếu gia, mau cứu thiếu gia. Ba mỹ nữ xinh đẹp và hơn 10 hộ vệ Tử Niên mang đến, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần đá bay Tử Niên liền vội vàng đi qua kiểm tra. Những hộ vệ này không nghĩ tới Tô Thần một cái tiên tiên cảnh giới, vậy mà đá bay Tử Niên một cái tông sư. Điều này làm cho bọn hắn nhìn về phía Tô Thần vô cùng kinh ngạc. Ngụy gia gia, giết Võ Huy hầu cho ta. Tử Niên sau khi được ba nữ dịu dắt đứng lên, hắn nhìn về phía Tô Thần vô cùng phẫn nộ. Võ Huy hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, những thân phận này hắn đều biết. Nhưng mà thì tính sao, một Đại Ma Vương Tô Thần trên giang hồ người người đòi đánh, hắn cho dù là một quý tộc thì thế nào? Tử Niên hắn còn là Bắc Lương thế tử, so về thân phận, Tử Niên so với Võ Huy hầu Tô Thần còn tôn quý hơn. Hơn nữa hậu đài thiên nhân cảnh hắn cũng có, Tử Niên đối với thân phận bối cảnh của Tô Thần một chút cũng không lo lắng. Thiếu gia, thân phận Võ Huy hầu không đơn giản, chúng ta không cần thiết xung đột với Võ Huy hầu. Chương 194, Hoa Bạch Phượng uy thế, Triệu Mẫn âm nhu nhỏ. Chương 194, Hoa Bạch Phượng uy thế, Triệu Mẫn âm nhu nhỏ. Ngụy Thúc Dương nghe Tử Niên nói sắc mặt đều thay đổi. Hắn không nghĩ tới Tử Niên muốn giết Võ Huy hầu Tô Thần. Võ Huy hầu Tô Thần là có thể giết sao? Thủ hạ Võ Huy hầu Tô Thần nhưng là có 560 vạn quân đội, thậm chí thân phận bối cảnh cũng là vô cùng cường đại. Đạo gia và Âm Dương gia cũng không phải ăn chay, càng không cần phải nói còn có Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại này. Sắc mặt ba mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Tử Niên cũng thay đổi. Tử Niên lúc trước không phải nói muốn nói chuyện với Võ Huy hầu sao? Sao lại xảy ra xung đột rồi? Chẳng lẽ đây là Tử Niên cố ý? Hay là Tử Niên có tính toán gì với Võ Huy hầu Tô Thần? Tử Niên nghe Ngụy Thúc Dương nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn nhìn dấu chân trên người rồi trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp này, Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, nói động thủ là động thủ. Tử Niên đã cẩn thận đề phòng Tô Thần, nhưng vẫn bị Đại Ma Vương một cước đá bay. Tử Niên nghĩ nghĩ rồi phân phó Ngụy Thúc Dương, "Ngụy gia gia, bắt lấy tên khốn kiếp Võ Huy hầu này, không giết hắn ta cũng phải đánh hắn một trận." "Được." Tô Thần nghe Tử Niên nói xong liền nhíu môi. Tô Thần cảm thấy Tử Niên hình như là cố ý tới gây chuyện, tuy rằng việc này có khả năng là Triệu Mẫn cổ hoặc Tử Niên, nhưng Tử Niên cũng là một con lão hồ ly, hắn không có khả năng nhìn không thấu sự cổ hoặc của Triệu Mẫn. Tử Niên sở dĩ còn muốn tới khiêu khích mình, hắn e là còn có mục đích không thể cho ai biết. Ngụy Thúc Dương đi đến bên cạnh Tô Thần, chắp tay nói, "Võ Huy hầu đã tội." Tô Thần nhìn thấy Ngụy Thúc Dương muốn ra tay với hắn, hắn vội vàng khoát tay cười nói, "Chờ một chút, lao đầu, ngươi chính là một cái đại tông sư, ta chỉ là một cái tiên thiên cảnh, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ như vậy không tốt đâu nhỉ?" Tô Thần nhìn Ngụy Thúc Dương này có chút nghi hoặc. Lao đầu này hẳn là Ngụy Thúc Dương, vậy Kiếm Cửu Hoàng đâu? Kiếm Cửu Hoàng sẽ không phải đã chết rồi chứ? Không phải còn có một lão cụt tay kiếm thần Lý Thuần Cương sao? Hắn sao cũng không có ở đây? Lý Thuần Cương cụt tay ở trong tổng võ thế giới lại là cảnh giới gì? Ngụy Thúc Dương đều là đại tông sư cao thủ, chẳng lẽ kiếm thần Lý Thuần Cương là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên? Ngụy Thúc Dương nghe Tô Thần nói thì vô cùng im lặng. Đại Ma Vương Tô Thần là một cái tiên thiên cảnh. Cái này lừa quỷ hạ. Cả cái giang hồ ai không biết Võ Huy hầu Tô Thần là một tông sư cao thủ, thậm chí còn có thể chém giết đại tông sư cao thủ. Cái tên Võ Huy hầu Tô Thần này cùng Tử Niên giống nhau đều là vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ. Đắc tội. Ngụy Thúc Dương nhanh chóng đấm một quyền công kích về phía Tô Thần. Siêu. Vâng. Tô Thần ôm linh trung tắc trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hoa Bạch Phượng. Hắn nhìn Hoa Bạch Phượng hét lớn, "Mỹ nữ, mau cứu ta, lao đầu này muốn lấy lớn hiếp nhỏ giết ta." Hoa Bạch Phượng và Thẩm Tam Nương nghe Tô Thần nói đều đầy đầu hát tuyến. Tên vô sỉ khốn kiếp này, các nàng sẽ không nghe nói qua chuyện của Võ Huy hầu Tô Thần sao? Võ Huy hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, tên tiểu khốn kiếp này nhưng là làm cho giang hồ huyên náo xôn xao, trong giang hồ khắp nơi đều đang bàn luận chuyện của tên tiểu khốn kiếp này. Hoa Bạch Phượng trừng mắt nhìn Tô Thần nói, "Ngươi thật sự là vô sỉ, chúng ta quen biết sao?" Tô Thần xấu hổ ho khan nói, "Khụ, mỹ nữ, chúng ta vừa rồi còn chia đồ ăn, ngươi sẽ không nhanh như vậy đã quên chứ? Hơn nữa nơi này chính là địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không nhìn những người này làm cản bên cạnh ngươi chứ?" "Hừ." Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng nhìn về phía Ngụy Thúc Dương đang vẻ mặt cảnh giác nàng, lập tức cút, "Nếu không thì đừng hòng rời đi." Ngụy Thúc Dương nghe Hoa Bạch Phượng nói, sắc mặt hắn tái nhợt vội vàng gật đầu. Ngụy Thúc Dương nhìn ra tu vi cảnh giới của Hoa Bạch Phượng, nửa bước thiên nhân cảnh. Đây cũng không phải là đại tông sư trung kỳ như hắn có thể đắc tội. Tô Thần nhìn thấy Ngụy Thúc Dương quay đầu rời đi, hắn giơ ngón tay cái lên với Hoa Bạch Phượng nói, "Mỹ nữ, vẫn là ngươi cường đại, ta sau này liền dựa vào ngươi bảo vệ, yên tâm, đồ ăn sau này của ngươi cứ bao trên người ta, ta sẽ không để ngươi bảo vệ chúng ta không công." Tô Thần nhìn đám người Tử Niên, hắn không muốn bây giờ xung đột với Tử Niên, lần này tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc là trọng trung chi trọng, Tô Thần sau này muốn tìm Tử Niên gây phiền phức đều có thể, hắn cũng không vội bây giờ đi đánh tên mặt trắng nhỏ kia. Hoa Bạch Phượng liếc Tô Thần một cái rồi nhìn về phía Vân Vũ Sơn. Nàng hiện tại không rảnh để ý tới tên tiểu khốn kiếp này, hôm nay lại có mấy chục giang hồ nhân tiến vào Vân Vũ Sơn Cốc. Nàng chuẩn bị chờ thêm 2-3 ngày, nếu như vẫn không có giang hồ nhân từ trong Vân Vũ Sơn Cốc đi ra, Hoa Bạch Phượng cũng không đợi nữa, nàng chuẩn bị đi vào trong Vân Vũ Sơn Cốc xem xét một chút. Tử Niên nhìn thấy Ngụy Thúc Dương vẻ mặt nghiêm túc trở về, hắn nghi hoặc hỏi Ngụy Thúc Dương, "Ngụy gia gia, sao vậy? Võ Huy hầu sao không bắt tới? Rời khỏi nơi này trước rồi nói." Ngụy Thúc Dương khoát tay với hộ vệ xung quanh, hắn mang theo Tử Niên và ba nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phía xa, Triệu Mẫn nhìn thấy Tử Niên vậy mà dẫn người rời đi. Điều này làm cho nàng vô cùng nghi hoặc. Tô Thần và Tử Niên vừa rồi đã xảy ra xung đột, Đại Ma Vương thậm chí còn đá bay Tử Niên. Đại tông sư thủ hạ của Tử Niên sao không bắt lấy Tô Thần? Thậm chí cũng không ra tay đánh giết Đại Ma Vương Tô Thần. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần ở phía xa ảo não nói, lần này hỏng việc rồi, Tô Thần khẳng định là hoài nghi do mình dở trò quỷ, xem ra lần này không thể cùng Tô Thần tiến vào Vân Vũ Sơn cốc rồi. Triệu Mẫn cũng là nói với Tử Niên Đại Ma Vương vẫn luôn dây dưa nàng, hơn nữa còn muốn đánh chủ ý tỉ tỉ từ vị hùng của hắn, thậm chí không lâu sau đó sẽ đi Bắc Lương cướp đi tỉ tỉ của Tử Niên. Triệu Mẫn đoán Tử Niên có thể là sẽ không tin, nhưng Triệu Mẫn không quan tâm, Triệu Mẫn chỉ cần có thể tìm cho Tô Thần một chút phiền toái là được, thủ hạ của Tử Niên nếu có thể giết Đại Ma Vương Tô Thần, đây đối với nàng là trăm lợi mà không có một hại. Một ngày trôi qua, hôm nay tổng cộng có hơn 100 giang hồ nhân tiến vào Vân Vũ Sơn cốc. Xem ra thời gian chờ đợi lâu, một số giang hồ nhân nhịn không được đều muốn tiến vào trong Vân Vũ Sơn cốc xem xét. Ban đêm, một số giang hồ nhân xung quanh đều dựng lều vải, giang hồ nhân không có lều vải thì tùy ý dựa vào dưới gốc cây, thậm chí nằm trên tảng đá nghỉ ngơi. Tô Thần và Ninh Trung Tắc dựng xong một cái lều vải, hắn nhìn dáng người đầy đặn của Ninh Trung Tắc, Tô Thần liền cười không có ý tốt. Lúc này, Hoa Bạch Phượng mang theo Thẩm Tam Nương đi tới bên cạnh Tô Thần nói, "Tiểu không tiếp, cái lều vải này thuộc về chúng ta." Tô Thần nhất thời mở bức. "Cái gì?" Hoa Bạch Phượng nhìn bộ dáng phát ngộng của Tô Thần cười nói, "Cái lều vải này thuộc về chúng ta, ngươi đi sang bên kia, ba nữ nhân chúng ta đêm nay ở lều vải rồi." Chương 195, trong đêm tối, cao thủ giang hồ nhao nhao xuất hiện. Chương 195, trong đêm tối, cao thủ giang hồ nhao nhao xuất hiện. Tô Thần im lặng nhìn lều vải bị ba nữ Hoa Bạch Phượng chiếm cứ, hắn muốn buổi tối còn muốn ôm Linh Trung Tắc đầy đặn ngủ, hiện tại chỉ có thể ở nơi hoang dã này hóng gió lạnh. Bên ngoài Vân Vũ Sơn cốc, hàng vạn giang hồ nhân cũng đều nhao nhao nghỉ ngơi, nơi này dường như đã trở thành một cái trại dã ngoại. Siêu. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy một cái bóng trắng bay vào trong Vân Vũ Sơn cốc. Hắn nghi hoặc nhìn thân ảnh nhanh chóng biến mất. Vân Vũ Sơn cốc cũng không phải không cho vào, tại sao nửa đêm canh ba lại có người lén lút tiến vào? Chẳng lẽ người này có bí mật không thể cho ai biết, hay là người này không muốn bị người khác phát hiện hắn tiến vào Vân Vũ Sơn cốc? Siêu. Mẹ nó, sao lại tiến vào một cái nữa? Siêu siêu siêu. Tiếp đó, lại có 5-6 giang hồ nhân trước sau tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, hơn nữa những giang hồ nhân này đều là một số đại tông sư. Tô Thần mộng bức nhìn từng cái giang hồ nhân lén lén lút lút đi vào, điều này làm cho hắn có chút nghĩ không thông. Siêu. Ta đi. Hoa Bạch Phượng vậy mà cũng tiến vào Vân Vũ Sơn cốc. Mẹ kiếp, Hoa Bạch Phượng mỹ nữ này cũng đi tìm cái chết. Tô Thần mộng bức nhìn tất cả những thứ này, hắn hiện tại xoắn suýt có nên đi theo vào hay không. Tô Thần nhìn xung quanh, hắn lách mình xuất hiện ở cửa Vân Vũ Sơn cốc, hắn muốn xem thử giang hồ nhân vừa mới tiến vào Vân Vũ Sơn cốc là thật sự đi vào, hay là chỉ làm bộ dáng ở cửa sơn cốc. Nhanh lên, đừng phát ra tiếng động, người vừa rồi đi vào nhất định có bản đồ trong Vân Vũ Sơn cốc, chúng ta đi theo những người kia có lẽ có thể an toàn tiến vào thượng cổ di tích. Lúc này, hơn 20 giang hồ nhân lén lút tiến vào trong Vân Vũ Sơn cốc. Tu vi cảnh giới của những giang hồ nhân này không ra sao, ba người tu vi cảnh giới cao nhất mới là tông sư cảnh giới, còn lại đều là một số tiên thiên cảnh giới. Bên ngoài Vân Vũ Sơn cốc, một số giang hồ nhân cường đại phát hiện dị thường. Sau đó, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân đều nhao nhao tiến vào Vân Vũ Sơn cốc. Giang hồ nhân càng ngày càng nhiều bị kinh động. Giang hồ nhân ở đây phát hiện rất nhiều giang hồ nhân đều lén lén lút lút tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, một số giang hồ nhân cũng nhịn không được nhao nhao kết bạn tiến vào Vân Vũ Sơn cốc. Mẹ nó, cái này mẹ nó đều muốn tiến vào Vân Vũ Sơn cốc. Tô Thần nhìn giang hồ nhân nối liền không dứt tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, hắn nhìn có chút trợn mắt hốt mồm. Chỉ là một cái dây dẫn nổ, giang hồ nhân ở đây không suy nghĩ liền nhao nhao tiến vào. Vạn nhất đây là một cái bẫy thì sao? Vạn nhất người đi vào đầu tiên là không muốn để người khác biết thân phận hắn, hắn mới lén lén lút lút đi vào thì sao? Những giang hồ nhân đi theo này chẳng phải muốn chết oan ở bên trong rồi. Quân chúa, chúng ta cũng muốn tiến vào sao? Vào. Quân chúa, có muốn thông báo cho Võ Huy Hầu một chút hay không? Thông báo cho tên khốn kiếp kia làm gì? Khu khu, quân chúa, người và Võ Huy Hầu chú định phải thành thân, Võ Huy Hầu cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, xác suất chúng ta tìm được thượng cổ di tích phải lớn hơn nhiều. Cơ miệng, đều mau đuổi theo, đừng nhắc tới tên vô sỉ khốn kiếp kia nữa. Vâng, quân chúa. Giờ phút này, Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn cũng mang theo thủ hạ tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, hắn lắc đầu cũng không để ý Triệu Mẫn tiểu ma nữ vừa mới đến Vân Vũ Sơn cốc liền tìm phiền toái cho hắn, Tô Thần cũng không muốn đi cùng Triệu Mẫn hành động. Thế tử, tại sao chúng ta phải đi theo sau Triệu Mẫn? Triệu Mẫn không đơn giản, lúc trước cố ý để ta và Võ Uy Hầu xảy ra xung đột, lần này nàng tiến vào Vân Vũ Sơn cốc e là đã làm bạn toàn chuẩn bị, chúng ta đi theo sau Triệu Mẫn sẽ an toàn hơn một chút. Tự nhiên, ngươi vậy mà biết là Triệu Mẫn cố ý để ngươi và Võ Uy Hầu xảy ra xung đột, vậy tại sao ngươi còn muốn đi chọc giận Võ Uy Hầu? Ta muốn thăm dò Võ Uy Hầu một chút, thế lực của Võ Uy Hầu càng ngày càng lớn, sau này nói không chừng sẽ xung đột với Bắc Lương chúng ta, ta muốn hiểu rõ tính cách của Đại Ma Vương, điều này đối với chúng ta sau này nhưng là chí quan trọng yếu. Vậy ngươi hiểu rõ chưa? Khu khu, hiểu rõ rồi, Võ Uy Hầu Tô Thần tính cách xúc động, không chịu nổi bất cứ sự nhục mạ và khiêu khích nào, người như vậy sau này không làm nên chuyện lớn, ta sau này chỉ cần hơi châm ngòi, Võ Uy Hầu liền có thể cùng mấy dị tộc quốc xung quanh phát động chiến tranh. Tô Thần ở trong bóng tối nhìn thấy Tử Niên mang theo thủ hạ tiến vào, thậm chí còn nói đến mình. Tô Thần nhíu mày nghĩ những lời Tử Niên nói, hắn cảm thấy Tử Niên hẳn là còn có ẩn dấu. Tử Niên thăm dò mình. Có thăm dò mình như vậy sao? Tô Thần hoài nghi Tử Niên e là còn có mục đích không thể cho ai biết, cái tên Tử Niên âm như quỷ kế đa đoan này, Tô Thần sau này phải đề phòng hắn, không được thì lén lút xử lý Tử Niên. Dung Dung tỷ, chúng ta thật sự muốn đi vào sao? Vân Vũ Sơn cốc quá nguy hiểm, thực lực của chúng ta đều là tiên tiến cảnh, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể đều sẽ chết ở bên trong. Điềm Nhi, hay là muội ở lại, ta và Hồng Tụ đi vào thôi. Không, các tỷ đi vào muội cũng đi vào, cho dù chết chúng ta cũng cùng chết. Vậy thì vào đi, chúng ta không muốn dây dưa với Sở Lưu Hương, thì nhất định phải cường đại lên, thượng cổ di tích đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Được, chúng ta cùng vào. Tô Thần nhìn ba nữ Tô Dung Dung đi vào liền lắc đầu. Ba con gà mờ cũng đi vào chịu chết, ba nữ các nàng e là không thể sống sót rời khỏi Vân Vũ Sơn cốc. Mẹ nó, Linh Trung Tắc và Thẩm Tam Nương sao cũng muốn đi vào? Mẹ kiếp, một cái tiên thiên, một cái tông sư sơ kỳ, các nàng đi vào cũng muốn chết sao? Tô Thần nhìn thấy Linh Trung Tắc và Thẩm Tam Nương cũng tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, mặt hắn đen lại muốn ngăn cản các nàng. Chỉ là, Tô Thần cảm giác được xung quanh còn có một số giang hồ nhân cường đại đang quan sát, Tô Thần cũng không muốn bại lộ bây giờ, hắn muốn xem thử rốt cuộc còn có những cường giả nào ẩn tàng xung quanh. Vệ Trang, chúng ta không chờ thêm chút nữa sao? Không cần, những người ẩn tàng xung quanh đều sẽ đi vào, Tử Nữ, chúng ta không cần quan tâm những người kia. Được rồi. Tô Thần nhìn hai thân ảnh đi qua bên cạnh hắn, hắn tò mò nhìn Tử Nữ mặc váy tím. Tô Thần không nghĩ tới Vệ Trang và Tử Nữ vậy mà cũng đến, xem ra thượng cổ di tích hấp dẫn không ít giang hồ cao thủ, trong 3 tháng này, e là giang hồ cao thủ đi vào cũng có không ít. Đông Quân, người Mặc gia còn chưa đi vào, chúng ta bây giờ đi vào có phải hơi sớm hay không? Mặc gia nhất định sẽ đi vào, đại tư mệnh, chúng ta không cần quan tâm Mặc gia, thượng cổ di tích chúng ta nhất định phải tìm được. Vậy Võ Uy Hầu thì sao? Chúng ta có muốn gặp mặt hắn một lần hay không? Gặp tên khốn kiếp Võ Uy Hầu kia làm gì? Đông Quân, Đông Hoàng đại nhân không phải muốn gả ngài cho Võ Uy Hầu sao? Chúng ta cùng nhau tiến vào Vân Vũ Sơn cốc cũng tốt có một sự chiếu ứng. Cơ miệng, đừng nhắc tới Võ Uy Hầu với ta. Vâng, Đông Quân đại nhân. Tô Thần nghe Đông Quân Diễm Phi và đại tư mệnh nói chuyện, hắn liền không bình tĩnh. Đông Hoàng thái nhất vậy mà muốn gả Đông Quân Diễm Phi cho mình. Cái này mẹ nó chứ, Đông Quân Diễm Phi e là đã cùng tên cặn bã Yến Đan vừa mắt nhau rồi, thậm chí có khả năng đã ở cùng một chỗ. Tô Thần cũng sẽ không cần nữ nhân Bạch Chi về tình cảm này. Tiểu tử, náo nhiệt xem đủ chưa? Ta đi, Độc Cô cầu bại, ồ không, Độc Cô tiền bối, ngài sao lại xuất hiện ở đây? Chương 196, chỗ dựa. Độc Cô cầu bại nhắc nhở Tô Thần. Chương 196, chỗ dựa. Độc Cô cầu bại nhắc nhở Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Độc Cô cầu bại vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, hắn liền một bước. Độc Cô cầu bại không phải cùng Đông Hoàng thái nhất quyết đấu sao? Hắn sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị muốn làm thịt mình sao? Độc Cô cầu bại nhìn xung quanh rồi nói với Tô Thần, "Tiểu tử, trong Vân Vũ Sơn cốc vô cùng nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi vào." Tô Thần nghe Độc Cô cầu bại nói thì vô cùng ngoài ý muốn. Độc Cô cầu bại không phải tới giết mình sao? Hắn sao còn khuyên giải mình? Tô Thần nghĩ nghĩ rồi hỏi Độc Cô cầu bại, "Tiền bối, ngài từng đi vào?" "Từng đi vào, không chỉ ta từng đi vào, còn có mấy vị tiên nhân cảnh lục địa thần tiên đều từng đi vào. Các ngài tìm được thượng cổ di tích chưa?" Độc Cô cầu bại vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời, "Có thể nói tìm được, cũng có thể nói không tìm được." Tô Thần nghe Độc Cô cầu bại nói liền nghi hoặc, "Cái gì tìm được? Lại không tính là tìm được. Chẳng lẽ thượng cổ di tích còn biết chạy sao?" Tiền bối nói là có ý gì? Độc Cô cầu bại nhìn về phía Tô Thần chậm rãi nói cho ngươi biết đi, thượng cổ di tích ở trung tâm Vân Vũ Sơn cốc, bất quá tiến vào thượng cổ di tích có hạn chế tu vi cảnh giới, người tu vi cảnh giới thiên nhân cảnh trở lên đều không vào được. Tô Thần nghe Độc Cô cầu bại nói liền nhíu mày. Hắn không nghĩ tới tiến vào trong di tích còn có hạn chế tu vi cảnh giới, cái này sao giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn nói vậy? Hạn chế tu vi cảnh giới, thiên nhân cảnh trở lên. Tiền bối, thiên nhân cảnh trở lên là tu vi cảnh giới gì? Tiểu tử, đừng mơ tưởng xa vời, chờ ngươi tấn cấp thiên nhân cảnh, ngươi sẽ phát hiện thế giới này vô cùng không đơn giản, ngươi bây giờ vẫn là thành thật tu luyện thì hơn. Ta đi. Cái này mẹ nó sao càng ngày càng huyền ảo vậy? Thiên Nguyên Đại Lục sao lại không đơn giản? Có tiên, có yêu, có tu tiên giả, hay là có yêu ma có thể hủy thiên diệt địa? Tô Thần nhìn Độc Cô cầu bại nghĩ mãi không thông, Độc Cô cầu bại tại sao phải nói cho mình những thứ này? Tiền bối, tại sao ngài lại nói với ta những thứ này? Độc Cô cầu bại trừng mắt nhìn Tô Thần nói, lão phu thấy ngươi là một kiếm đạo thiên tài, không đành lòng nhìn ngươi chết trong Vân Vũ Sơn cốc. Tiền bối, ta vậy mà là một kiếm đạo tu luyện thiên tài, hay là ngài thu ta làm đệ tử đi? Tiểu không tiếp, ngươi không phải là đệ tử của đạo gia Bắc Minh từ sao? Thậm chí còn là tinh quân tương lai của Âm Dương gia, ngươi sao có thể bái ta làm thầy? Ta dựa vào tinh quân tương lai của Âm Dương gia, đây không phải là danh hiệu của lão tiểu hải tinh hồn sao? Mẹ kiếp, chắc không được Đông Hoàng thái nhất sẽ cho mình bí thuật bất truyền của Âm Dương gia, hóa ra Âm Dương gia muốn kéo hắn nhập bọn. Phi, không phải là Đông Hoàng thái nhất muốn kéo mình vào Âm Dương gia. Tô Thần có chút hối hận mạo danh đệ tử Âm Dương gia, hắn sau này e là thật sự muốn trở thành đệ tử của Âm Dương gia. Không phải là cao tầng của Âm Dương gia. Tô Thần nhìn Độc Cô cầu bại cảm thấy đây cũng là một chỗ dựa. Hắn sau này nếu không muốn đi Âm Dương gia, Độc Cô cầu bại cộng thêm Bắc Minh tử, Đông Hoàng thái nhất không có khả năng đánh bại hai vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Tiên bối, ta không phải đệ tử của Bắc Minh tử, đạo gia chỉ là có duyên nguyên rất sâu với ta. Về phần Âm Dương gia, đó chỉ là ta ở ngoài cô Tô Thành nói hiệu nói vượn mà thôi, Đông Hoàng thái nhất ta cũng là hôm qua mới gặp, Âm Dương gia ta càng là chưa từng đi qua. Tiên bối, ta hiện tại cũng không có sư phụ, hay là ngài thu ta làm đệ tử đi. Độc Cô Cầu Bại nghe được lời của Tô Thần thì trừng lớn mắt. Hắn không nghĩ tới Tô Thần không có sư phụ, thậm chí cùng Âm Dương gia cũng không có quan hệ. Chỉ là, Đông Hoàng Thái Nhất hôm qua đối với cái tên tiểu khốn kiếp này quan tâm không phải là giả, Tô Thần sẽ không phải cho rằng mình lần này đến là muốn giết hắn, cái tên tiểu khốn kiếp này mới đối với mình nói hiệu nói vô chứ. Tiểu khốn kiếp, ngươi nói đều là thật. Tô Thần vội vàng gật đầu trả lời, thiên chân vạn xác. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Tô Thần thừa nhận nhanh như vậy, hắn càng thêm không tin những lời Tô Thần nói. Bất quá, Độc Cô Cầu Bại cũng không muốn buông tha Tô Thần. Trên giang hồ tu luyện kiếm đạo cao thủ có rất nhiều, nhưng có thể lĩnh ngộ kiếm ý lại ít càng thêm ít. Cái tên tiểu khốn kiếp này tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ vô tình kiếm ý, tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Độc Cô Cầu Bại cũng không muốn bỏ lỡ cái này kiếm đạo thiên tài. Độc Cô Cầu Bại nghĩ nghĩ liền đối với Tô Thần nói, ngươi cái tên tiểu khốn kiếp này đầy miệng nói dối, ta không tin ngươi. Như vậy đi, đây là kiếm quyết Độc Cô Cửu kiếm của ta, bên trong còn có câu ngạo kiếm ý tu luyện tâm đắc do ta chú giải, ngươi cầm lấy tu luyện trước, chờ ta tra rõ lời ngươi nói, lão phu lại thu ngươi làm đệ tử cũng không muộn. Tô Thần tiếp nhận bí tịch Độc Cô Cầu Bại đưa cho hắn. Hắn nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nghi hoặc hỏi, Độc Cô Cửu Kiếm, tiền bối, Phong Thanh Dương của Hoa Sơn phái không phải cũng biết Độc Cô Cửu Kiếm sao? Hắn là đệ tử của ngài. Độc Cô Cầu Bại lắc đầu trả lời, không phải, Phong Thanh Dương chỉ là vô ý xông vào nơi tu luyện trước kia của ta, hắn tu luyện chỉ là bản đơn giản hóa của Độc Cô Cửu Kiếm, ta chỉ có một ký danh đệ tử gọi là Đông Phương Bạch, cũng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Tô Thần nghe được lời của Độc Cô Cầu Bại thì mở bức. Đông Phương Bất Bại là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại. Đông Phương Bạch, đây là cái kia phiên bản nữ Đông Phương Bất Bại sao? Ta dựa vào Độc Cô Cầu Bại. Đông Phương Bất Bại. Vãi trưởng, nếu là Độc Cô Cầu Bại thật sự muốn thu mình làm đệ tử, vậy mình gọi là gì? Tây Phương Bất Bại. Nam Phương Bất Bại. Mẹ kiếp. Mấy cái tên này quá cổ quái, cũng quá kiêu ngạo, Tô Thần vẫn là thích khiêm tốn là người, cao điệu làm việc, người quá kiêu ngạo thường chết rất nhanh. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên nhìn về phía xa, hắn quay đầu đối với Tô Thần đội vàng nhắc nhở, tiểu tử, trong Vân Vũ Sơn cốc giã thú hoành hành, một số giã thú đã tiến hóa so với tông sư. Đại tông sư đều cường đại hơn, ngươi nếu là tiến vào Vân Vũ Sơn cốc tốt nhất đừng trêu chọc bất kỳ giá thú nào, trong Vân Vũ Sơn cốc có giá thú đã có một chút linh trí. Tiền bối, ta nhớ kỹ. Ừm. Độc Cô Cầu Bại nghe được lời của Tô Thần liền lách mình trong nháy mắt biến mất. Tô Thần nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại rời đi, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Thần không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại đối với chuyện ngày hôm qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí lao đầu kia còn tặng mình một quyển kiếm đạo bí tịch, còn có câu ngạo kiếm ý tu luyện tâm đắc của hắn. Ta đi. Làm sao mới một lúc giang hồ nhân bên ngoài Vân Vũ Sơn cốc chỉ còn lại không đến 5000 người. Vân Vũ Sơn cốc vậy mà tiến vào hơn vạn giang hồ nhân. Đây không phải là đi vào chịu chết sao? Tô Thần nghĩ đến những giang hồ nhân tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, hắn liền lắc đầu. Giá thú trong sơn cốc tiến hóa đều có thể giết chết đại tông sư. Đêm nay, trong Vân Vũ Sơn cốc e là muốn máu chảy thành sông. Chương 197, tình cờ gặp vệ trang cùng tử nữ, ba người bị mèo con bắt cóc. Chương 197, tình cờ gặp vệ trang cùng tử nữ, ba người bị mèo con bắt cóc. Trong Vân Vũ Sơn cốc, thân ảnh Tô Thần xuất hiện ở bên trong. Hắn nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm sơn cốc chạy đi, trên đường đi giang hồ nhân tùy chỗ có thể thấy được. Những giang hồ nhân này chỉ là vừa mới tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, bọn hắn còn chưa gặp phải dã thú cường đại. Nếu như những giang hồ nhân này còn tiếp tục tiến lên, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là một con đường chết. Gào gào gào. Sâu trong thung lũng, một trận tiếng dã thú gào thét truyền tới. Tô Thần đứng trên một cái cây nhìn về phương xa liền nhíu mày. Tiếng dã thú gầm rú vừa rồi, Tô Thần nghe liền có chút kinh hãi. Những dã thú kia thật không phải là dã thú bình thường, Tô Thần cảm thấy những dã thú kia là sắp trở thành ma thú hoặc yêu thú. Siêu. Tô Thần nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Ninh Trung Tắc cái kia ngốc nữ nhân không biết sống chết tiến vào Vân Vũ Sơn cốc, hắn cũng là lo lắng Ninh Trung Tắc bị dã thú tập kích mà chết. A, cứu mạng, ai tới cứu ta? Gào gào gào. Mau trốn, phía trước có một con báo hoang to như trâu, rất nhiều giang hồ nhân đều bị cắn chết. Đáng chết, những dã thú này tại sao lại cường đại như thế? A a a, chân của ta, có rắn độc, chân của ta. Đều tập trung lại, đừng chạy loạn, chúng ta tìm một chỗ trốn tránh dã thú trước, chờ trời sáng lại xuất phát. Không, ta muốn rời khỏi Vân Vũ Sơn cốc, nơi này quá nguy hiểm. Cẩn thận, những thực vật này có kịch. A, mau chặt tay ta, nhanh, ta trúng đầu. Trong màn đêm, bên trong Vân Vũ Sơn cốc không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vệ Trang cùng Tử Nữ đang hướng về phía sâu trong Vân Vũ Sơn cốc tiến lên. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trên đại thụ phía trước bọn hắn. Vệ Trang lạnh mặt vội vàng quát, người nào? Người qua đường. Tô Thần không nghĩ tới sẽ gặp phải Vệ Trang cùng Tử Nữ. Dưới màn đêm, Tô Thần cũng nhìn không rõ biểu tình của Vệ Trang cùng Tử Nữ, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi phản ứng bọn hắn. Người theo dõi chúng ta. Vệ Trang cảnh giác nhìn về phía Tô Thần. Hắn cảm giác người phía trước thực lực không yếu. Vệ Trang một đường này tới vẫn luôn cẩn thận đề phòng xung quanh, hắn đều không có phát hiện có bất kỳ dã thú cùng giang hồ nhân nào. Người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, Vệ Trang đoán chắc người này hẳn là một đại tông sư cao thủ. Tô Thần nghe được lời của Vệ Trang liền im lặng nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ là cùng đường mà thôi, lại nói ta nếu là theo dõi các ngươi, ta sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi sao? Lúc này, Tử Nữ ở bên cạnh nhắc nhở Vệ Trang, Vệ Trang, đây có thể là một hiểu lầm, hắn hẳn là đi cùng một hướng với chúng ta. Tử Nữ đoán chắc thực lực của Tô Thần là không yếu. Nàng không muốn khi còn chưa tới thượng cổ di tích, bọn hắn liền cùng một giang hồ nhân cường đại phát sinh xung đột, điều này đối với việc bọn hắn muốn tiến vào di tích là phi thường bất lợi. Tử Nữ nói không sai, đây chỉ là một hiểu lầm. Ngươi biết ta. Ta đi. làm sao nói lỡ miệng rồi. Mẹ kiếp, vệ trang cái tên thích làm màu này cũng đừng có hiểu lầm. Tô Thần vô vô cái chán, cảm thấy mình ngu ngốc rồi. Tô Thần cùng tử nữ đều chưa từng gặp mặt, hắn lại có thể nói ra tên của tử nữ, điều này có thể sẽ làm cho vệ trang cùng tử nữ hoài nghi hắn thật sự đang theo dõi bọn hắn. Vệ trang nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tô Thần, hắn cầm răng cá mập chỉ vào Tô Thần lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc là ai? Tử nữ cũng cầm xích luyện kiếm tiến lên chuẩn bị công kích Tô Thần. Nàng lần này cùng vệ trang bí mật đến Vân Vũ sơn cốc, trên đường đi bọn hắn cũng là tránh đi giang hồ nhân, Tô Thần có thể một phát gọi ra tên nàng, tử nữ cũng hoài nghi Tô Thần đang theo dõi bọn hắn. Tô Thần nhìn thấy vệ trang cùng tử nữ một bộ dạng muốn động thủ, điều này làm cho hắn phi thường im lặng. Vệ trang cùng cảnh giới với hắn đều là đại tông sư sơ kỳ, tử nữ chỉ là một tông sư đỉnh phong tồn tại. Tô Thần muốn đánh bại hai người bọn hắn không khó, thậm chí sau khi đánh bại vệ trang cùng tử nữ, lại đánh bọn hắn một trận, Tô Thần còn có thể đạt được hai cái bảo dương. Nhưng ở trong Vân Vũ sơn cốc nguy cơ tứ phía này, Tô Thần cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Tô Thần lắc đầu giải thích nói, vệ trang, tử nữ, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là lúc tiến vào Vân Vũ sơn cốc nghe được các ngươi nói chuyện, ta không phải đang theo dõi các ngươi. Ta không tin ngươi, ta dựa vào cái tên vua làm màu này. Tô Thần nghe được lời lạnh lùng của vệ trang liền có chút bất đắc dĩ, cái tên làm màu này e là không dễ thuyết phục, vệ trang quá lạnh lùng, quá tự phụ, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đánh một trận sao? Siêu, một con mèo hoang đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba người Tô Thần. Con mèo hoang này toàn thân đều là lông trắng, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam, thân thể mèo hoang mặc dù lớn bằng mèo nhà, nhưng cảm giác mang lại là phi thường nguy hiểm. Ta dựa vào, đều đừng lúc đích, con mèo hoang này có thể giết tất cả chúng ta. Tô Thần nhìn thấy con mèo hoang này liền toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt mèo hoang sắc thực có chút kinh khủng. Trên thân mèo hoang tản ra khí tức cường đại, làm cho Tô Thần cảm giác cường đại giống như khí tức của thiên nhân cảnh. Cái này mẹ nó, đây sẽ không phải là một con mèo hoang thiên nhân cảnh chứ? Vệ trang cùng tử nữ giờ phút này cũng là nơm nớp lo sợ nhìn về phía mèo hoang, bọn hắn không cần Tô Thần nhắc nhở cũng biết con mèo hoang này cường đại. Tiểu Miêu Mễ, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngươi cũng là đi ngang qua đi, hay là chúng ta đường ai nấy đi? Meo meo meo. Ách, ta đấu. Đây là đồng ý hay là không đồng ý? Tô Thần nghe được mèo hoang kêu ba tiếng liền phi thường im lặng. Hắn lại nghe không hiểu thú ngữ, quỷ mới biết mèo hoang kêu là có ý gì. Tô Thần nghe độc cô cầu bại nói qua trong sơn cốc có một số dã thú có linh trí, hắn cảm thấy con mèo hoang này thực lực cường đại, hắn đoán chắc con mèo hoang này có lẽ đã có linh trí. Tô Thần nghĩ nghĩ liền định cùng mèo hoang thương lượng một chút, tiểu Miêu Mễ, hay là chúng ta đường ai nấy đi? Ngươi đồng ý thì kêu một tiếng, không đồng ý thì kêu hai tiếng. Vệ trang cùng tử nữ nhìn về phía Tô Thần giống như nhìn kẻ ngu ngốc. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ ấu chi như vậy. Một con mèo hoang, Tô Thần còn thật coi con mèo hoang này có thể nghe hiểu tiếng người sao? Meo meo. Ta dựa vào. Mèo hoang vậy mà không cho bọn hắn rời đi. Ba người bọn hắn vậy mà bị một con mèo cho bắt cóc. Cái này nên làm thế nào đây? Tô Thần nhìn về phía mèo hoang toàn thân tuyết trắng liền phi thường im lặng. Mèo hoang có linh trí là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt là, mèo hoang có linh trí có thể cùng nó đàm phán. Chuyện xấu là, dã thú có linh trí e là cũng không dễ lừa gạt. Vệ trang cùng tử nữ nhìn về phía mèo hoang liền phi thường giật mình. Con mèo hoang này thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Đây còn là dã thú sao? Trong Thiên Nguyên Đại Lục chưa từng xuất hiện qua chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, chẳng lẽ con mèo hoang này là từ trong thượng cổ di tích đi ra? Trong thượng cổ di tích rốt cuộc có bảo vật gì có thể làm cho dã thú có linh trí? Tiểu Miêu Mễ, nếu như ngươi để ta rời đi thì kêu một tiếng, nếu như ngươi để hai người bọn hắn rời đi thì kêu hai tiếng. Chương 198, xinh đẹp gợi cảm tử nữ, Tiểu Miêu Mễ đại kiếp chỉ. Chương 198, xinh đẹp gợi cảm tử nữ, Tiểu Miêu Mễ đại kiếp chỉ. Tô Thần cũng là muốn biết Tiểu Miêu Mễ là không cho hắn rời đi, hay là không cho vệ trang cùng tử nữ rời đi. Hắn cảm thấy Tiểu Miêu Mễ nhỏ như vậy, Tiểu Miêu Mễ coi như là đi ra tìm thức ăn, nó cũng không có khả năng đem ba người bọn hắn đều làm thịt, nói không chừng Tiểu Miêu Mễ chỉ là muốn giết một người trong bọn hắn. Ta đi. Mẹ nó, ăn một người. Mẹ kiếp, mình đây không phải là muốn chết sao? Tô Thần vừa rồi hỏi càng là ngu ngốc. Hắn một người, vệ trang cùng tử nữ hai người, Tiểu Miêu Mễ nếu như chỉ ăn một người. Vậy hắn không phải sẽ bị Tiểu Miêu Mễ giữ lại sao? Tô Thần vội vàng đối với Tiểu Miêu Mễ nói, Tiểu Miêu Mễ, ta vừa rồi hỏi sai, ngươi để ta rời đi thì kêu một tiếng. Để cái tên tóc trắng kia rời đi ngươi liền kêu hai tiếng, để vị mỹ nữ tóc tím kia rời đi ngươi liền kêu ba tiếng, ngươi thấy thế nào? Vệ trang cùng tử nữ đều là trợn mắt nhìn Tô Thần. Bọn hắn nơi này có ba người, nếu như con mèo hoang này chỉ cần lưu lại một người, vệ trang cùng tử nữ hai người thế nhưng là chiếm 2/3 xác suất, cái tên khốn kiếp này đơn giản là quá vô sỉ. Tiểu Miêu Mễ nghe được lời của Tô Thần liền nhìn bọn hắn ba người. Tô Thần cùng vệ trang, tử nữ giờ phút này đều khẩn trương lên, đây chính là quan hệ đến tính mạng của bọn hắn cũng không biết mèo hoang sẽ lựa chọn thế nào. Thế tử, phía trước có người. Đi, qua xem một chút. Vâng, thế tử. Đúng lúc này, Từ Niên mang theo hơn 10 người nhanh chóng hướng về phía Tô Thần nơi này chạy tới. Từ Niên mang theo người tới sau phát hiện là Tô Thần, mà lại Tô Thần cùng hai người khác giống như bộ dạng chuẩn bị chiến đấu. Từ Niên nhìn về phía Tô Thần liền chào phúng nói, Võ Huy Hầu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thế nào? Ngươi bị hai người này vây công. Ngu ngốc. Tô Thần nghe được lời của Từ Niên liền phi thường im lặng. Hắn cùng vệ trang tử nữ là bộ dạng muốn chiến đấu sao? Mẹ kiếp, ba người bọn hắn thế nhưng là bị một con mèo bắt cóc, chuyện này nói ra e là cũng không ai tin. Mèo hoang ở bên phải ba người bọn hắn, tự nhiên mười mấy người này đến e là không có phát hiện Tiểu Miêu Mễ. Chỉ là, con mèo hoang này cũng kỳ quái, khí tức cường đại trên người tiểu miêu mễ vậy mà ẩn giấu đi, con mèo hoang này sẽ không phải muốn đánh lén người chứ? Vệ Trang cùng Tử Nữ nghe được lời của Tử Niên, bọn hắn giật mình nhìn Tô Thần. Võ Huy Hầu, đây không phải là Đại Ma Vương Tô Thần sao? Cái tên khốn kiếp này vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần. Vệ Trang cùng Tử Nữ không nghĩ tới Tô Thần vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần, trách không được cái tên khốn kiếp này thực lực sẽ cường đại như thế. Thiếu gia, không thích hợp. Ngụy Thúc Dương đột nhiên ngăn lại Tử Niên đang tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảm giác Tô Thần cùng hai người khác đều đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ nơi này cũng có dã thú cường đại? Thế nào? Tử Niên nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Ngụy Thúc Dương, hắn lập tức cũng cảnh giác lên. Trong Vân Vũ Sơn cốc nguy cơ từ phía, bọn hắn vừa rồi liền gặp một con dã thú cường đại, thậm chí tổn thất 3 tên hộ vệ mới trốn đến nơi đây. Tử Niên nhìn về phía Tô Thần cùng hai người khác không nhúc nhích, chẳng lẽ nơi này cũng có một con dã thú cường đại? Meo. Bèn. Lúc này, Tiểu Miêu Mễ đột nhiên kêu một tiếng, nó liền bộc phát ra khí tức cường đại, một cỗ khí tức cường đại bao phủ đám người nơi này. Tử Niên cùng Ngụy Thúc Dương mười mấy tên thủ hạ lập tức không dám động đậy, bọn hắn đều là toàn thân toát mồ hôi lạnh nhìn Tiểu Miêu Mễ đang đi ra. Giờ phút này, Tử Niên minh bạch Tô Thần vì sao nói mình ngu ngốc. Mẹ nó, hắn thật sự là ngu ngốc, Tử Niên hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới đến nơi đây, con mèo hoang này vậy mà là một con mèo hoang tiên nhân cảnh. Con mèo này đơn giản là người tiên. Tử Niên, con mèo này thật cường đại, ta sợ hãi. Khương Nghê, đừng sợ, con mèo nhỏ này có thể là đi ngang qua nơi này. Điều này có thể sao? Đừng nói chuyện, con mèo kia nhìn qua rồi. Tử Niên cùng một mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh thấp thỏm nói chuyện với nhau. Nhưng khi Tiểu Miêu Mễ nhìn về phía bọn hắn, Tử Niên cùng Khương Nghê lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn đều lo lắng Tiểu Miêu Mễ sẽ công kích bọn hắn. Giờ phút này, trong khu vực này, không sai biệt lắm 20 người đều đứng im không dám động đậy, một con mèo nhỏ đi tới đi lui xem xét người ở đây. Lúc này Tô Thần đối với Tử Niên giơ ngón tay giữa lên. Hắn nhìn về phía Tiểu Miêu Mễ đang lắc lư hỏi, "Tiểu Miêu Mễ, ngươi vừa rồi kêu một tiếng, ta có phải hay không có thể rời đi?" Tô Thần nhìn thấy nó không để ý mình, Tiểu Miêu Mễ còn đang không ngừng xem xét đám người Tử Niên. Tô Thần bước ra một bước thăm dò nói, "Tiểu Miêu Mễ, ngươi không trả lời, chính là đồng ý cho ta rời đi, đa tạ, ngươi là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp." Ta dựa vào. Tô Thần vừa chậm rãi đi mấy bước, Tiểu Miêu Mễ đột nhiên lách mình liền xuất hiện trước mặt hắn. Tô Thần sợ đến mức đội vàng ôm lấy Tử Nữ bên cạnh. Tử Nữ đột nhiên bị Tô Thần ôm lấy liền một bước. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ ôm mình. Cái tên vô sỉ khốn kiếp này sợ hãi vậy mà ôm mình. Đây là muốn để nàng cùng cái tên khốn kiếp này cùng chết sao? Tử Nữ thẹn quá hóa giận dãy ruột thì thầm mắng Tô Thần. Khốn kiếp, vung ta ra. Tô Thần gắt gao ôm lấy Tử Nữ nhắc nhở, "Tử Nữ, đừng núp đích, Tiểu Miêu Mễ đang nhìn chúng ta." Tử Nữ nghe được lời của Tô Thần quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện Tiểu Miêu Mễ chớp đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm nàng cùng Tô Thần, thân thể Tử Nữ lập tức căng thẳng lên. "Ta dựa vào." Thân hình Tử Nữ quá hoàn mỹ, thân hình lồi lõm quyến rũ này e là không có nam nhân nào có thể chịu được. "Mẹ kiếp, lần này chết cũng không thể buông tha Tử Nữ." Tô Thần ôm Tử Nữ âm thầm quyết định. Lần này khi chưa giải trừ nguy hiểm, Tô Thần sẽ không buông ra vị ngự tỷ gợi cảm mê người này. Tử Nữ trong kịch bản chính là một ngự tỷ phi thường hoàn mỹ gợi cảm, cũng là một trong những nữ nhân vật chính có nhân khí cao nhất, Tô Thần cũng muốn đối với vị ngự tỷ xinh đẹp này ô yếm một phen. Tử Niên nhìn thấy Võ Huy Hầu Tô Thần vô sỉ như thế, hắn đối với Tô Thần là phi thường kinh bị. Bất quá, trong mắt Tử Niên cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Dung nhan xinh đẹp tuyệt thế của Tử Nữ, dáng người ngạo nghễ, phong vận gợi cảm mê người, đây chính là phi thường hấp dẫn người, Tử Niên cũng muốn đối với mỹ nữ gợi cảm xinh đẹp như vậy ô yếm một phen. Không tiếp. Vệ Trang nhìn thấy Tô Thần ôm Tử Nữ, hắn nắm răng cá mập tay đều nổi gân xanh, nếu như hiện tại không có mèo hoang uy hiếp, Vệ Trang sẽ một kiếm chém chết Tô Thần cái tên vô sỉ khốn kiếp này. Những nam nhân khác nhìn về phía Tô Thần cũng là phi thường hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn tiếp xúc gần gũi vị mỹ nữ gợi cảm tuyệt thế này, nhưng bọn hắn cũng không có da mặt dày như Tô Thần, cũng không có thực lực kia để sở hữu mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, mà trong khu vực này, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân bị Tiểu Miêu Mễ bắt cóc. Trong khu rừng này, hơn 160 giang hồ nhân không nhúc nhích đứng ở chỗ này, bên cạnh còn có hơn 30 cái xác nằm đó. Tô Thần nhìn chung quanh hơn 100 giang hồ nhân bị Tiểu Miêu Mễ bắt cóc, hắn ôm Tử Nữ nghi hoặc hỏi, "Tử Nữ, ngươi nói Tiểu Miêu Mễ rốt cuộc muốn làm gì?" "Vô sỉ không tiếp, đừng nói chuyện với ta." Chương 199, Khương Nghê buồn vệ sinh, Tô Thần bị Tiểu Miêu Mễ quấn lấy. Chương 199, Khương Nghê buồn vệ sinh, Tô Thần bị Tiểu Miêu Mễ quấn lấy. Trong rừng cây u ám, dưới ánh trăng chiếu rọi, hơn 100 giang hồ nhân không ngừng đánh giá chung quanh, bọn hắn đều muốn biết một hồi nữa còn có kẻ xui xẻo nào tới hay không. Giờ phút này, Tử Nữ bị Tô Thần ôm lấy liền phi thường tức giận, nhưng nàng không dám dãy rủa, cũng không dám quát mắng cái tên khốn kiếp này. Tốc độ giết người của Tiểu Miêu Mễ vừa rồi làm cho nàng đều phi thường kinh hãi. Hơn 30 giang hồ nhân, thậm chí còn có 3 đại tông sư cùng 7 tông sư. Giang hồ nhân cường đại như vậy, Tiểu Miêu Mễ trong nháy mắt liền toàn bộ tàn sát. Một hơi thời gian, thậm chí không đến một hơi thời gian, Tiểu Miêu Mễ liền vô thanh vô tức tàn sát những giang hồ nhân này. Tử Nữ chỉ là một tông sư, Vệ Trang cũng chỉ là một đại tông sư sơ kỳ. Các nàng nếu là dám chạy trốn, Tiểu Miêu Mễ là cũng không dùng đến một hơi liền sẽ giết chết, còn có cái tên vô sỉ khốn kiếp đang ôm nàng này, Tử Nữ hiện tại là hận không thể cầm xích luyện kiếm đâm chết cái tên khốn kiếp này. Tô Thần nghe được lời của Tử Nữ cũng không có để ý hắn hiện tại chiếm tiện nghi của Tử Nữ, Tô Thần chính là bị Tử Nữ mắng hai câu cũng không sao cả. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Tử Niên sắc mặt đỏ lên, thậm chí bộ dạng vặn vẹo giống như là buồn vệ sinh. Tô Thần cười cười liền đối với Tử Niên gọi, "Tử Niên, mỹ nữ bên cạnh ngươi dáng dấp không tệ, bất quá, nàng hình như sắp không kiên trì được nữa rồi, đây là buồn đi vệ sinh sao? Tứ Niên nghe được lời của Tô Thần liền vội vàng nhìn về phía Khương Nghê bên cạnh. Hắn phát hiện bộ dạng đỏ mặt tức giận của Khương Nghê, sắc mặt Tứ Niên liền thay đổi. Hắn biết Tô Thần nói đúng, nhưng bọn hắn đều bị Tiểu Miêu Mễ bắt cóc, dám lộn xộn sẽ bị giết chết, Tứ Niên cũng không biết nên làm thế nào. Khương Nghê trừng mắt nhìn Tô Thần phi thường tức giận. Cái tên vô sỉ khốn kiếp kia, nàng buồn vệ sinh làm sao lại bị Tô Thần phát hiện? Nơi này chính là có hơn trăm giang hồ nhân, Tô Thần cái tên vô sỉ khốn kiếp này chẳng lẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình? Hai mỹ nữ bên cạnh Khương Nghê nhìn về phía Khương Nghê cũng là phi thường lo lắng. Bất quá, các nàng sau khi nghe được lời của Tô Thần, hai nàng cũng cảm giác có chút buồn vệ sinh. Cái này đều nhanh hai canh giờ, các nàng đứng ở chỗ này không nhúc nhích, một số chuyện nên làm các nàng cũng đều không có đi giải quyết. Giang hồ nhân chung quanh từng cái đều là trừng mắt nhìn Tô Thần, Tô Thần không nói bọn hắn cũng không có cảm giác được buồn vệ sinh, nhưng Tô Thần vừa nhắc tới như thế, một số người trong bọn hắn đều không chịu nổi. Tô Thần phát hiện một số người chung quanh đều bắt đầu bặm mẻo, hắn có chút ngượng bức nhìn những giang hồ nhân này. Ta đi. Trong những giang hồ nhân này sẽ không phải cũng có người muốn đi vệ sinh chứ? Mẹ kiếp, cái này ngàn bạn lần đừng, nếu là những giang hồ nhân này giải quyết tại chỗ, nơi này sẽ trở thành một cái nhà vệ sinh thiên nhiên, mùi vị kia là Tô Thần ngửi được đều sẽ nôn. Mèo, ta dựa vào. Tiểu Miêu Mễ đột nhiên xuất hiện trên vai Tô Thần kêu một tiếng. Tô Thần sợ đến mức gắt gao ôm lấy Tử Nữ thở mạnh cũng không dám. Hắn vừa rồi có chút đắc ý quên hình. Tô Thần vội vàng đối với Tiểu Miêu Mễ trên vai mở miệng nói, "Miêu đại hiệp, ngươi cũng đừng làm loạn, ta vừa rồi là không nên nói chuyện, ta hiện tại lập tức liền ngậm miệng." Mèo. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu Mễ liền phi thường một bước. "Tiểu Miêu Mễ đây là ý gì? Muốn thả mình rời đi? Ta có thể rời đi." Mèo. "Ta đi, đa tạ, Miêu đại hiệp." Tô Thần nghe được Tiểu Miêu Mễ lại kêu một tiếng. Hắn ôm Tử Nữ liền nhanh chóng rời đi. Tô Thần một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn đường đường là một đại ma vương vậy mà bị một con mèo bắt cóc. Đây chính là phi thường mất mặt. Tử Nữ giờ phút này là một mặt một bức. Nàng vậy mà bị Tô Thần ôm rời đi. Mặc dù rời đi nơi này là một chuyện tốt, nhưng Tử Nữ làm sao cảm giác Tô Thần giống như quên mất sự tồn tại của nàng, cái tên khốn kiếp này là theo bản năng ôm nàng rời đi. Mèo, ta dựa vào. Tô Thần lập tức lại ngừng lại. Mẹ nó, Tiểu Miêu Mễ còn ở trên vai hắn. Mình đây là muốn mang theo một quả bom hẹn giờ rời đi sao? Gào gào gào. Lúc này, một trận tiếng thú giống đột nhiên chuyển tới, mà lại đang hướng nơi này đi tới. Giang hồ nhân bên cạnh đều hoảng sợ. Bọn hắn vốn dĩ nhìn thấy Tô Thần mang theo Tiểu Miêu Mễ rời đi, những giang hồ nhân này đều buông lòng xuống. Nhưng là, tiếng thú giống vừa rồi làm cho bọn hắn đều kinh hoàng. Những tiếng thú giống kia vừa nghe liền biết có không ít, thậm chí còn đều là một số dã thú cường đại. Bọn hắn những giang hồ nhân này nhao nhao nhìn về phía Tô Thần, bọn hắn đều hy vọng Tô Thần tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Miêu Mễ trên vai hắn rời đi. Tô Thần giờ phút này cũng là tiến thoái lưỡng nan. Rời đi. Trên vai hắn có một quả bom hẹn giờ. Không rời đi. Một hồi nữa thú triều là sẽ đến. Mẹ kiếp, cái này lựa chọn thế nào? Tứ Niên đột nhiên đối với Tô Thần kêu lên, "Võ Phi Hầu, ngươi mau rời đi đi, nếu không một hồi nữa chúng ta đều đi không được." Tô Thần nghe được lời của Tứ Niên liền tức giận mắng to, "Mẹ kiếp, Tứ Niên, ta dựa vào cái gì rời đi? Nếu là Tiểu Miêu Mễ đứng ở trên vai ngươi, ngươi dám rời đi sao? Võ Phi Hầu, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta những người này toàn bộ đều chết ở chỗ này sao? Liên quan cái dám gì đến ta?" Gào gào gào. "Chạy, dù sao đều là chết, không chạy thì chết chắc. Chạy mau, đây hình như là bầy sói biến dị. Thiên đạo của ta ơi, những con sói này vậy mà to như trâu, quá dọa người rồi. Chạy mau, không muốn chết thì chạy mau. Đi, tất cả hộ vệ đều mau đi theo ta." Giờ phút này, mấy chục con sói to như trâu xuất hiện, giang hồ nhân nơi này cũng không quan tâm Tiểu Miêu Mễ uy hiếp, rời đi là chết, không rời đi cũng là chết, bọn hắn nếu là trốn thì còn có một chút hy vọng sống, lưu lại khẳng định là chết không có chỗ chôn. Gào gào gào. Bầy sói sau khi xuất hiện liền đối với giang hồ nhân chạy trốn tứ phía chung quanh truy sát, tốc độ của bầy sói so với khinh công của giang hồ nhân còn nhanh hơn. Chỉ là một hồi, liền có mấy chục giang hồ nhân bị bầy sói cắn chết ăn thịt. Ta đấu, Tô Thần nhìn bầy sói xuất hiện liền giết mấy chục giang hồ nhân, điều này làm cho hắn phi thường chấn kinh. Những giang hồ nhân này thực lực thấp nhất đều là tiên tiến cảnh, thậm chí tông sư cao thủ đều có không ít, nhưng đối mặt bầy sói truy sát, giang hồ nhân nơi này vậy mà không có năng lực phản kháng. Ngoại trừ tông sư cùng đại tông sư còn có thể đào tẩu, giang hồ nhân còn lại là không dùng đến một khắc đồng hồ đều sẽ bị giết chết ăn thịt. Tử Nữ nhìn thấy bầy sói một hồi liền giết chết mấy chục giang hồ nhân, vệ trang cũng một bên đánh giết sói khổng lồ công kích hắn, một bên hướng về một bên rút lui, nàng nhìn thấy Tô Thần còn ở nơi này mà người. Tử Nữ tức giận dãy rủa kêu to, "Ngươi còn không trốn đi? Mau buông ta ra, ngươi không trốn đi ta muốn trốn đi." "Trốn cái rắm, Tử Nữ, ngươi không nhìn thấy những bầy sói kia đều tránh chúng ta sao? Trên vai ta thế nhưng là có một vị mèo tổ tông, những bầy sói kia đều sợ hai vị mèo tổ tông này." Chương 200, khu vực trung tâm, may mắn Tô Dung Dung ba nàng. Chương 200, khu vực trung tâm, may mắn Tô Dung Dung ba nàng. Tô Thần lúc đầu nhìn thấy bầy sói xuất hiện cũng là muốn chạy trốn, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy Tiểu Miêu Mễ trên vai, Tô Thần cảm thấy hắn căn bản cũng không cần chạy trốn. Tiểu Miêu Mễ thế nhưng là một vị mèo tổ tông thiên nhân cảnh. Những bầy sói này tối đa cũng chỉ là thực lực tông sư, Tô Thần không tin những bầy sói này dám đến công kích hắn. Tô Thần quan sát một hồi, hắn liền phát hiện những bầy sói này quả nhiên không có tới công kích hắn, điều này làm cho hắn đối với cái Tiểu Miêu Mễ này cảm giác có chút hiếu kỳ. Tiểu Miêu Mễ cường đại như vậy, tại sao không giết những bầy sói này? mà lại hơn 100 giang hồ nhân bị nó bắt cóc muốn chạy trốn, tiểu miêu mễ vậy mà cũng không giết. Điều này làm cho Tô Thần cảm giác phi thường kỳ quái. Tử nữ nghe được lời của Tô Thần đội vàng nhìn về phía xung quanh. Nàng phát hiện bầy sói vậy mà đang vòng qua bọn hắn truy sát giang hồ nhân, tử nữ nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mèo hoang tại sao không giết bọn hắn? Thậm chí dã thú mèo hoang tại sao không giết những bầy sói cùng giang hồ nhân này? Tử nữ nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Võ Uy Hầu, chúng ta cứ như vậy nhìn xem, ngươi muốn ta làm cái gì? Đi cứu những giang hồ nhân này?" Tô Thần nghe được lời của tử nữ liền lắc đầu. Hắn cũng sẽ không cứu những giang hồ nhân này. Lại nói, hắn cũng không có năng lực cứu những giang hồ nhân này. Nếu như không có con tiểu miêu mễ cường đại này tồn tại, Tô Thần e là đã sớm ôm tử nữ chạy trốn. Ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu? Ta là ai? Ta thế nhưng là đại ma vương Tô Thần, ngươi cảm thấy ta sẽ đi cứu những giang hồ nhân này sao? Ngươi? Tử nữ im lặng. Nàng quên cái tên khốn kiếp này là đại ma vương Tô Thần, muốn cái tên khốn kiếp này đi cứu những giang hồ nhân này. Đây e là si tâm vọng tưởng. Siêu. Tô Thần ôm tử nữ nhanh chóng biến mất tại nơi này. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Đã chậm trễ mấy canh giờ, Tô Thần muốn biết có bao nhiêu người đến khu vực trung tâm, Ninh Trung Tắc Mỹ phụ kia có xảy ra chuyện gì hay không, những thứ này Tô Thần đều muốn làm rõ ràng. Trên đường đi, Tô Thần có tiểu miêu mễ tồn tại, hắn cùng tử nữ một đường thông suốt nhanh chóng hướng khu vực trung tâm chạy đi. Siêu. Tô Thần cùng tử nữ từ trong rừng cây nhanh chóng đi ra, bọn hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài rừng cây liền phi thường giật mình. Sắc trời đã dần dần sáng lên. Trên đất trống bên ngoài rừng cây đã tụ tập hơn 300 giang hồ nhân. Tử nữ nhìn về phía giang hồ nhân trên đất trống liền giật mình nói, không nghĩ tới có nhiều người đến khu vực trung tâm như vậy. Trên giang hồ cao thủ không ít, một số kẻ may mắn cũng có không ít. Tô Thần nhìn mấy trăm giang hồ nhân phía trước cũng là phi thường kinh ngạc. Tông sư cao thủ cùng đại tông sư đến còn nói được. Nhưng mẹ nó, nơi này vậy mà có 80% đều là giang hồ nhân tiên tiến cảnh, những tên cặn bã này là làm sao đến được nơi này? Võ Uy Hầu, xem ra ở chỗ này cửu nhân của ngươi cũng không ít, ta cũng không quấy rầy ngươi. Tử nữ nhìn thấy có không ít giang hồ nhân nhìn về phía bọn hắn, thậm chí có người còn mang theo cửu hận. Tử nữ đoán chắc những giang hồ nhân này hẳn là cửu nhân của Tô Thần, đại ma vương Tô Thần trong giang hồ thế nhưng là đắc tội rất nhiều người, nàng cũng không muốn lưu lại bị đại ma vương Tô Thần liên lụy đến. Tử nữ, ngươi thật sự muốn rời đi? Đương nhiên. Vậy thì bị. Tô Thần nghe được câu trả lời của tử nữ, hắn nhìn thoáng qua tử nữ xinh đẹp gợi cảm liền hướng phía trước đi đến, nơi này không phải lúc tàng gái, di tích chi địa đã ở phía trước, hắn muốn làm rõ ràng cái này rốt cuộc là di tích gì. Ừm. Tử nữ không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thật sự để nàng rời đi. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần sẽ một mực dây dưa nàng, thậm chí về sau đối với nàng tiến hành lăng đục, độc dược của tử nữ đều chuẩn bị xong, nàng nhìn thoáng qua độc dược trong tay liền thu vào. Trên đất trống, một số giang hồ nhân nhìn thấy Tô Thần đến đội vàng túi lầu xuống. Bọn hắn mặc dù đối với đại ma vương Tô Thần hận thấu xương, nhưng đại ma vương thực lực cường đại, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đại ma vương Tô Thần, những giang hồ nhân này đối với Tô Thần là một chút biện pháp đều không có. Tô Thần xem xét một chút giang hồ nhân nơi này không có phát hiện Ninh Trung Tắc, thậm chí ngay cả Hoa Bạch Phượng cũng không có ở nơi này. Điều này làm cho Tô Thần có chút nghĩ không ra. Ninh Trung Tắc cùng Thẩm Tam Nương không đến còn nói được, nhưng Hoa Bạch Phượng cường đại làm sao cũng không có ở nơi này. Còn có Đông Quân Diễm Phi cùng đại tư mệnh của Âm Dương gia, các nàng làm sao cũng không có ở nơi này. Võ Uy Hầu. Lúc này, Tô Dung Dung nhìn thấy Tô Thần đang quan sát nơi này, nàng liền đối với Tô Thần vây vây tay gọi, "Tô Dung Dung." Tô Thần nhìn thấy ba nàng Tô Dung Dung liền phi thường ngoài ý muốn. Ba cái cặn bã vậy mà cũng đến khu vực trung tâm, ba vị mỹ nữ xinh đẹp này khí vận thật đúng là tốt. "Võ Uy Hầu, ngươi đang tìm người?" "Ừm." Tô Thần gật đầu trả lời. Hắn nhìn về phía Tô Dung Dung nghi hoặc hỏi, "Tô Dung Dung, thượng cổ di tích ở đâu? Nơi này làm sao cái gì cũng không có?" Tô Dung Dung chỉ vào một cái đài đá đối với Tô Thần nói, "Nhìn thấy tế đàn ở giữa không? Trên tế đàn chỉ cần đứng lên người, liền sẽ bị chuyển tống đến trong thượng cổ di tích." Tô Thần nhìn sang liền phát hiện bên cạnh tế đàn vây quanh rất nhiều giang hồ nhân, trên tế đàn đã đứng 6-7 giang hồ nhân. Lý Hồng Tụ thấy Tô Thần nhìn về phía tế đàn, nàng liền đối với Tô Thần giải thích nói, "Võ Uy Hầu, tế thiên một lần có thể chuyển tống 10 người, nửa canh giờ có thể chuyển tống một lần, giang hồ nhân ở đây đều là cường giả đi trước, người tu vi cảnh giới thấp đều phải từ từ chờ đợi. Các ngươi muốn tiến vào di tích chi địa?" Tô Thần nhìn ba vị mỹ nữ xinh đẹp hỏi. Tô Dung Dung ba nàng mặc dù không tính là mỹ nữ tuyệt sắc đỉnh cấp nhất, cũng so ra kém tử nữ cùng Diễm Phi mấy nàng ở đây, nhưng cũng đều là nữ nhân xinh đẹp hiếm có. Tô Thần nghĩ không ra các nàng vì sao muốn tới nơi nguy hiểm này. Lý Hồng Tụ nắm chặt nắm đấm kiên định trả lời, "Muốn, chúng ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, tiến vào tế đàn liền có xác suất thay đổi vận mệnh của chúng ta." Tô Thần nhìn thoáng qua ba nàng liền nói, "Các ngươi cùng ta đi qua, ta mang các ngươi tiến vào tế đàn." Tô Thần không hỏi các nàng muốn nắm giữ vận mệnh gì, đây là chuyện của chính các nàng. Tô Thần cùng các nàng cũng chỉ là chi giao gật đầu. Nếu như ở trong di tích chi địa gặp phải các nàng, Tô Thần có thể giúp các nàng liền giúp các nàng một lần. Tô Thần mang theo ba nàng đến bên cạnh tế đàn. Hắn liền đối với giang hồ chung quanh quát to, "Đều có ngay." Giang hồ nhân chung quanh tế đàn nhìn thấy Tô Thần đến, bọn hắn vội vàng tranh thủ thời gian nhường đường. Một số giang hồ nhân nhìn về phía hắn phi thường phẫn nộ, nhưng đại ma vương Tô Thần thực lực cường đại, nơi này lại không có giang hồ nhân cường đại tồn tại, bọn hắn đối với Tô Thần cũng là giận mà không dám nói gì. Người trên tế đàn đều cúi xuống, nếu không chết. Chương 201, Tô Thần tàn nhận bá đạo, di tích chi địa âm u. Chương 201, Tô Thần tàn nhận bá đạo, di tích chi địa âm u. Tô Thần mang theo Tô Dung Dung ba nàng đi đến bên cạnh tế đàn, hắn phát hiện 6 người trên tế đàn đều không có xuống, hắn cũng không nguyện ý cùng những giang hồ nhân này cùng một chỗ tiến vào di tích chi địa. Giang hồ nhân trên tế đàn nghe được lời của Tô Thần sắc mặt đều thay đổi. 6 người bọn hắn đều là tông sư cao thủ. Võ uy hầu Tô Thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng 6 người bọn hắn đã đợi hơn một canh giờ, lúc này mới đến phiên bọn hắn tiến vào di tích chi địa, nếu là bọn hắn hiện tại xuống tế đàn, 6 người bọn hắn còn muốn đợi thêm nửa canh giờ mới có thể tiến vào di tích chi địa. 6 người bọn hắn nhìn nhau liền quyết định không xuống. Bọn hắn có 6 tông sư cường đại, bọn hắn không tin đại ma vương Tô Thần dám đối với bọn hắn xuất thủ. Tô Thần nhìn 6 người trên tế đàn nhíu mày hỏi, "Không xuống?" Một trung niên tông sư nhìn về phía Tô Thần sắc mặt khó coi nói, "Võ uy hầu, chúng ta nơi này có 6 tông sư, các ngươi vừa vặn có 4 người, chúng ta kỳ thật có thể cùng một chỗ tiến vào di tích chi địa. Ta nói lại một lần nữa, xuống, nếu không chết." "Võ uy hầu, ngươi coi 6 người chúng ta sẽ không?" Phốc phốc. Trung niên nhân này còn chưa nói xong, thân thể Tô Thần lóe lên liền xuất hiện trên tế đàn, hắn xuất ra Lạc Tuyết kiếm trong nháy mắt liền một kiếm xuyên hầu giết chết trung niên nhân này. Không đến một hơi thời gian, một tông sư cao thủ ngay cả phản ứng đều không có phản ứng lại, hắn liền bị Tô Thần sạch sẽ gọn gàng giết chết. Trên tế đàn còn lại 5 tông sư, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt liền giết một tông sư. Bọn hắn nhìn đến đều là nơm nớp lo sợ. 5 người bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần thực lực cường đại như thế, giết một tông sư giống như giết gà. "Trốn, mau trốn." Một tông sư kêu to liền nhanh chóng trốn xuống tế đàn muốn rời đi, 4 người khác cũng nhanh chóng xoay người muốn chạy trốn. "Muốn chạy trốn? Đã muộn." Thiên địa thất sắc. "Oanh." Trung quanh tế đàn vài mét trong nháy mắt đều biến thành màu trắng đen. 5 cái tông sư đều động tác khác nhau bị định trụ, ngay cả Tô Dung Dung ba nàng dưới tế đàn cũng không ngoại lệ. Xoẹt xoẹt. Tô Thần múa kiếm từng cái nhanh chóng cắt vỡ cổ 5 tông sư này. Thiên địa thất sắc sau khi giải trừ, Tô Dung Dung ba nàng kịch liệt thở hổn hển. Cảm giác của các nàng vừa rồi giống như muốn chết. Các nàng có tư duy, các nàng cũng có thể nhìn thấy tình huống xung quanh. Nhưng thân thể các nàng đều không nhúc nhích được tí nào, thậm chí sinh mệnh lực đều đang trôi qua. Ba nàng đều không muốn lại trải qua tràng cảnh kinh khủng vừa rồi. "Ta đi." 6 tông sư cao thủ toàn chết rồi, thậm chí không có một chút năng lực phản kháng liền bị chém giết. Đại ma vương quá cường đại. 6 tông sư trên tế đàn đều là kẻ ngu ngốc, lời của đại ma vương cũng dám không nghe, bọn hắn chẳng lẽ không biết sự cường đại của đại ma vương sao? "Ngoan ngoãn, chúng ta về sau phải đi đường vòng tránh đại ma vương Tô Thần, cái đại ma vương này quá hung tàn." "Cường đại, đại ma vương Tô Thần quá cường đại." Giang hồ nhân chung quanh nhìn Tô Thần liền phi thường kiêng kỵ. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, 6 tông sư cường đại liền bị đại ma vương Tô Thần chém giết, giang hồ nhân chung quanh đều kinh hoàng lại lui về phía sau. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, bá đạo, tàn nhẫn, cũng quá cường thế. Tử nữ nhìn Tô Thần trong nháy mắt giết 6 tông sư, lòng bàn tay nàng đều toát mồ hôi. Tử nữ lúc trước cùng Tô Thần ở cùng một chỗ, nàng cho rằng sự hung tàn của đại ma vương Tô Thần bị khoa trương hóa. Hiện tại xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, đắc tội nửa cái giang hồ. Giờ phút này, Tô Thần nhìn thoáng qua giang hồ nhân chung quanh liền thu hồi Lạc Tuyết kiếm. Hắn đối với Tô Dung Dung ba nàng vẫy vẫy tay nói, "Các ngươi mau lên đây. Võ uy hầu, thế đàn muốn 10 người mới có thể khởi động, chúng ta còn thiếu 6 người." Tô Thần nghe được lời của Lý Hồng Tụ liền gật đầu nói, "Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, các ngươi đi chọn một số người đi lên." "Vâng, Võ uy hầu." Tô Dung Dung ba nàng nghe được lời của Tô Thần, các nàng vội vàng hành lễ liền đi tìm chọn lựa 6 người còn lại. "Tiểu Miêu Mễ, ngươi có thể tiến vào di tích chi địa sao?" Tô Thần nhìn về phía Tiểu Miêu Mễ trên vai nghi hoặc hỏi. Tiểu Miêu Mễ là một vị mèo tổ tông tiên nhân cảnh, tế đàn thế nhưng là hạn chế thiên nhân cảnh cao thủ tiến vào. Tô Thần cũng không biết Tiểu Miêu Mễ có thể đi vào hay không. "Mèo, ta nhận. Con mèo nhỏ này thật sự muốn thành tinh rồi. Mẹ kiếp, Tiểu Miêu Mễ tại sao muốn đi theo mình? Chẳng lẽ mình là nhân vật chính rồi?" Tô Thần nghe được Tiểu Miêu Mễ kêu một tiếng liền phi thường im lặng. Con mèo nhỏ này e là thật sự muốn thành tinh, Tô Thần cũng nghĩ không ra con mèo nhỏ này vì sao vẫn luôn đứng ở trên vai hắn, quả bom hẹn giờ này cũng không biết có nổ chết mình hay không. "Bất quá, Tiểu Miêu Mễ làm sao có thể tiến vào di tích chi địa? Tiểu Miêu Mễ rốt cuộc là từ đâu đi ra? Chẳng lẽ không phải di tích chi địa sao?" Tô Thần đối với những thứ này đều nghĩ không ra. Hắn lại không hiểu thủ ngữ. Tiểu Miêu Mễ cũng chỉ biết kêu meo meo meo. Một hồi, Tô Dung Dung ba nàng mang theo 6 người đến. 6 người đến sau nhau nhau đối với Tô Thần hành lễ nói, "Gặp qua Võ Uy Hầu." Tô Thần nhìn thoáng qua 6 người này liền gật đầu. Những người này đều là người qua đường giáp, dù sao cũng là gom góp nhân số. Tô Thần đối với bọn hắn cũng không có để ý bất quá. Tử nữ vị ngự tỷ gợi cảm xinh đẹp kia không đến có chút đáng tiếc, Tô Thần còn muốn tiếp tục ôm thân thể mềm mại lồi lõm của tử nữ. "Oanh." Tô Dung Dung ba nàng cùng 6 người qua đường giáp đều lên tế đàn sau, tế đàn đột nhiên bộc phát ra bạch quang kịch liệt, Tô Thần cùng những người khác trong nháy mắt liền biến mất trên tế đàn. Trong di tích chi địa, một đạo bạch quang hiện lên. Tô Thần xuất hiện ở di tích chi địa. Tô Thần nhìn thoáng qua chung quanh liền phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn, những người khác hẳn là bị phân biệt chuyển tống đến địa phương khác. Nơi này là một quần thể kiến trúc to lớn, quảng trường, hồ nhỏ, lầu các cung điện tàn phá, không chung một mảnh xám xịt, bầu không khí âm u làm cho nơi này cảm giác phi thường kinh khủng. Tô Thần xem xét một chút chung quanh sau, hắn cảm giác phi thường không tốt. Nơi này giống như là một cái lò sát sinh, bầu không khí chung quanh âm u làm cho Tô Thần toàn thân đều phát lạnh. Tô Thần nhìn thoáng qua mấy cái cung điện tàn phá chung quanh, hắn nghĩ nghĩ liền quyết định tiến vào một cung điện nhìn xem. "Siêu siêu, ta dựa vào." Tô Thần vừa mới đi lên bậc thang, phía trên bậc thang đột nhiên một trận nỏ tiễn nhanh chóng bắn giết tới, Tô Thần vội vàng lách mình trốn khỏi bậc thang. "Người nào?" Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện dưới bậc thang hét lớn. Tô Thần phát hiện đây căn bản cũng không phải là cơ quan, mà là có người ở trên bậc thang cung điện bắn giết mình. Cung điện này bị Mặc Gia chúng ta chiếm, các hạ vẫn là đi cung điện khác đi. Mặc Gia.
Chương 202, Tiểu Miêu Mễ đoạt mạng, Tô Thần bị Mặc Gia phát hiện. Chương 202, Tiểu Miêu Mễ đoạt mạng, Tô Thần bị Mặc Gia phát hiện.
Tô Thần không nghĩ tới cung điện này bị Mặc Gia chiếm cứ. Nhưng thế thì đã sao? Mặc Gia đệ tử dám bắn giết mình, những Mặc Gia đệ tử này đều phải chết ở chỗ này. Về phần Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, đánh thắng được thì giết, đánh không lại thì chạy. Dù sao Mặc Gia trụ sở hắn cũng biết ở nơi nào, Tô Thần chờ sau này thực lực cường đại lại đi xử lý Lục Chỉ Hắc Hiệp. Hoa Quang Đồng Trần, siêu, giết hắn. Mười mấy tên Mặc Gia đệ tử nhìn thấy Tô Thần đột nhiên xuất hiện trước cung điện, những Mặc Gia đệ tử này cầm nỏ cung nhao nhao hướng về phía Tô Thần bắn giết. Siêu siêu, thiên địa thất sắc. Vâng, khu vực này bị thiên địa thất sắc bao phủ, trước cung điện biến thành màu trắng đen, Mặc Gia đệ tử nhao nhao bị địch trụ, thậm chí nỏ tiễn bắn ra giữa không trung đều dừng lại. Giang giác, giang giác. Tô Thần từng cái đem cổ những Mặc Gia đệ tử này đều bắn gãy. Mười mấy tên Mặc Gia đệ tử này thực lực không tệ, thông sư cao thủ liền có 3 cái. Những Mặc Gia đệ tử khác đều là tiên tiên hậu kỳ cùng tiên tiên đỉnh phong thực lực. Cặn bã. Tô Thần giết mười mấy tên Mặc Gia đệ tử này xong, hắn liền nhìn về phía cung điện tàn phá này. Luyện khí các. Tô Thần nhìn về phía tấm biển trên cung điện tàn phá nghi hoặc mở miệng nói, nơi này vậy mà là luyện khí các. Luyện khí các sẽ không phải là nơi luyện chế pháp khí cùng thần binh lợi khí chứ? Mẹ kiếp, nơi này càng ngày càng huyền huyễn, chắc không được Mặc Gia sẽ đến nơi này. Mặc Gia tinh thông cơ quan thuật cùng chế tạo vũ khí, Mặc Gia có thể chính là vì cơ quan cùng nơi rèn đúc của di tích chi địa mà đến. Tô Thần nghĩ nghĩ liền tiến vào cung điện tàn phá này. Mặc Gia về sau tuyệt đối sẽ là địch nhân của hắn. Ngụy quân tử Yến Đan, còn có Đông quân Diễm Phi của Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất muốn đem Diễm Phi gả cho mình, Đông quân Diễm Phi e là sẽ đối với mình nổi lên sát tâm. Tô Thần không có khả năng để Mặc Gia ở trong cung điện đạt được cơ quan thuật cường đại, thậm chí đạt được thần binh lợi khí cường đại. Từ phu tử, thần binh lợi khí nơi này đều đã không thể dùng, xem ra chúng ta là đi uổng công một chuyến. Không, Kinh Kha, những vũ khí này mặc dù niên đại đã lâu không thể dùng, nhưng công nghệ chế tạo những vũ khí này, thậm chí các loại vật liệu chân quý nơi này, những thứ này đều là vô giá chi bảo. Nếu là chúng ta có thể tìm tới một số cơ quan cùng bản vẽ chế tạo vũ khí, lần này di tích chi địa Mặc Gia chúng ta liền kiếm lớn. Từ phu tử, cung điện này bị người lục soát qua, cho dù có bản vẽ là cũng bị giang hồ nhân khác đạt được. Ha ha, Tuyết nữ, bản vẽ cũng không phải dễ tìm như vậy, nơi này là luyện khí các, cũng là nơi tông môn nghiên cứu cơ quan cùng trận pháp, những giang hồ nhân không hiểu cơ quan thuật kia, bọn hắn căn bản cũng không phát hiện được cơ quan ẩn tàng nơi này. Đều đừng nói nữa, chúng ta mau chóng tìm kiếm một chút xem nơi này có cơ quan hay không, những cung điện khác chúng ta cũng phải đi xem xét một chút. Vâng, cự tử. Trong cung điện, 6 giang hồ nhân cường đại đang ở trong đại điện nói chuyện với nhau. Trên đài đá ở giữa bày biện một số vũ khí tàn phá bọn hắn thu thập được, còn có một số tảng đá ngũ quang thập sắc, những giang hồ nhân này còn không ngừng gõ gõ đập đập xem xét xung quanh. Khi Tô Thần đến bên ngoài cung điện này, hắn nghe được tiếng nói chuyện bên trong liền phi thường kinh ngạc. Kinh Kha, Tuyết nữ, bọn hắn sớm như vậy liền gia nhập Mặc Gia rồi. Vậy người theo đuổi Tuyết nữ là Cao Tiệm Lý hẳn là cũng ở nơi này. 6 Mặc Gia cao thủ, ngoại trừ cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp ra, Từ Phu Tử, Kinh Kha, Tuyết nữ, còn có Cao Tiệm Lý, cái này đều 5 người. Còn lại một người sẽ là ai? Tiến Đan, Ban Đại Sư, hay là Đạo Trích, thậm chí là Đoan Mục Dung cái kia ngu xuẩn nữ nhân. Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí trộm nhìn vào trong đại điện, 6 người trong đại điện đều đang cẩn thận tìm kiếm cơ quan. Tô Thần len lén nhìn thoáng qua 6 người trong đại điện. Trong đại điện có một nữ nam nam. Hắn đoán chắc người cuối cùng hẳn là Đạo Trích tên tiểu thâu xấu xí kia. Mèo, ta dựa vào cái con tiểu miêu mễ đáng chết này. Tô Thần không nghĩ tới tiểu miêu mễ lúc này kêu một tiếng. Hắn nếu không phải e ngại thực lực cường đại của tiểu miêu mễ, Tô Thần hiện tại sẽ đem tiểu miêu mễ ném vào trong đại điện. Ai? Mau ra đây. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng các Mặc Gia đầu lĩnh khác nghe được tiếng mèo kêu, bọn hắn từng cái đều cảnh giác nhìn bên ngoài đại điện, di tích chi địa làm sao có thể có mèo? Đây có thể là có giang hồ nhân đến. Siêu, bành, bành. Đạo Trích nhanh chóng dùng khinh công vọt tới bên ngoài đại điện. Hắn nhìn thấy một bóng người liền một cước đạp tới, nhưng Tô Thần so với Đạo Trích càng nhanh hơn, Đạo Trích còn chưa đạp trúng Tô Thần, hắn liền bị Tô Thần cũng một cước đạp ngược trở lại trong đại điện. Tô Thần sau khi đạp bay Đạo Trích, hắn liền đi vào đại điện nhìn những người này nói, chư vị, vừa gặp mặt liền động thủ không tốt lắm đâu. Người là ai? Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn Tô Thần liền phi thường nghi hoặc. Một cái tiên thiên cảnh. Cái này mẹ nó là tiên thiên cảnh sao? Một cái tiên thiên cảnh có thể đạp bay tông sư Đạo Trích sao? Kinh Kha cùng Tuyết Nữ những người này cũng là nhìn về phía Tô Thần, bọn hắn không nghĩ tới đến vậy mà là một người trẻ tuổi tiên thiên cảnh, hơn nữa người trẻ tuổi này vậy mà mang theo một con mèo tiến vào di tích chi địa. Mấy người bọn hắn đối với Tô Thần có chút hiếu kỳ, một giang hồ nhân tiên thiên cảnh giới, hắn làm sao có thể đem một tông sư Đạo Trích đạp bay? Các ngươi không biết ta. Tô Thần nghe được lời của Lục Chỉ Hắc Hiệp liền phi thường kinh ngạc. Trong giang hồ còn có người không biết mình? Mặc Gia cũng không phải là môn phái nhỏ. Mặc Gia cự tử cùng các đầu lĩnh coi như chưa từng gặp qua mình, vậy bức họa của hắn Mặc Gia hẳn là có chứ. Đạo Trích xoa bụng chào phúng hỏi, ngươi rất nổi danh sao? Tô Thần sờ lên mũi im lặng nói, ách, ta hình như có chút danh tiếng, bất quá, cái này không quan trọng, các ngươi không biết ta thì không biết đi. Đệ tử bên ngoài của chúng ta đâu? Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện lạnh lùng hỏi. Hắn cũng có chút dự cảm không tốt. Người này khẳng định là một giang hồ nhân thực lực cường đại, bên ngoài đến bây giờ đều không có nghe được động tĩnh, Lục Chỉ Hắc hiệp đoán chắc những Mặc gia đệ tử kia e là đã tao ngộ bất trắc.
Giết? Cái gì? Người đáng chết.
Ta có đáng chết hay không không phải các ngươi nói là được, muốn trách thì trách Mặc gia đệ tử các ngươi ra tay với ta trước. Kinh Kha rút trường kiếm ra phẫn nộ chỉ vào Tô Thần quát, tiểu tử, ngươi sống không đi ra khỏi cái đại điện này đâu. Tô Thần nhìn thanh niên cầm kiếm chỉ vào mình, một đại tông sư hậu kỳ cao thủ, người này hẳn chính là Kinh Kha. Tô Thần nghĩ đến sư muội Công Tôn Lệ Cơ của Kinh Kha, Công Tôn Lệ Cơ là đang ở bên cạnh Kinh Kha, hay là đã bị Tần Vương doanh chính cướp đi. Tô Thần cười cười liền đối với Kinh Kha sáo lời nói, "Xuỵ, Lục Mạo Vương, ngươi dám giết ta sao?"
"Kinh Kha, thanh mai trúc mã sư muội của ngươi thế nhưng là đang ở trong tay ta."
Nói hiệu nói vượng, "Sư muội ta đang ở Mặc gia, nàng làm sao có thể bị ngươi bắt lấy?"
Chương 203, Tuyệt Mỹ Lãnh Đạm Tuyệt Nữ, Tô Thần VS Kinh Kha.
Chương 203, Tuyệt Mỹ Lãnh Đạm Tuyệt Nữ, Tô Thần VS Kinh Kha. Kinh Kha nghe được lời của Tô Thần thì một mặt không tin. Sư muội Công Tôn Lệ Cơ của hắn đang ở Mặc gia tổng bộ cơ quan thành cũng chỉ có Mặc gia đệ tử mới biết được ở nơi nào, cái tên khốn kiếp này khẳng định là đang nói hiệu nói vượng. Tô Thần nghe được lời của Kinh Kha liền cười cười. Công Tôn Lệ Cơ còn chưa bị Tần Vương doanh chính bắt đi, như vậy Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ Cơ thành thân chưa? Cái tên tiểu tử ngu xuẩn Tiên Minh là đã xuất hiện hay là còn chưa xuất hiện?
Lục Chỉ Hắc hiệp trừng mắt Tô Thần lạnh giọng nói, "Tiểu tử, giết Mặc gia đệ tử ta, ngươi không có khả năng sống sót, nói cho ta biết tên của ngươi."
"Tô Thần."
"Tô Thần."
Cái tên này làm sao hình như có chút quen thuộc.
Tuyết nữ sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ liền lãnh đạm hỏi, "Ngươi là Võ Uy Hầu Tô Thần?"
"Tô Thần."
Tuyết nữ nếu như nhớ không lầm, Võ Uy Hầu Tô Thần cùng Đại Ma Vương gọi là Tô Thần là cùng một người, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là Đại Ma Vương Tô Thần?
Tô Thần nhìn về phía Tuyết nữ nhẹ gật đầu, "Không sai."
"Mẹ kiếp, Tuyết nữ dáng dấp thật đúng là xinh đẹp."
Váy múa hoa tuyết màu lam nhạt lộ eo, trang sức thủy tinh màu xanh hải lam, một đầu tóc trắng như tuyết, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, thần sắc lãnh đạm thanh lãnh, dáng người lồi lõm, đặc biệt là lộ ra vòng eo nhỏ nhắn gợi cảm. Tô Thần nhìn liền nhịn không được muốn ôm lấy cái eo nhỏ gợi cảm kia.
Tuyết nữ nghe được câu trả lời của Tô Thần, nàng liền lạnh lùng nói, "Ngươi vậy mà chính là Đại Ma Vương Tô Thần?"
Kinh Kha giật mình kêu lên, "Cái gì?
Tuyết nữ, ngươi nói người này là Đại Ma Vương Tô Thần?"
Kinh Kha sau khi nghe được lời của Tuyết nữ, hắn nhìn về phía Tô Thần tràn đầy cừu hận, cái tên khốn kiếp này lần này nhất định phải chết.
Tuyết nữ nhìn về phía Kinh Kha lắc đầu nói, "Kinh Kha, Võ Uy Hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, chuyện này trong giang hồ đã không phải là bí mật."
Tuyết nữ biết Kinh Kha cùng Đại Ma Vương có thủ.
"Công Tôn Lệ Cơ."
Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là đùa giỡn qua Công Tôn Lệ Cơ, thậm chí còn bắt đi Công Tôn Lệ Cơ một ngày một đêm.
Kinh Kha e là hận chết Đại Ma Vương Tô Thần.
Kinh Kha đỏ mắt đối với Tô Thần căm hận nói, "Không nghĩ tới ngươi vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần, như vậy hôm nay ngươi càng phải chết ở chỗ này."
Tô Thần không nghĩ tới Kinh Kha nghe được tên hắn sẽ căm hận như thế. Chẳng lẽ hệ thống cũng an bài mình đùa giỡn Công Tôn Lệ Cơ?
Tô Thần đoán chắc chuyện này e là thật sự có khả năng, Kinh Kha nếu không phải vì sư muội Công Tôn Lệ Cơ của hắn, hắn không có khả năng thống hận mình như vậy.
Tô Thần nghĩ nghĩ liền đối với Kinh Kha hỏi, "Kinh Kha, ngươi hình như rất thống hận ta, chẳng lẽ sư muội Công Tôn Lệ Cơ của ngươi thích ta rồi sao?"
"Ngươi muốn chết."
Kinh Kha nghe được lời của Tô Thần liền nhanh chóng một kiếm đâm về phía Tô Thần.
"Oanh!"
Tô Thần nhanh chóng lách mình tránh thoát công kích của Kinh Kha.
"Mẹ kiếp, Kinh Kha cái tên Lục Mạo Vương này thực lực thật đúng là cường đại."
Tô Thần cảm thấy muốn đánh bại Kinh Kha e là không dễ dàng.
Nơi này nếu là chỉ có hai người bọn hắn, Tô Thần có 70% xác suất làm thịt Kinh Kha. Nhưng nơi này còn có rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có Lục Chỉ Hắc hiệp cái này nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ, đây đối với Tô Thần là một uy hiếp cực lớn.
"Kinh Kha, ta sẽ không phải là nói đúng rồi chứ?"
Kinh Kha một mặt xanh mét uy hiếp Tô Thần, "Đại Ma Vương, bớt nói nhảm, ngươi lần này mặc kệ nói cái gì, hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cao huynh, Tuyết nữ, Từ phu tử, các ngươi thủ trụ cửa đại điện, ta hôm nay muốn làm thịt cái Đại Ma Vương này."
"Tốt."
Mấy người cao tiệm ly gật đầu liền canh giữ ở cửa ra vào đại điện.
Kinh Kha nhìn về phía Tô Thần kêu to, "Đại Ma Vương, buông con mèo trắng trên vai ngươi xuống, ngươi cùng ta quyết một trận tử chiến."
"Mèo trắng?
Cái này mẹ nó, ta dám động vị mèo tổ tông này sao?
Mẹ kiếp, con mèo chết tiệt này thật đúng là coi bả vai mình thành ổ của nó."
Tô Thần mấy lần chiến đấu đều không có hất xuống được tiểu miêu mễ, hắn cảm thấy muốn hất tiểu miêu mễ xuống căn bản cũng không khả năng.
"Kinh Kha, ngươi nói muốn cùng ta quyết một trận tử chiến, những người khác của Mặc gia đều không nhúng tay vào sao?
Ngươi chỉ cần không chạy trốn, bọn hắn đều sẽ không xuất thủ."
"Tốt, vậy chúng ta liền một trận chiến quyết sinh tử."
Tô Thần nghe được lời của Kinh Kha liền gật đầu đồng ý, bất quá, Tô Thần cũng không tin những người khác của Mặc gia sẽ không xuất thủ.
Tô Thần nếu là đánh bại Kinh Kha, thậm chí muốn chém giết Kinh Kha, những người như Lục Chỉ Hắc hiệp nhất định sẽ xuất thủ.
"Giết!"
Kiếm ngũ.
"Vành!"
Kiếm khí trường tồn.
"Kiếm lục."
"Vành!"
"Vành!"
Tô Thần cùng Kinh Kha thi triển kiếm quyết cường đại lẫn nhau công kích đối phương. Trong cả đại điện khắp nơi là kiếm ý cường đại. Mấy người Mặc gia đều đứng ở cửa đại điện. Bọn hắn nhìn Tô Thần chiến đấu cùng Kinh Kha không rơi xuống hạ phòng, mấy người Mặc gia đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đạo Trích nhìn Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Đại Ma Vương không phải thực lực tông sư sao? Hắn làm sao có thể cùng Kinh Kha chiến đấu bất phân thắng bại?"
Lục Chỉ Hắc hiệp lắc đầu nói, "Không, Đại Ma Vương Tô Thần là đại tông sư sơ kỳ thực lực."
"Đại tông sư sơ kỳ?
Kinh Kha thế nhưng là đại tông sư hậu kỳ thực lực, Kinh Kha không phải hẳn là rất dễ dàng giết chết Đại Ma Vương sao?"
"Đại Ma Vương không đơn giản, cùng cảnh giới vô địch, đây cũng không phải là nói chơi, đại ma vương tại tông sư cảnh giới chính là vô địch, thậm chí còn có thể lấy thực lực tông sư chém giết đại tông sư. Đạo Trích nghe được lời của Lục Chỉ Hắc Hiệp, hắn liền cảm thấy một cước lúc trước mình chịu không oan, nếu như lúc ấy đại ma vương Tô Thần đối với hắn nổi lên sát tâm, hắn e là trực tiếp liền bị Tô Thần cho miểu sát. Đạo Trích thở ra một hơi tiếp tục hỏi, "Hô, cự tử, Kinh Kha có thể giết đại ma vương sao?" Lục Chỉ Hắc Hiệp nhíu mày trả lời, "Hẳn là có thể, Kinh Kha có một chiêu tất sát kỹ, ngũ bộ tuyệt sát, đại ma vương nếu như không cẩn thận, hắn nhất định sẽ bị Kinh Kha chém giết." Tuyết Nữ nghe được cuộc đối thoại của Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Đạo Trích, nàng đối với Tô Thần có chút cảm thấy hứng thú, cùng cảnh giới vô địch, cái này cần thực lực cường đại cỡ nào? Còn có, tình cảm của Công Tôn Lệ Cơ đối với Tô Thần. Tuyết Nữ cảm thấy Công Tôn Lệ Cơ là phi thường xoắn xuýt. Đại Ma Vương Tô Thần cùng Kinh Kha, Công Tôn Lệ Cơ khẳng định là đối với hai người này khó mà lấy hay bỏ, Công Tôn Lệ Cơ hẳn là thích Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng có Kinh Kha ở đó, Công Tôn Lệ Cơ e là không muốn để cho Kinh Kha thất vọng khó chịu. Kinh Thiên Nhất Kiếm, kiếm thập bát. Vành, Vành, người rất mạnh, người cũng không yếu. Kinh Kha cầm trường kiếm một mặt nghiêm túc nói, Đại Ma Vương, ta có một chiêu cường đại nhất, một chiêu này không phải ngươi chết chính là ta vong. Tô Thần giơ kiếm đối với Kinh Kha nói, Kinh Kha, kiếm pháp của ta còn có 5 chiêu, nhưng ta sẽ dùng kiếm 22 chém giết ngươi. Ngươi xem thường ta? Mẹ kiếp, đây là xem thường sao? Kiếm 23 hắn dám dùng sao? Đó chính là kiếm chiêu sẽ chết người, Tô Thần ngay cả tu luyện cũng không dám tu luyện, hắn cũng không muốn giống như kiếm thánh chết đến ngay cả nguyên thần đều vỡ nát. Ngươi nào? Lúc này, Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên cảm giác có một số người đến, hắn nhìn về phía thông đạo phía sau quát to. Chúng ta là đi ngang qua, ta gọi là Tử Nhiên, tiền bối, chúng ta không có ác ý. Chương 204, uy hiếp tiểu mỹ nữ Khương Nghê, Đông Quân Diễm Phi sát ý. Chương 204, uy hiếp tiểu mỹ nữ Khương Nghê, Đông Quân Diễm Phi sát ý. Bên ngoài đại điện, Tử Nhiên mang theo mười mấy người đi tới. Tử Nhiên sau khi cùng thủ hạ của hắn tiến vào trong di tích chi địa, hắn cũng là cùng các thủ hạ tách ra. Tử Nhiên cũng là dựa vào phương thức liên lạc đặc thù của Bắc Lương, hắn mới nhanh chóng cùng các thủ hạ hội hợp. Bọn hắn phát hiện trong cung điện này có thanh âm chiến đấu, Tử Nhiên mang theo đám người liền định tới xem náo nhiệt. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được lời của Tử Nhiên nghi hoặc hỏi, "Tử Nhiên, ngươi là Bắc Lương Thế Tử Tử Nhiên?" Tử Nhiên gật đầu trả lời, "Không sai, tiền bối, ta chỉ là ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau nơi này mới tới, hy vọng tiền bối đừng để ý." "Không có việc gì." Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Tử Nhiên vẫy vẫy tay. Hắn không ngại Tử Nhiên tới xem Tô Thần cùng Kinh Kha chiến đấu. Tử Nhiên đối với hắn cũng coi như cung kính có thừa, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không muốn để mặc ra đắc tội Bắc Lương. "Đa tạ tiền bối." Tử Nhiên đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp ôn quyền cảm tạ. Tử Nhiên mặc dù không biết những người này là ai, nhưng mấy người này tu vi thấp nhất đều là tông sư cảnh, lão giả trước mặt hắn cùng kiếm cửu hoàng có khí tức giống nhau, Tử Nhiên đoán chắc lão giả này e là một cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần cùng Kinh Kha còn đang giằng co, bất quá bọn hắn đều không có động thủ. Tô Thần cùng Kinh Kha cũng nghe được bên ngoài đại điện lại có giang hồ nhân đến, bọn hắn đều muốn biết giang hồ nhân đến là địch hay bạn. Đại Ma Vương. Lúc này, khi nhóm người Tử Nhiên đến cửa đại điện, Khương Nghê nhìn thấy Tô Thần trong đại điện liền kêu to lên. Khương Nghê không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí cái tên khốn kiếp này còn cùng một kiếm khách cường đại đang chuẩn bị chiến đấu. Khương Nghê nghĩ đến chuyện tối hôm qua cái tên khốn kiếp này làm cho nàng mất mặt, nàng liền nắm chặt nắm đấm nhỏ muốn đánh cái tên khốn kiếp này một trận. Tử Nhiên cùng Ngụy Thúc Dương nghe được tiếng kêu của Khương Nghê, bọn hắn nhìn về phía đại điện cũng phát hiện Tô Thần, thậm chí tiểu miêu mẹ trên vai Tô Thần bọn hắn cũng nhìn thấy. Sắc mặt Tử Nhiên lập tức liền khó coi. Thú triều tối hôm qua, thủ hạ của hắn lại chết một số. Tử Nhiên bọn hắn tổng cộng hơn 10 người, đến bây giờ chỉ còn lại 9 người, ngoại trừ Khương Nghê ba nàng cùng Ngụy Thúc Dương ra, hắn chỉ còn lại 4 tên thủ hạ, tất cả những thứ này đều là nhờ Đại Ma Vương ban tặng. Còn có con mèo hoang cường đại kia, Tử Nhiên nghĩ không ra, con mèo hoang cường đại kia làm sao lại vẫn luôn ngồi xổm trên vai Tô Thần, chẳng lẽ Tô Thần đem con mèo hoang cường đại thuần phục rồi? Tô Thần không nghĩ tới đến là đám người Tử Nhiên, chỉ là ở di tích chi địa, đám người Tử Nhiên không phải hẳn là bị tách ra sao? Chẳng lẽ bọn hắn tiến vào không có tách ra, hay là tư thế mình đi vào không đúng? Tô Thần lắc đầu liền không nghĩ những thứ này. Hắn nhìn về phía Khương Nghê trêu chọc hỏi, "Tiểu mỹ nữ, tối hôm qua ngươi không có làm ướt váy chứ?" Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền phi thường thẹn quá hóa giận. Nàng chỉ vào Tô Thần tức giận mắng, "Vô sỉ, ngươi chính là một tên vô sỉ khốn kiếp. Xem ra ngươi không có làm ướt váy, tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì?" Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần trừng mắt Tô Thần trả lời, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tiểu mỹ nữ, không nói cho ta biết tên, ta sau này sẽ đem ngươi trộm bắt đi." "Võ Vi Hầu, ngươi quá phận." Tử Nhiên nghe được lời của Tô Thần mặt đều đen lại. Khương Nghê thế nhưng là nữ nhân hắn nhận định, Tô Thần cái tên khốn kiếp này vậy mà ngay trước mặt hắn đùa giỡn Khương Nghê. Điều này làm cho Tử Nhiên phi thường tức giận. Tử Nhiên nếu không phải vì lo lắng tiểu miêu mẹ trên vai Tô Thần, hắn đã sớm để Ngụy Thúc Dương bắt lấy cái tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần nhìn về phía Tử Nhiên khinh thường nói, "Tử Nhiên, Tử Thế Tử, ta chính là quá phận thì thế nào?" Sau đó, Tô Thần liền đối với Khương Nghê tiếp tục uy hiếp nói, "Tiểu mỹ nữ, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, ta nói ra lời thế nhưng là sẽ trả giá hành động, không muốn sau này bị ta bắt đến Dương Châu thành, ngươi hẳn phải biết làm thế nào rồi chứ?" "Khương Nghê, ta gọi là Khương Nghê." Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần đội vàng trả lời. Nàng thật sự là sợ cái đại ma vương này, đại ma vương vạn nhất thật sự muốn bắt nàng đi, Tử Nhiên căn bản là ngăn cản không nổi đại ma vương Tô Thần, Khương Nghê cũng không muốn bị đại ma vương bắt đi. Tô Thần nghe được lời của Khương Nghê liền cười cười. Mỹ nữ này quả nhiên là Khương Nghê. Tô Thần nghĩ đến Khương Nghê hình như cùng Tử gia cũng có thủ. hắn nghĩ đến có nên hay không đem cái tiểu mỹ nữ này lừa gạt đi. Như vậy Từ Niên nói không chừng sẽ bị hắn làm cho tức điên. Người Mặc Gia nhìn Tô Thần uy hiếp một nữ tử yếu đuối, sắc mặt bọn hắn đều là phi thường khó coi. Đại Ma Vương, chúng ta có thể bắt đầu. Kinh Kha không nghĩ tới Đại Ma Vương chính là uy hiếp nữ nhân như vậy. Ở đây là bản dịch mượn của đoạn văn bản bạn cung cấp, tuân thủ các quy tắc về thuật ngữ tiên hiệp, huyền huyễn và đại từ xưng hô. Kinh Kha nghĩ đến Công Tôn Lệ Cơ e rằng cũng bị Đại Ma Vương uy hiếp như vậy, trong lòng hắn phi thường phẫn nộ, hắn hiện tại nhịn không được muốn một kiếm chém chết cái tên Đại Ma Vương vô sỉ này. "Tốt, đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, ta liền." "Ta kháo, Đông Quân Diễm Phi." Tô Thần cầm kiếm đang chuẩn bị cùng Kinh Kha bắt đầu sinh tử chiến đấu, hắn không nghĩ tới hai nữ nhân từ phía bên kia đại điện đi vào. Hơn nữa hai nữ nhân này còn là Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi cùng Đại Tư Mệnh. Tô Thần nhìn thấy Đông Quân Diễm Phi đến, hắn liền muốn rời đi. Trong kịch bản, Đông Quân Diễm Phi đối với Yến Đan là lời ngon tiếng ngọt, nhưng đối với người ngoài thì Diễm Phi lại là tâm ngoan thủ lạn. Tô Thần hiện tại còn không muốn cùng nữ nhân này phát sinh xung đột. Người trong đại điện nhìn thấy lại có hai nữ nhân đến, hơn nữa còn là nữ nhân phi thường xinh đẹp. Tứ Niên thì là nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân xinh đẹp vừa tới. Hắn phát hiện mỹ nữ gặp được tại di tích chi địa đều là phi thường xinh đẹp. Đại Nguyên Triệu Mẫn Quân Chúa, bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc bên cạnh Tô Thần Bạch Phát Mỹ Phụ, tóc tím gợi cảm mỹ nữ Tử Nữ, còn có bên cạnh tóc trắng lạnh lùng mỹ nữ Tuyết Nữ. Mỹ nữ vừa tới trong đại điện cũng đều là phi thường xinh đẹp. Đặc biệt là mỹ nữ trên váy thêu đồ án kim ô kia, mỹ nữ này mặc kệ là dáng người hay là dung nhan, đây là mỹ nữ xinh đẹp nhất mà Tử Niên từng gặp. Người Mặc Gia nhìn thấy Đông Quân Diễm Phi cùng Đại Tư Mệnh, bọn hắn đều chuẩn bị tùy thời động thủ. Âu Dương Gia cùng Mặc Gia là quan hệ cựu địch, Âu Dương Gia Đông Quân cùng Đại Tư Mệnh đến, người Mặc Gia bọn hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đại Ma Vương Tô Thần, ngươi muốn chết như thế nào? Đông Quân Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần, trong mắt liền bốc lên hàn quang. Đại Ma Vương Tô Thần nhất định phải chết, nàng cũng không có khả năng gả cho Đại Ma Vương Tô Thần. Diễm Phi chỉ có thể giết Đại Ma Vương Tô Thần, Đông Hoàng Thái Nhất mới sẽ không để nàng tiếp tục gả cho tên Đại Ma Vương này. Đông Quân. Đại Tư Mệnh nghe được Đông Quân Diễm Phi muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần, nàng trong lòng phi thường giật mình. Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là tinh quân được thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất nhận định, Đông Quân Diễm Phi nếu là giết Đại Ma Vương Tô Thần, Đông Hoàng Thái Nhất e rằng sẽ phẫn nộ xử tử Đông Quân Diễm Phi. Câm miệng. Vâng. Chương 205, vị hôn thê cùng vị hôn phu tự tương tàn sát. Chương 205, vị hôn thê cùng vị hôn phu tự tương tàn sát. Tô Thần không nghĩ tới Đông Quân Diễm Phi vừa đến đã muốn giết hắn, xem ra Đông Quân Diễm Phi cùng Yến Đan đã cấu kết với nhau. Nếu không, Đông Quân Diễm Phi không dám vi phạm mệnh lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Mẹ nó, Diễm Phi dáng dấp quả thật là xinh đẹp. Váy dài màu xanh đậm, tóc dài buộc thấp, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, dáng người cao gầy ngạo nghễ, đặc biệt là khí chất cao quý của Diễm Phi, giơ tay nhấc chân ở giữa đều là một bộ dáng cao quý. Tô Thần nhìn tuyệt mỹ Diễm Phi liền bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Đông Quân Diễm Phi, ngươi kỳ thật không cần thiết đối với ta có lý, ta là sẽ không cưới ngươi, tại Âm Dương gia, người ta thích là người thần, lần này qua di tích chi địa, ta sẽ đích thân cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói rõ." Diễm Phi lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần liền chào phúng nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao?" Tô Thần xa sầm mặt mày liền đối với Diễm Phi nói, "Đông Quân, ta cùng ngươi căn bản cũng không quen biết, quyết định của Đông Hoàng Thái Nhất ta cũng không rõ ràng, ngươi yêu thích ai thì thích người đó, ngươi cùng ta một chút quan hệ đều không có, chúng ta sau này cũng không có một chút quan hệ." Tô Thần cũng là có chút tức giận. Diễm Phi muốn giết mình, cái này là có tình có thể nguyên, Diễm Phi dù sao đã thích một tên cặn bã, nàng giết mình cũng là vì muốn cùng tên cha nam kia ở cùng một chỗ. Bất quá, Tô Thần cũng đã nói với Diễm Phi sẽ không cưới nàng, thậm chí còn đem nguyện thần chuyển ra, hắn không nghĩ tới Diễm Phi vẫn là không tin. Tô Thần đối với Diễm Phi cũng lộ ra ánh mắt bất mãn. "Ngươi có ý tứ gì?" Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần trong lòng liền giật thót. "Yêu thích ai thì thích người đó. Đại Ma Vương chẳng lẽ biết nàng có người trong lòng?" Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần liền quyết định nhất định phải giết chết Đại Ma Vương Tô Thần. Nếu không, nàng cùng Yến Đan đều sẽ bị Âm Dương gia xử tử. Tô Thần lạnh mặt liền trả lời, "Đông Quân Diễm Phi, ta biết ngươi đã có người trong lòng, cái này cùng ta không quan hệ, ta cũng sẽ không cưới ngươi." Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần liền phẫn nộ một trường vỗ tới, "Ngươi muốn chết?" Diễm Phi không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra. Nơi này chính là có không ít người giang hồ, còn có người Mặc Gia, thậm chí Đại Tư Mệnh cũng ở nơi đây. Diễm Phi có người trong lòng nếu là bị Đông Hoàng Thái Nhất biết được, Yến Đan khẳng định sẽ bị Âm Dương gia tra được. Đến lúc đó, nàng cùng Yến Đan đều sẽ bị Âm Dương gia truy sát. Hòa quang đồng trần. Và anh. Tô Thần nhanh chóng tránh thoát công kích của Diễm Phi, hắn nhìn về phía Diễm Phi trong mắt liền lộ ra sát ý. Hắn mặc dù không giết nữ nhân, nhưng nữ nhân dám đối với hắn xuất thủ, Tô Thần không ngại tàn sát nàng. Người chung quanh đều là một mặt một bức. Tô Thần cùng Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi có hôn ước. Đông Quân Diễm Phi đã có người trong lòng. Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi vì không gả cho Tô Thần, nàng vậy mà muốn giết vị hôn phu Tô Thần của nàng. Người giang hồ ở đây đều bị màn kịch máu chó này làm cho ngộng. Kinh Kha nhìn một chút kiếm trong tay, hắn không biết còn muốn hay không xuất thủ. Đại Ma Vương Tô Thần là người hắn tất sát, nhưng Tô Thần cùng Diễm Phi chiến đấu, Kinh Kha cũng không muốn thừa lúc vắng mà vào đi giết Tô Thần. Thứ Niên nhìn Tô Thần cùng Diễm Phi đang đánh nhau, hắn cười to liền nói, "Ha ha, cái này có ý tứ, vị hôn phu thế vậy mà tự tương tàn sát, Đại Ma Vương lần này muốn bi kịch." Khương Nghê nghe được lời của Thứ Niên, nàng trong lòng một trận hoảng hốt. Tô Thần cùng Diễm Phi vị hôn phu thê tự tương tàn sát, điều này làm cho Khương Nghê nghĩ đến chuyện sau này giết Từ Niên, nàng sau này nếu là giết Từ Niên, Khương Nghê cũng không biết có nhận tâm ra tay hay không. Hồn Hề Long Du. Hồn Hề Long Du. Và anh. Diễm Phi cùng Tô Thần đồng thời sử xuất hồn hề long du, hai con tam túc kim ô màu vàng cũng đồng thời công kích về phía đối phương. Khu khu. Tô Thần bị hồn hề long du của Diễm Phi trực tiếp đánh bay đụng vào trên vách đá, hồn hề long du của hắn mới tu luyện không bao lâu, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ của Diễm Phi. Diễm Phi nhìn Tô Thần ngã xuống đất thổ huyết. Nàng đối với việc Tô Thần biết hồn hề long du là phi thường giật mình. Hồn hề long du chỉ có hộ pháp mới có thể tu luyện, đại ma vương Tô Thần vậy mà cũng biết hồn hề long du, nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất đã đem đại ma vương Tô Thần nội định là tinh quân của âm dương ra. Diễm Phi nghĩ đến những thứ này liền càng thêm muốn giết chết đại ma vương Tô Thần, đại ma vương, lần này không ai có thể cứu ngươi. Tô Thần leo vết máu trên khỏe miệng liền cười to nói, ha ha, không ai cứu ta. Đông quân Diễm Phi, ngươi cảm thấy ta mỗi lần đều là bị người cứu mới sống đến bây giờ sao? Muốn giết ta, vậy thì phóng ngựa tới đây đi. Tô Thần không nghĩ tới thực lực của Diễm Phi cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp không sai biệt lắm, bọn hắn đều là nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Đông quân Diễm Phi không hổ là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ tử, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy. Trong kịch bản, Diễm Phi nếu không phải vì Yến Đan mà bị Đông Hoàng Thái Nhất cầm tù, thực lực của Đông quân Diễm Phi e rằng sẽ càng thêm cường đại. Chắc không được mấy năm sau, Đông quân Diễm Phi liền có thể giết Lục Chỉ Hắc Hiệp. Hồn hế Long Du, kiếm 20. Vâng. Kiếm 21. Vâng. Toàn bộ đại điện đều bị trận chiến của Tô Thần cùng Diễm Phi chấn động đến lắc lư. Đại điện tàn phá e rằng dùng không được bao lâu liền sẽ sụp đổ xuống. Diễm Phi, một kiếm cuối cùng, ngươi chỉ cần ngăn cản được một kiếm này của ta, ta là sống hay chết tùy ngươi xử trí. Thử, ngươi hôm nay chết chắc. Diễm Phi không nghĩ tới một cái đại tông sư sơ kỳ đại ma vương, vậy mà cùng nàng đánh thành một cái ngang tay. Chắc không được Đông Hoàng Thái Nhất đối với đại ma vương phi thường coi trọng, cái tên đại ma vương này không hổ là trong truyền thuyết đồng cảnh giới vô địch tồn tại. Bất quá đáng tiếc, Diễm Phi nàng là một cái nửa bước thiên nhân cảnh thực lực, đại ma vương lần này bất luận như thế nào đều là thập tử vô sinh. Tô Thần cùng Diễm Phi đều tụ tập công lực chuẩn bị một kích cuối cùng. Kinh Kha nhìn thấy Tô Thần cùng nửa bước thiên nhân cảnh Diễm Phi đều đánh đến bất phân thắng bại. Hắn trong lòng phi thường giận mình. Đặc biệt là mấy kiếm phía sau Tô Thần sử dụng. Đó là vô tình kiếm ý, Kinh Kha không nghĩ tới Tô Thần vậy mà ngộ ra được kiếm ý ý cảnh. Kinh Kha thần sắc xa xút nhìn về phía Tô Thần liền nói khẽ, đại ma vương không hổ là đại ma vương, mình vậy mà không phải là đối thủ của đại ma vương, đồng cảnh vô địch. Cái này vậy mà là thật sự đồng cảnh vô địch. Bên cạnh Tuyết Nữ nghe được lời của Kinh Kha, nàng liền phi thường kinh ngạc. Tuyết Nữ không nghĩ tới Kinh Kha vậy mà tự nhận không phải là đối thủ của đại ma vương, điều này làm cho trên mặt vạn năm bất biến của Tuyết Nữ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đại Tư Mệnh một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Diễm Phi cùng Tô Thần. Nàng muốn ngăn cản Diễm Phi cùng Tô Thần chém giết, nhưng nàng hiện tại một chút biện pháp đều không có. Bất quá, Đại Tư Mệnh không nghĩ tới Đông Quân Diễm Phi đã có người trong lòng, cho nên Diễm Phi mới muốn giết chết đại ma vương Tô Thần, nàng cảm thấy Diễm Phi sau này là chết chắc, Đông Hoàng Thái Nhất không có khả năng buông tha Diễm Phi. Hồn hế Long Du, kiếm 20. Tà kháo. Chương 206, đại điện sụp đổ. Muốn cùng Tô Thần đồng quy vu tận Diễm Phi. Chương 206, đại điện sụp đổ, muốn cùng Tô Thần đồng quy vu tận Diễm Phi. Lúc Tô Thần muốn phát động kiếm 22 kiếm chiêu, đại điện tàn phá đột nhiên bắt đầu sụp đổ, cự thạch trên đỉnh đại điện nhao nhao rơi xuống, hắn vội vàng lui lại tránh né cự thạch rơi xuống. "Nhanh, đều ra ngoài, đại điện muốn sập. Đi, đều mau rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta đều sẽ bị chôn sống trong đại điện." "Không tốt, thông đạo đại điện cũng sụp đổ, nhanh, mọi người mau tìm lối ra khác." "Đáng chết, đại điện làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Còn quản cái gì đại điện làm sao sụp đổ?" Mau tìm một cái lối ra, muốn sống đều mau tìm lối ra. Đám người mặc ra trong đại điện cùng thủ hạ của Từ Nhiên, bọn hắn đều nhao nhao kêu to muốn tìm lối ra rời đi. Đại điện đã sụp đổ một bộ phận, phần còn lại còn đang không ngừng sụp đổ. Hai tinh. Tô Thần nhìn về phía Diễm Phi mắng to một tiếng liền muốn xông ra đại điện. Hỗn đản. Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần liền tức giận muốn truy sát Tô Thần, nhưng trong đại điện một mực rơi xuống cự thạch, Diễm Phi phải tránh né tảng đá rơi xuống, nàng cũng là không có thời gian đi truy sát Tô Thần. Oanh oanh oanh. Từng khối cự thạch không ngừng rơi xuống. Cây cột tàn phá của đại điện cũng đều nhao nhao nứt ra bắt đầu vỡ vụn. Trung quanh đại điện, bốn tên thủ hạ của Từ Niên ngay lập tức liền bị cự thạch đập chết. Từ Niên, Ngụy Thúc Dương, còn có Khương Nghê ba nữ cũng bị cự thạch không ngừng rơi xuống ngăn cách. Đám người trong toàn bộ đại điện đều lộn xộn chạy loạn tránh né tảng đá. Từ Phu Tử cùng Tuyết Nữ cũng bị cự thạch đập đến thổ huyết. Người mặc da cũng đều bởi vì tránh né tảng đá mà phân tán ra. Mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh né cự thạch rơi xuống. Ta mẹ nó, lần này muốn chết chắc. Tô Thần nhìn trung quanh không có một con đường sống. Cái đại điện to lớn này nếu là triệt để sập xuống, người ở chỗ này một cái đều sẽ không sống sót ra ngoài. Mèo, ta kháo, con mèo chết tiệt này. Tô Thần không nghĩ tới con mèo nhỏ này còn ở trên vai hắn. Mẹ nó, đây đều sắp chết rồi, con mèo nhỏ này làm sao còn không đào tẩu. Mèo. Đột nhiên, Tiểu Miêu Mễ nhìn về phía một cái lỗ thủng bị đập ra trong đại điện kêu lên. Ta kháo, lỗ thủng, hay là một cái mật thất. Tô Thần thuận theo phương hướng Tiểu Miêu Mễ nhìn sang, hắn cũng là phát hiện nơi xa bị đập xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn nhìn một chút Tiểu Miêu Mễ liền cảm thấy cái lỗ thủng này hẳn là một cái lỗ thủng cứu mạng. Siêu. Tô Thần vội vàng liền muốn hướng về phía trước tiến vào cái lỗ thủng kia. Đại Ma Vương. Đột nhiên, Tô Thần nghe được có người đang gọi hắn. Hắn quay đầu liền thấy Khương Nghê đang ngồi xổm dưới một tảng đá lớn. Cái nữ nhân lúc này, nàng làm sao không đào tẩu? Đây là chuẩn bị chờ chết sao? Từ Niên đâu? Từ Niên vậy mà đem Khương Nghê vứt bỏ, hay là Từ Niên bị cự thạch đập chết rồi? Siêu. Bành. Tô Thần một bên hướng về phía Khương Nghê nhanh chóng đi qua. Hắn một bên đánh bay tảng đá rơi xuống. Tô Thần không thể thấy chết không cứu. Huống chi, Khương Nghê cái tiểu mỹ nữ này cùng hắn cũng không có cừu hận, hắn cũng không có khả năng nhìn xem một cái tiểu mỹ nữ bị đập thành thịt nát. Mau đi. Tô Thần đi vào bên cạnh Khương Nghê liền lôi kéo nàng nhanh chóng đào tẩu. Khương Nghê bị Tô Thần lôi kéo chạy liền phi thường ngoài ý muốn. Nàng vừa rồi nhìn thấy Tô Thần liền theo bản năng kêu một tiếng, Khương Nghê cũng không nghĩ tới Tô Thần thật sự sẽ đến cứu nàng, đây vẫn là đại ma vương giết người không chớp mắt sao? Bành bành bành. Oanh oanh oanh. Đại điện sụp đổ càng ngày càng lợi hại, e rằng khoảng 10 hơi thở nữa đại điện liền sẽ triệt để sụp đổ. Bành. Đại ma vương, ngươi chết chắc. Diễm Phi đột nhiên xuất hiện liền đối với Tô Thần công kích. Đại điện đã muốn sụp đổ. Diễm Phi ở trong đại điện tìm một đoạn thời gian cũng không có tìm được lối ra, nàng đối với việc đào thoát nơi đây đã không ôm hy vọng. Nhưng mà, Diễm Phi muốn trước giết Tô Thần. Tô Thần không chết, nàng chính là chết cũng sẽ không an tâm. Tô Thần vội vàng ôm lấy Khương Nghê liền tránh thoát công kích của Diễm Phi, hắn không nghĩ tới đều lúc này rồi, Diễm Phi cái nữ nhân điên này còn muốn giết hắn, chẳng lẽ Diễm Phi không có ý định sống sót rời đi lại điện sao? Hắn nhìn về phía Diễm Phi đang nộ khí đằng đằng liền kêu to nói, ta mẹ nó, Diễm Phi, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, hiện tại là chạy trốn quan trọng hơn. Diễm Phi tránh thoát một tảng đá rơi liền đối với Tô Thần chào phúng nói, chạy trốn. Nơi này căn bản cũng không có đường ra, hôm nay chính là chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Tô Thần nghe được lời của Diễm Phi liền sắc mặt biến đen. Cái nữ nhân điên chết tiệt này, không phải liền là một cái hôn ước sao? Huống chi còn là hôn ước hắn không biết. Cái nữ nhân điên này không đồng ý thì nói một tiếng, cái này mẹ nó toàn bộ đại điện đều muốn sụp đổ, Diễm Phi vậy mà còn muốn lôi kéo mình cùng chết. Ta mẹ nó, Diễm Phi, trong tay ta còn có một người vô tội, chuyện của chúng ta sau này hay nói, ngươi vẫn là chết thì tốt hơn. Hồn hế Long Du, ta đấu, hòa quang đồng trận. Siêu. Và anh, chúng ta trốn không thoát, ngươi muốn đi chết trước một bước. Mẹ nó, cái nữ nhân điên này. Tô Thần không có cách nào. Tô Thần ôm Khương Nghê một bên tránh né đá rơi, một bên còn muốn coi chừng Diễm Phi cái nữ nhân điên kia truy sát. Cái này mẹ nó quá khó khăn. Lúc này, trong ngực Tô Thần, Khương Nghê đối với Tô Thần nói, lại ma vương, hay là ngươi buông ta xuống đi. Ngươi không sợ chết. Tô Thần nhìn Khương Nghê sắc mặt tái nhợt trong ngực liền lắc đầu, cái tiểu mỹ nữ này dọa đến e rằng đều đứng không vững. Tô Thần nếu lưu lại nàng, Khương Nghê trong nháy mắt liền sẽ bị loạn thạch đập chết. Khương Nghê trừng mắt to liền nói, sợ, nhưng ta trốn không thoát, ngươi buông ta xuống chạy trốn đi, vừa rồi đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Tô Thần nhìn một chút phương hướng cái lỗ thủng liền lắc đầu nói, được rồi, ta hiện tại còn có dư lực mang theo ngươi chạy trốn, trước mang ngươi chạy thêm một hồi. Lỗ thủng còn hơn 20 mét. Cái này nếu là bình thường, Tô Thần một cái lắc mình liền có thể chạy tới. Nhưng ở trong cái đại điện này, tảng đá nhao nhao rơi xuống làm cho Tô Thần mỗi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Phía sau còn có một cái nữ nhân điên đang truy sát hắn. Tô Thần thật sự là im lặng. Tô Thần chỉ về phía trước liền đối với Khương Nghê nói, Khương Nghê, nhìn thấy cái lỗ thủng phía trước không? Ta nếu có thể trốn vào cái lỗ thủng kia, hai ta liền không cần cùng một chỗ làm một đôi đồng mệnh với lương. Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền thẹn quá hóa giận mắng, phi, ta chính là chết cũng không có khả năng cùng ngươi làm cái gì với lương. Tô Thần sơ soạn một cái Khương Nghê liền cười nói, ta chỉ là ví von một chút, ngươi cái nữ nhân ngốc nghếch này ta mới không cần, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, nhìn xem Diễm Phi phía sau, đó mới là nữ nhân giới chân chính. Vô sỉ hỗn đản. Chương 207, trong thông đạo dưới lòng đất, đồng mệnh nguyên ương một nam ba nữ. Chương 207, trong thông đạo dưới lòng đất, đồng mệnh nguyên ương một nam ba nữ. Khương Nghê đỏ mặt liền muốn bóp chết cái tên khốn kiếp này. Cái tên khốn kiếp này vậy mà dám sờ nàng. Hảo cảm của Khương Nghê đối với việc Tô Thần vừa rồi cứu nàng giờ phút này cũng tan thành mây khói, đại ma vương chính là một cái hỗn đản vô sỉ. Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi một mực đi theo phía sau, thậm chí vừa có thời gian liền công kích hắn, điều này làm cho Tô Thần cảm giác phi thường thao đản. Bộ dáng Diễm Phi căm hận hắn, mình giống như một kẻ bạc tình bạc nghĩa vậy. Tô Thần nghĩ đến nếu là Diễm Phi một mực đi theo hắn, hắn mang theo Khương Nghê nếu là tiến vào trong lỗ thủng, Diễm Phi cái nữ nhân điên kia khẳng định cũng sẽ tiến vào lỗ thủng. Tô Thần nghĩ nghĩ liền đối với Diễm Phi kêu to nói, mẹ nó, Diễm Phi, ta tìm tới đường ra, đừng có lại công kích, sau khi chúng ta trốn đi ra ngoài ngươi muốn làm thế nào đều có thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhìn phía trước, nơi đó có một cái lỗ thủng, chúng ta có thể từ trong lỗ thủng trốn đi ra ngoài. Hả? Diễm Phi sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng nhìn về phía trước quả nhiên thật có một cái lỗ thủng. Hỗn đản đáng chết. Chắc không được cái tên khốn kiếp này một mực hướng phía trước trốn, nguyên lai cái tên khốn kiếp này đã sớm phát hiện có một cái lỗ thủng. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần liền lớn tiếng nói, lại ma vương, ta lần này trước buông tha ngươi, chờ sau khi trốn đi ra ngoài, ngươi liền chết chắc. Ta đấu. Nữ nhân điên đáng chết. Tô Thần nghe được lời của Diễm Phi cũng là muốn say rồi. Cái nữ nhân điên này xem ra là không giết mình không bỏ qua, có muốn hay không ở trong lỗ thủng âm chết Diễm Phi. Khương Nghê đột nhiên vỗ vỗ bả vai Tô Thần liền nói, đại ma vương, mau nhìn, bên kia nằm một cái nữ nhân tóc trắng. Ta kháo, đây không phải là tuyết nữ sao? Tô Thần nhìn sang liền một bước. Bên trái xác thực nằm một cái nữ nhân tóc trắng. Trong đại điện nữ nhân tóc trắng thì chỉ có tuyết nữ, nhìn xem bộ dáng tuyết nữ giống như bị tảng đá đập ngất đi. Thật sự là gặp quỷ rồi. Thứ niên đem Khương Nghê vứt bỏ. Cao Tiệm Ly vậy mà đem tuyết nữ vứt bỏ. Mẹ nó, mình chẳng lẽ trở thành một người nhặt xác? Tô Thần ôm Khương Nghê liền nhanh chóng đi vào bên cạnh tuyết nữ. Hắn phát hiện tuyết nữ còn sống sau, Tô Thần ôm lấy tuyết nữ liền đội vàng hướng về phía lỗ thủng chạy tới. Hắn nếu là không tranh thủ thời gian tiến vào lỗ thủng, sau khi đại điện triệt để sụp đổ, ba người bọn hắn thật sự muốn làm đồng mệnh với lương. Oanh oanh oanh. Lúc này, đại điện triệt để sụp đổ xuống. Tô Thần một tay một cái ôm Khương Nghê cùng Tuyết Nữ nhanh chóng nhảy vào lỗ thủng, Diễm Phi cái nữ nhân điên này cũng theo sát nhảy vào. Phía trên thông đạo cũng bị tảng đá triệt để phá hỏng. Trong lỗ thủng đen kịt một màu. Thông đạo rộng chừng hai người phi thường ở bước. Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một cái đốt sau khi châm lửa, hắn kiểm tra một chút xung quanh, liền phát hiện trong thông đạo này có ba phương hướng, mấy người bọn hắn vừa vặn ở tại một cái ngã ba đường. Ngươi làm sao lại có đốt? Diễm Phi nhìn thấy Tô Thần vậy mà châm lửa một cái đốt. Điều này làm cho nàng phi thường kinh ngạc. Diễm Phi một mực ở sau lưng cái tên khốn kiếp này, nàng căn bản cũng không có phát hiện Tô Thần mang theo đuốc, Tô Thần là từ đâu lấy ra một cái đuốc? Nhặt. Tô Thần liếc mắt nhìn Diễm Phi liền trả lời. Tô Thần cảm thấy Diễm Phi quản quá rộng. Hắn có đuốc thì thế nào? Cái nữ nhân điên này làm sao chuyện gì cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Nhìn xem bên cạnh tiểu mỹ nữ Khương Nghê cùng Tuyết Nữ cái gì cũng không hỏi. Khu, mẹ nó, Tuyết Nữ còn hôn mê. Thử, nhặt. Ngươi lại nhặt một người để ta xem một chút. Dựa vào cái gì? Ta tại sao phải nghe ngươi? Diễm Phi nắm đấm khoa tay nói, dựa vào ta cường đại. Không muốn chết thì phải nghe theo ta phân phó. Tô Thần nhìn một chút thân thể Diễm Phi, là rất lớn. Không, là phi thường lớn. Mẹ nó, Diễm Phi cái này so với Ninh Trung Tắc cái mỹ phụ kia đều muốn lớn hơn, Diễm Phi chẳng lẽ là mỗi ngày ăn đu đủ sao? Tô Thần vô vô cái chán liền hồi thần nói, Diễm Phi, ngươi đừng có ở nơi này cảm thấy thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm, ta muốn âm chết ngươi là chuyện đơn giản dễ dàng, hạ độc, ám khí, cơ quan. Ngươi cảm thấy ở chỗ này ngươi có thể tránh thoát sao? Ngươi dám? Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần trong lòng liền căng thẳng. Nàng lo lắng cái tên đại ma vương này thật sự muốn hạ độc hoặc là dùng ám khí, nàng ở trong không gian thu hẹp này căn bản cũng không có khả năng tránh thoát. Tô Thần nhìn xem Diễm Phi có chút lo lắng bộ dáng, hắn liền cười nhạo nói, "Xuỵ, Diễm Phi, sau khi chúng ta ra ngoài ngươi muốn chơi thế nào đều có thể, hiện tại nơi này có ba con đường, tự mình chọn một cái rời đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi cái nữ nhân điên này." Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần liền hừ lạnh nói, "Hừ, muốn hất ta ra, ngươi nằm mơ." Diễm Phi nhìn xem ba cái thông đạo liền lắc đầu, nàng một người làm sao có thể đi một cái thông đạo? Nơi này là địa phương nào nàng cũng không biết, Diễm Phi cũng sẽ không mạo muội chọn một cái thông đạo rời đi. Hai Tinh, ta thật sự không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Diễm Phi trừng mắt Tô Thần liền phẫn nộ kêu lên, ngươi lại gọi ta Hai Tinh thử xem. Tô Thần nhìn xem Diễm Phi bộ dáng tức giận liền khinh thường nói, ngốc đảng, trên vách tường có đuốc, đi lấy một cái châm lửa, một hồi chúng ta rời đi. Khương Nghê ôm Tuyết Nữ nhìn Tô Thần cùng Diễm Phi liền phi thường bất đắc dĩ. Đây là vị hôn phu thế sao? Cái này so với cựu địch còn giống cựu địch hơn. Diễm Phi sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng thuận theo vách tường quả nhiên phát hiện đuốc. Hôn đàn này, không phải gọi nàng Thai Tinh chính là gọi ngốc đàn. Diễm Phi thật sự muốn cho cái tên khốn kiếp này thi triển một cái lục hồn cùng chú. Tô Thần cẩn thận kiểm tra ba cái thông đạo. Trong ba cái thông đạo cũng không có vết tích gì, cái này e rằng là nguyên nhân niên đại quá mức xa xưa. Tô Thần nhìn xem ba cái thông đạo này liền phi thường bất đắc dĩ. Cái này rốt cuộc muốn đi cái thông đạo nào đây? Một nam ba nữ bọn hắn chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Một nam ba nữ? Cái này còn tính là đồng mệnh nguyên lương sao? Tô Thần nhìn về phía sau lưng Khương Nghê liền hỏi, Khương Nghê, nếu như ngươi tới chọn, ngươi sẽ đi cái thông đạo nào? Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền phi thường một bức. Nàng chính là một người bình thường. Đại ma vương tại sao phải nghe ý kiến của mình? Khương Nghê lắc đầu liền đối với Tô Thần trả lời, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta, ngươi vẫn là hỏi một chút Đông Quân Diễm Phi đi, nàng dù sao cũng là một cái cao thủ cường đại. Tô Thần liếc mắt nhìn liền chào phúng nói, Diễm Phi, nàng chính là một cái ngốc đạn, hỏi nàng còn không bằng tùy ý tìm một cái thông đạo mà đi. Siêu. Diễm Phi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng trừng mắt Tô Thần liền lạnh lùng uy hiếp nói, đại ma vương, ngươi nếu là muốn hiện tại liền chết, ta liền thành phần ngươi. Ngươi nếu là lại gọi ta một tiếng ngốc đản, ta liền lập tức đánh chết ngươi. Tô Thần nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo của Diễm Phi liền cười nhạo nói, ngươi không phải ngốc bức sao? Ngươi ngay cả nội tình của Yến Đan là cái gì cũng không biết, Yến Đan đem ngươi đùa bỡn xoay quanh, ngươi còn tưởng rằng hắn là một cái chính nhân quân tử, ngươi không phải ngốc đản là cái gì? Đại ma vương, ngươi nói có ý tứ gì? Chương 208, đồng bệnh tương liên hai nữ, trong thông đạo lục quang. Chương 208, đồng bệnh tương liên hai nữ, trong thông đạo lục quang. Diễm Phi sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng trong lòng là phi thường giận mình. Hôn đàn này vậy mà biết tiến đan. Đại ma vương làm sao có thể biết tiến đan? Chẳng lẽ người âm dương gia biết nàng thích tiến đan? Cái này không thể nào. Diễm Phi nghĩ đến nếu là âm dương gia biết chuyện của nàng cùng tiến đan, Đông Hoàng Thái nhất không phải đem nàng giết thì sẽ cầm tù nàng, tiến đan càng thêm không có khả năng sống đến hiện tại. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần liền phi thường nghi hoặc. Nội tình của tiến đan lừa gạt nàng. Tiến đan không phải một cái chính nhân quân tử. Cái tên đại ma vương này rốt cuộc nói là có ý tứ gì? Tô Thần dựa vào trên vách tường nhìn về phía Diễm Phi đang mù tịt về tình cảm liền nói, Diễm Phi, nể tình chúng ta đều bị vây ở trong cái thông đạo này, ta liền nói cho ngươi biết một số bí mật đi. Yến Đan vẫn luôn đang lợi dụng ngươi, cũng là đang lừa gạt tình cảm của ngươi. Yến Đan hắn muốn đào tẩu khỏi Tân Quốc, ngươi thế nhưng là một cái trợ thủ cường đại, thân phận âm dương gia của ngươi Yến Đan biết rõ ràng, nếu không ngươi cho rằng Yến Đan vì cái gì sẽ tiếp cận ngươi? Hơn nữa Yến Đan còn là đệ tử Mạc gia, ngươi khẳng định không nghĩ tới sao? Ngươi càng thêm không nghĩ tới chính là, Yến Đan còn là đệ tử của Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngốc đản, ta gọi ngươi như vậy có sai sao? Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần một trận hoảng hốt. Những thứ này là thật sao? Yến Đan vẫn luôn đang lừa gạt tình cảm của mình, thậm chí còn vẫn luôn đang lợi dụng mình muốn đào tẩu khỏi Tân Quốc.
Mạc gia. Tiến Đan nếu thật là đệ tử Mạc gia, cũng là đệ tử của Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, hắn khẳng định sẽ biết thân phận âm dương gia của mình. Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền nhìn về phía Diễm Phi đang hoảng hốt. Nàng mặc dù không có nghe hiểu cái gì, nhưng lời Tô Thần nói, hình như là Diễm Phi bị một nam nhân tên là Yến Đan lừa gạt tình cảm, thậm chí còn vẫn luôn đang lợi dụng âm dương gia đồng quân Diễm Phi. Tô Thần nhìn xem Diễm Phi bộ dáng tâm thần không yên, hắn cũng lười quản cái nữ nhân ngốc đàn này. Ba cái thông đạo nơi này còn cần lựa chọn một cái, Tô Thần cũng muốn mau chóng chọn ra một cái thông đạo rời đi nơi này. Hả? Tô Thần đột nhiên phát hiện Tuyết Nữ đã tỉnh lại. Cái mặc da Tuyết Nữ lạnh lùng này vậy mà đang giả bộ hôn mê. Tuyết Nữ rốt cuộc là tỉnh lại từ lúc nào? Lời vừa rồi Tuyết Nữ có phải hay không đều nghe được? Tô Thần đột nhiên chỉ vào trên mặt đất kêu to nói, có rắn, trên mặt đất có rắn độc, đều cẩn thận. Ở đâu? Ở đâu? Hả? Tuyết Nữ, ngươi tỉnh rồi. Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần kêu to lên. Nàng thậm chí đem Tuyết Nữ trong ngực đều quên đi. Khương Nghê trong lúc bối rối buông lỏng Tuyết Nữ ra, Tuyết Nữ mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống trên mặt đất, nàng nhanh chóng xoay người một cái liền đứng vững. Tô Thần vô vô Khương Nghê đang kinh hoàng liền cười nói, "Khương Nghê, Bạch Mao nữ đã sớm tỉnh, nơi này cũng không có gián độc, ta vừa rồi là lừa gạt các ngươi." Tuyết Nữ rủi rủi con mắt thích ứng hoàn cảnh lờ mờ sau, nàng liền nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng hỏi, "Ngươi biết ta đã sớm tỉnh?" Tô Thần gật đầu liền trả lời, "Đương nhiên, ta thế nhưng là đại ma vương, ngươi giả bộ hôn mê có thể lừa gạt được ta sao? Tưởng cho ta còn cứu được ngươi, xem ra cũng là cứu được một con bạch nhãn lang." Tuyết Nữ che lấy cái bụng bị thương liền đối với Tô Thần lạnh lùng nói, "Trước đó cảm ơn, ta cũng không phải cố ý giả bộ hôn mê, ta chỉ là muốn biết các ngươi có thể hay không gây bất lợi cho ta." Tô Thần chỉ hướng Diễm Phi bên cạnh liền đối với Tuyết Nữ nói, "Không cần cảm ơn, ngươi đã tỉnh lại, nghĩ đến lời vừa rồi ngươi cũng nghe được, chuyện của Yến Đan ta nghĩ ngươi cũng là biết rõ ràng, ngốc đản bên cạnh có thể cần ngươi xác định. Dù sao các ngươi đều là ngốc đản, Diễm Phi bị Yến Đan lừa gạt, ngươi cũng bị Yến Đan cùng Cao Tiệm Ly lừa gạt, các ngươi đều là nữ nhân đồng bệnh tương liên, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi giao đàm." Tô Thần nói xong liền lôi kéo Khương Nghê đi về phía một cái thông đạo. Hắn không muốn quản chuyện của Diễm Phi cùng Tuyết Nữ. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào hắn cũng không biết, ba con đường hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, Tô Thần chỉ có thể tùy ý đi một cái thông đạo, là sống hay chết liền xem vật khí. "Ngươi?" Tuyết Nữ nghe được lời của Tô Thần liền phi thường giật mình. Nàng cũng bị lừa gạt. Tiễn Đan cùng Cao Tiệm Ly đều lừa gạt nàng. Cái này sao có thể? Tuyết Nữ muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Tô Thần đã mang theo Khương Nghê rời đi. Điều này làm cho trong lòng Tuyết Nữ cũng bất an. Tuyết Nữ sợ hãi Tô Thần nói là sự thật. Tuyết Nữ vừa rồi nghe được Tô Thần nói chuyện của Diễm Phi, nàng mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng Yến Đan thật sự là đệ tử của cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, Yến Đan cũng biết thân phận âm dương gia đồng quân Diễm Phi. Diễm Phi nhìn về phía Tuyết Nữ liền cấp thiết hỏi, "Tuyết Nữ, Yến Đan là đệ tử của Lục Chỉ Hắc Hiệp?" "Cái này, ta..." Tuyết Nữ nhất thời không biết nên trả lời Diễm Phi như thế nào. Nàng là đệ tử Mạc gia. Thân phận của Yến Đan tại Mạc gia chỉ có những đầu lĩnh bọn hắn biết, Tuyết Nữ cũng không biết có nên hay không nói cho Diễm Phi. Diễm Phi nhìn xem Tuyết Nữ ấp a ấp úng không muốn trả lời. Nàng lạnh mặt liền đối với Tuyết Nữ uy hiếp nói, "Tuyết Nữ, Đại Ma Vương nói ngươi cũng bị lừa gạt, nếu không ta liền sẽ không em đẹp đối với ngươi cha hỏi như vậy, âm dương gia độc tâm thuật ngươi hẳn phải biết, Tuyết Nữ, đừng để ta đối với ngươi thi triển độc tâm thuật." Tuyết Nữ nghe được lời của Diễm Phi liền phi thường bất đắc dĩ. Nàng biết coi như không nói cũng không được. Tuyết Nữ cũng đã được nghe nói âm dương gia độc tâm thuật, nàng nếu là không nói cho Đông Quân Diễm Phi có thể thật sự sẽ đối với nàng thi triển độc tâm thuật. Tuyết Nữ nhìn về phía Diễm Phi liền gật đầu trả lời, "Tiến Đan là đệ tử của cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp." Diễm Phi nghe được lời của Tuyết Nữ, nàng liền cảm giác một trận chóng đầu. Nàng thật sự bị Yến Đan lừa gạt, Đại Ma Vương vậy mà nói đều là thật, Yến Đan thật sự là vẫn luôn đang lừa gạt tình cảm của nàng. Ngốc đản. Ha ha. Diễm Phi cảm thấy nàng chính là một cái ngốc đản. Tuyết Nữ nhìn xem Diễm Phi bộ dáng thất hồn lạc phách, nàng liền lắc đầu. Tuyết Nữ trong lòng vẫn luôn đang suy nghĩ lời của Tô Thần. Diễm Phi là bị Yến Đan lừa gạt. Vậy còn mình? Yến Đan cùng Cao Tiệm Ly cũng lừa gạt mình. Bọn hắn lại lừa gạt mình cái gì? Tuyết Nữ thực sự nghĩ không ra nàng có cái gì có thể bị Yến Đan cùng Cao Tiệm Ly lừa gạt. Trong thông đạo, Tô Thần lôi kéo Khương Nghê vẫn luôn hướng phía trước đi đến, thông đạo cũng không biết rốt cuộc dài bao nhiêu, trong thông đạo đen kịt không chỉ ở mức, hơn nữa còn có từng luồng gió âm lãnh không ngừng thổi qua. Khương Nghê gắt gao dựa vào bên người Tô Thần đi về phía trước. Tô Thần vừa rồi lôi kéo nàng thời điểm, Khương Nghê trước đó là muốn thoát khỏi tay Tô Thần lôi kéo nàng, nhưng trong thông đạo này quá dọa người, nàng sợ hãi đến không dám buông tay Tô Thần ra. Khương Nghê đột nhiên chỉ về phía trước liền đối với Tô Thần nói, "Tô Thần, ngươi xem, phía trước có phải hay không có ánh sáng?" "Ta thấy được." Tô Thần sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Hắn hiện tại tim đập phi thường nhanh. Mẹ nó, phía trước làm sao lại là ánh sáng màu xanh lục? Lục quang. Trong thông đạo này chẳng lẽ có quỷ? Tô Thần, những ánh sáng kia làm sao lại là màu xanh lục? Nhìn qua thật dọa người. Chương 209, hôn hôn tráng tráng gan, kinh khủng tập thi địa. Chương 209, hôn hôn tráng tráng gan, kinh khủng tập thi địa. Khương Nghê gắt gao dựa vào bên người Tô Thần. Nàng hiện tại là sợ hãi muốn chết. Lục quang phía trước thông đạo nàng nhìn xem liền toàn thân run rẩy, từng trận gió âm lanh thổi qua, càng là làm cho cái thông đạo này lộ ra âm trầm kinh khủng. Khương Nghê gắt gao bắt lấy cánh tay Tô Thần. Nàng run rẩy nói, "Tô Thần, hay là chúng ta lui về đi, ta cảm giác phi thường không tốt, phía trước có thể sẽ có đồ vật không tốt." Tô Thần vỗ vỗ bả vai Khương Nghê nói, "Đừng sợ, phía trước có lẽ chỉ là hiện tượng tự nhiên." Tô Thần cũng có chút sợ hãi.
Hắn nhìn qua rất nhiều phim ma, trang cảnh kinh khủng như thế này cùng trong phim ma cơ bản giống nhau, nếu như trong di tích chi địa này thật sự có quỷ, Tô Thần cùng Khương Nghê e rằng sẽ chết trong cái thông đạo này. Hiện tượng tự nhiên. Nơi này kinh khủng như vậy, cái này làm sao có thể là hiện tượng tự nhiên? Chúng ta đừng đi về phía trước, còn có hai cái thông đạo, chúng ta có thể lại lựa chọn một cái thông đạo để vào. Nếu là những thông đạo khác đều như vậy thì sao? Không thể nào. Tô Thần nhìn một chút phía trước liền lắc đầu nói, tiếp tục đi về phía trước, muốn chết chúng ta cũng là cùng chết. Khương Nghê, ngươi nếu là thật sự sợ hãi, ngươi liền trở về đi, Diễm Phi cùng Tuyết Nữ hẳn là còn tại ngã ba đường, ngươi có thể cùng các nàng ở cùng một chỗ. Ta vẫn là cùng ngươi cùng đi chứ. Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền vội vàng lắc đầu. Nàng cảm thấy đi theo Tô Thần đáng tin cậy một chút. Diễm Phi mặc dù thực lực cường đại, nhưng nữ nhân kia một mặt người sống chớ gần bộ dáng, Khương Nghê cũng không dám cùng Diễm Phi ở cùng một chỗ. Tuyết Nữ càng thêm không có khả năng, Tuyết Nữ không chỉ trên thân thể bị thương, hơn nữa thực lực còn không có đại ma vương Tô Thần cường đại, Khương Nghê cảm thấy vẫn là cùng Tô Thần ở cùng một chỗ an toàn một chút. Tô Thần sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của Khương Nghê liền nói như vậy ngươi muốn cùng ta làm một đôi đồng mệnh nguyên nữa rồi. Ngươi, ô ô ô. Khương Nghê gạt tay Tô Thần đang sờ nàng ra, nàng liền muốn đối với cái tên hôn đản vô sỉ này quát mắng, nhưng nàng còn chưa kịp quát mắng, Tô Thần đột nhiên liền gắt gao ôm nàng hôn lên. Khương Nghê lập tức liền một bước. Nàng vậy mà bị đại ma vương Tô Thần cho hôn. Khương Nghê phản ứng lại liền muốn dãy rủa, nhưng nàng bị Tô Thần gắt gao ôm, Khương Nghê một cái nữ tử yếu đuối căn bản là tránh thoát không được Tô Thần ôm ấp. Hô hô hô. Ngươi vô sỉ. Khương Nghê bị Tô Thần buông ra sau, nàng từng ngụm thở hổn hển liền đối với Tô Thần giận mắng. Tô Thần cười cười liền lôi kéo Khương Nghê tiếp tục đi về phía trước, đi thôi, chúng ta đều sắp chết, cần gì còn để ý những thứ này. Tô Thần cũng là phân tán tâm tình sợ hãi của Khương Nghê. Khương Nghê vẫn luôn thân thể run rẩy ở bên cạnh hắn, Tô Thần cũng là bị Khương Nghê lây bệnh có chút sợ hãi, hắn cũng chỉ có thể như vậy phân tán Khương Nghê sợ hãi, thậm chí cũng làm cho mình không còn sợ hãi. Bất quá, cái miệng nhỏ của Khương Nghê quả nhiên là ngọt, chính là dáng người còn chưa phát dục tốt. Nếu không phải nơi này không phải địa phương nói chuyện yêu đương, Tô Thần có thể liền đem Khương Nghê làm thịt. Hắn mới mặc kệ sau này Tử Niên có thể hay không tức giận đến phát điên, lại nói Tử Niên cũng có thể đã chết ở trong đại điện. Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền hầm hầm nhìn Tô Thần. Cái tên sắp phôi vô sỉ này, nàng thật sự là hận thấu cái tên đại ma vương này. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng. Đại ma vương đáng chết. Khương Nghê đột nhiên nghĩ đến Tử Niên có chút tạm đạm. Đại điện đã triệt để sụp đổ. Tử Niên căn bản cũng không có khả năng sống sót, lần này di tích chi địa chuyến đi, hơn 30 người bọn hắn chỉ còn lại nàng một người. Không, nàng e rằng một hồi cũng sẽ chết đi. Trong thông đạo, Tô Thần một mặt cảnh giác lôi kéo Khương Nghê đi tới, cách lục quang là càng ngày càng gần, hắn trong lòng cũng phi thường thấp vọng. Đồ vật không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu là thật gặp được cương thi cùng quái vật gì đó, Tô Thần cũng sẽ không lo lắng hãi hùng như thế. Tô Thần cùng Khương Nghê sắp đến gần lục quang thời điểm, bọn hắn phát hiện phía trước là một cái không gian to lớn, giống như là một ngọn núi bị đào rỗng. Trong không gian này, khắp nơi đều là thi thể, hàng ngàn hàng vạn thi thể ngổn ngang lộn xộn đống ở chỗ này. Tô Thần có chút phát mộng nhìn xem những thi thể này. Những thi thể này từng cái đều là cổ quái cực kỳ. Những thi thể này mặc dù có chút tàn phá, cũng không có hư thối, nhưng những thi thể này vậy mà đều là đang cười. Mẹ nó, đều bị giết chết, những thi thể này đều lộ ra một bộ dáng tươi cười vui sướng. Tô Thần trong lòng run rẩy. Nơi này không bình thường. Nơi này phi thường không bình thường. Khương Nghê che miệng liền kinh khủng bạn chạm nhìn xem một màn này. Thật đáng sợ. Nàng nếu không phải che miệng, Khương Nghê e rằng sẽ đều to đi ra. Đại ma vương. Ta kháo. Á á á. Tô Thần cùng Khương Nghê đột nhiên nghe được thanh âm, hai người bọn họ đều giật nảy mình. Khương Nghê càng là chui vào trong ngực Tô Thần kêu to lên. Tô Thần quay đầu liền thấy Diễm Phi cùng Tuyết Nữ đến, sắc mặt hai người các nàng cũng là phi thường tái nhợt. Tô Thần vỗ vỗ Khương Nghê trong ngực liền phi thường im lặng, "Khương Nghê, là Diễm Phi cùng Tuyết Nữ." Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần liền thò đầu nhìn một chút. Nàng phát hiện là Diễm Phi cùng Tuyết Nữ sau, nàng cũng là bưng lòng không ít, Diễm Phi cùng Tuyết Nữ đều đến, các nàng liền có bốn người, người một nhiều Khương Nghê cũng không có lúc trước sợ hãi như vậy. Diễm Phi cùng Tuyết Nữ giờ phút này cũng là có chút kinh khủng, đặc biệt là Khương Nghê đột nhiên kêu to, các nàng đều là giật nảy mình. Diễm Phi cùng Tuyết Nữ mặc dù là cao thủ giang hồ, nhưng các nàng dù sao cũng là nữ nhân, ở trong cái thông đạo này, tràn diện âm trầm kinh khủng các nàng nhìn xem đều cảm thấy chịu không được. Tô Thần quay đầu liền đối với Diễm Phi cùng Tuyết Nữ kêu lên, các ngươi tới làm cái gì? Chúng ta vì cái gì không thể tới? Diễm Phi liếc mắt nhìn Tô Thần liền trả lời, hỗn đản này quản quá rộng, nàng cùng Tuyết Nữ vì cái gì không thể đi con đường này? Tô Thần lạnh mặt liền đối với Diễm Phi nói, Diễm Phi, vừa rồi có ba cái thông đạo, các ngươi vẫn luôn đi theo ta làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là sinh tử cựu địch, các ngươi một cái là thai tinh, một cái là xuân hỏa, ta cũng không muốn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Diễm Phi nghe được Tô Thần lại gọi nàng thái tình, điều này làm cho nàng là phi thường tức giận. Hôn đàn này, nàng hiện tại nhịn không được muốn một trường đánh chết cái tên hôn đàn vô sỉ này. Tuyết Nữ nghe được lời của Tô Thần liền nhíu mày, Xuân Hỏa, đây là đang nói mình sao? Cái tên đại ma vương vô sỉ này vậy mà gọi mình là Xuân Hỏa, nàng chỗ nào xuẩn rồi? Diễm Phi lạnh lùng liền đối với Tô Thần hừ lạnh nói, thử, chúng ta liền đi cái thông đạo này thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ dám ra tay? Tô Thần nhìn xem Diễm Phi tức giận liền cười nói, ta cũng không dám, ngươi muốn đi đâu đều có thể, ngươi thế nhưng là âm dương gia đồng quân. À, không đúng, lần này qua di tích chi địa, Diễm Phi, ngươi liền sẽ trở thành phản đồ của âm dương gia, thậm chí còn sẽ lọt vào âm dương gia truy sát, Diễm Phi đại nhân, ngươi mời, ngươi không phải muốn đi con đường này sao? Chúng ta nhường cho ngươi.
Chương 210, biến thông minh Diễm Phi, dậm chân tại chỗ đám người.
Chương 210, biến thông minh Diễm Phi, dậm chân tại chỗ đám người.
Tô Thần lôi kéo Khương Nghê liền đứng ở một bên. Lần này Diễm Phi đến, Tô Thần liền định để Diễm Phi cái nữ nhân cường đại này đi dò thám đường. Sơn động phía trước nhìn xem liền quá làm người ta sợ hãi. Tô Thần cũng không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Hắn vừa rồi cũng là cố ý cùng Diễm Phi nói những lời kia, Tô Thần nghĩ đến chỉ cần chọc giận Diễm Phi, cái nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này khẳng định sẽ không lùi bước, cái này đúng như ý của Tô Thần. Diễm Phi nhìn thấy Tô Thần nhường đường, nàng nhíu mày cũng không dám mạo muội tiến vào cái tập thi địa này, nơi này quá quỷ dị, Diễm Phi cũng sợ hai bên trong sẽ xuất hiện chuyện cổ quái, thậm chí sẽ có những quỷ hồn gì đó đột nhiên công kích nàng. Tô Thần nhìn xem Diễm Phi cũng dậm chân tại chỗ. Hắn liền đối với Diễm Phi chào phúng nói, "Thế nào? Đường Đường Đông Quân chẳng lẽ sợ hãi? Mắc mớ gì tới ngươi?" Diễm Phi hung hăng chừng Tô Thần một cái sau, nàng dứt khoát liền lui về biên giới cửa hang. Diễm Phi cảm thấy Tô Thần đây là cố ý để nàng đi dò đường, trong sơn động tập thi địa nhìn xem liền phi thường quỷ dị nguy hiểm, bên trong khẳng định có nguy hiểm không biết. Hôn đàn này, cái tên hôn đàn chết tiệt này vậy mà để cho mình đi mạo hiểm dò đường. Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi lui về mặt đều muốn đen lại. Hắn muốn cho là Diễm Phi sẽ dũng cảm tiến tới tiến vào trong tập thi địa, nhưng Diễm Phi vậy mà lui về. Mẹ nó, Diễm Phi lui về ai đi dò đường? Khương Nghê chính là một cái cặn bã. Tuyết Nữ hiện tại là một người nửa phế. Tiểu Miêu Mễ. Được rồi, cái miêu tổ tông này vẫn là tiếp tục ở trên vai hắn ngủ đi. Tô Thần quyết định lại kích thích một chút Đông Quân Diễm Phi. Đông Quân, ngươi nếu là sợ hãi liền đi tìm một cái thông đạo khác, ta là sẽ không chê cười ngươi. Diễm Phi trừng mắt Tô Thần liền quát to, câm miệng. Đại Ma Vương, còn dám cố ý chọc giận ta, ta liền làm thịt ngươi trước. Ta đấu. Cái nữ nhân xuẩn ngốc này vậy mà thông minh rồi. Mẹ nó, Diễm Phi nếu cũng không đi vào cái tập thi địa này, chẳng lẽ bọn hắn những người này đều ở nơi này chờ chết sao? Tô Thần nhìn về phía tập thi địa hắn cũng không dám đi vào. Hàng ngàn hàng vạn thi thể tàn phá, nụ cười quỷ dị, lục hỏa cổ quái, còn có những thi thể đèn xì dùng vải liệm bao khỏa kia, ở trong đó là xác thực có chút dọa người. Trong thông đạo, thời gian từng chút trôi qua. Tô Thần ôm Khương Nghê ngồi ở một bên, Khương Nghê một bộ dáng sinh không thể luyến dựa vào trong ngực Tô Thần, Diễm Phi dựa vào trên vách tường lạnh lùng nhìn Tô Thần, Tuyết Nữ một bộ biểu tình thanh lãnh đang vận công chữa thương. Mấy người bọn hắn ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, cũng không có người muốn tiến vào sơn động tập thi địa cách 10 bước xa. Tô Thần nhàm chán nhìn một chút mấy nữ liền phi thường bất đắc dĩ. Xem ra hắn nếu là không đi trước, những nữ nhân này đều sẽ không đi về phía trước. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến Bảo Dương giết Long Khiếu Vân cùng Dương Quá còn chưa mở ra. Một cái hắc thiết bảo dương, hai cái thanh đồng bảo dương, một cái bạch ngân bảo dương. Lúc này dù sao cũng vô sự, Tô Thần quyết định mở bảo dương để giết chút thời gian. Hệ thống, mở ra hắc thiết bảo dương. Đinh, hắc thiết bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu được gà nướng 2 con. Ta kháo. Gà nướng. Ta mẹ nó. Ách. Gà nướng. Đây không phải là ở trong thông đạo có thể hưởng thụ mỹ thực sao? Không tệ. Phi thường không tệ. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến hắn hiện tại là bị vây ở trong thông đạo. Trong không gian hệ thống của hắn mặc dù có một ít đồ ăn, nhưng cái kia có thể so với gà nướng nóng hổi ăn ngon sao? Hệ thống, mở ra thanh đồng bảo dương. Đinh, thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu được cầm kỳ thư họa tinh thông. Cầm kỳ thư họa. Cái này còn có chút tác dụng. Chữ của Tô Thần biết thế nhưng là phi thường khó coi, cầm kỳ thư họa một dạng sẽ không, lần này có cầm kỳ thư họa tinh thông, hắn sau này tán gái cũng có thể trăm bước. Hệ thống, mở ra một cái thanh đồng bảo dương còn lại. Đinh, thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu được tinh nhuệ bộ binh 500. 500 bộ binh. Thanh đồng bảo dương mở ra 500 tinh nhuệ bộ binh đã không ít, hai cái thanh đồng bảo dương lần này đạt được vật phẩm đều không tệ. Hệ thống, bạch ngân bảo dương cũng mở ra. Đinh, bạch ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ, phích lịch đạn 10 mai, tiên tiên đan 3 viên. Phích lịch đạn, tiên tiên đan. Đây đều là cái gì? Hệ thống, phích lịch đạn có phải hay không bom? Đinh, phích lịch đạn là bom thuốc nổ đen, tại tổng võ thế giới, một viên phích lịch đạn có thể nổ chết một cái tông sư bình thường. Cái này có cái dám dùng? Nếu như có thể nổ chết đại tông sư, thậm chí thiên nhân cảnh kia mới ngư bức. Tô Thần đối với uy lực của phích lịch đạn có chút không hài lòng. Tông sư cao thủ, hắn hiện tại giống như làm thịt gà giết bọn hắn, phích lịch đạn đối với hắn là một chút tác dụng đều không có. Hệ thống, tiên tiên đan là cái gì? Đinh, tiên tiên đan, một viên tiên tiên đan có thể làm cho một người bình thường tấn cấp đến tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ta kháo, cái tiên tiên đan này không tệ. Tiêu Ngọc Nhược cùng Sảo Sảo các nàng chỉ là nữ nhân bình thường. Tô Thần dự định cho Tiêu Ngọc Nhược cùng Sảo Sảo mỗi người một viên tiên tiên đan, như vậy các nàng đều có thể có được tiên tiên cảnh thực lực. Tiêu Ngọc Nhược cùng Sảo Sảo cũng có một chút năng lực tự vệ. Tô Thần sờ lên mái tóc của Khương Nghê liền hỏi, "Khụ, Khương Nghê, ngươi nói không?" "Không đói bụng." Khương Nghê liếc mắt nhìn Tô Thần liền trả lời. "Hôn đàn này, cái này làm sao lại không đói bụng?" Khương Nghê từ tối hôm qua đến bây giờ, đã nhanh một ngày không có ăn cái gì, nàng đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Tô Thần lấy ra một con gà nướng liền mở giấy gói ra nói, "Hả? Ngươi không đói bụng? Ta vốn định cho ngươi gà nướng ăn, ngươi đã không đói bụng thì thôi. Cho ta." Khương Nghê trừng mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà còn mang theo một con gà nướng, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, nàng vươn tay liền muốn cướp đoạt gà nướng. Tô Thần mỉm cười liền hỏi, "Khương Nghê, ngươi không phải không đói bụng sao?" Khương Nghê đoạt lấy gà nướng liền cười nói, "Ta nếu là không ăn chính là không nể mặt ngươi,
mặt mũi của đại ma vương ta cũng không dám không cho. Tô Thần nhìn Khương Nghê liền im lặng lắc đầu. Khương Nghê từ khi bị hắn hôn qua về sau, gan của nàng càng lúc càng lớn, thậm chí còn dám cùng mình nói đùa. Có muốn hay không cầm xuống cái tiểu mỹ nữ này đây? Khương Nghê dáng dấp là phi thường xinh đẹp thanh thuần. Tô Thần cũng là hôn qua Khương Nghê rồi, nếu là lại đem Khương Nghê đẩy cho Tử Niên, cái này đơn giản chính là đưa nữ. Tô Thần nghĩ liền quyết định đi ra ngoài rồi nói. Hắn không thể để cho Khương Nghê tiếp tục đi theo Tử Niên, Khương Nghê nếu là không nguyện ý, Tô Thần liền quyết định bá vương ngạnh thượng cùng, dù sao hắn là đại ma vương, làm những chuyện này không phải là chuyện đương nhiên sao? Cho ta một nửa. Lúc này, Diễm Phi đi tới liền lạnh lùng đối với Tô Thần nói. Tô Thần lắc đầu liền cự tuyệt nói, không có, liền một con gà nướng, còn chưa đủ chúng ta ăn. Không muốn chết thì cho ta một nửa. Ta phát khắc. Chương 211, cường đại nữ nhân không chọc nổi, nguy cơ tứ phía tập thi địa. Chương 211, cường đại nữ nhân không chọc nổi, nguy cơ tứ phía tập thi địa. Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi liền muốn phất tay công kích tới. Hắn liền phi thường bất đắc dĩ. Cái nữ nhân đáng chết này, quá độc ác. Diễm Phi động một chút lại xuất thủ công kích. Nữ nhân như vậy chính là dáng dấp lại xinh đẹp, Tô Thần cũng không dám muốn. Hàng không được. Hàng không được, Tô Thần vẫn cảm thấy giống như Khương Nghê nữ nhân như vậy không tệ. Hắn vô luận khi dễ Khương Nghê như thế nào, Khương Nghê nhiều nhất cũng chỉ là chừng chừng hắn, thậm chí mắng mình vài câu. Cho, đừng có lại tới phía ta. Tô Thần vội vàng liền lại lấy ra một con gà nướng ném cho Diễm Phi. Hắn đối với Diễm Phi thật sự là im lặng. Đánh. Tô Thần không nhất định có thể đánh thắng được cái nữ nhân cường đại này, trừ phi hắn vận dụng ám khí thất tinh hải đường xử lý Diễm Phi. Hừ. Diễm Phi tiếp được gà nướng liền hung hăng chừng Tô Thần một cái. Nàng vốn không có ý định hỏi đại ma vương muốn gà nướng ăn, nhưng ở trong cái thông đạo này, Diễm Phi cũng không biết muốn bị vây bao lâu, vạn nhất thời gian lâu dài, nàng không phải bị chết đói chính là sẽ bị chết khát. Chết khát. Diễm Phi đang chuẩn bị xoay người rời đi, nàng đột nhiên nghĩ đến mình còn không có nước, nàng lập tức liền lại nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi đột nhiên lại xoay người nhìn về phía hắn. Điều này làm cho hắn giật nảy mình. Cái nữ nhân ngoan độc này sẽ không còn muốn động thủ đi. Ngươi lại nhìn cái gì? Gà nướng không phải cho ngươi rồi sao? Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần liền lạnh lùng tiêu ngạo nói, cho ta nước. Cái gì? Cho ta nước? Mẹ nó. Cái nữ nhân đáng chết này. Ăn của mình, còn muốn uống của mình. Diễm Phi thật sự coi nàng là lão bà của mình sao? Tô Thần hung hăng cắn một cái gà nướng nuốt xuống, hắn liền lại ném cho Diễm Phi một bình nước trái cây. Cường đại nữ nhân không chọc nổi. Ở trong cái thông đạo nguy cơ tứ phía này, Tô Thần thật đúng là cần cái nữ nhân cường đại này, vạn nhất gặp được quái vật cường đại gì đó. Diễm Phi thế nhưng là so với Tuyết Nữ quan trọng hơn nhiều, so với cặn bã Khương Nghê càng là quan trọng gấp trăm lần. Diễm Phi cầm đồ ăn cùng đồ uống liền đi về một bên thông đạo. Nàng đem gà nướng chia một nửa cho Tuyết Nữ sau, Diễm Phi một bên ăn gà nướng một bên đánh giá Tô Thần, nàng phát hiện có chút xem không hiểu đại ma vương rồi, hôn đản này rốt cuộc đem đồ ăn giấu ở nơi nào? Vì cái gì gà nướng vẫn là nóng hổi? Tuyết Nữ không nghĩ tới Diễm Phi sẽ chia cho nàng đồ ăn. Âm Dương gia cùng Mặc gia là tử địch. Tuyết Nữ nàng nghĩ mãi không ra Diễm Phi tại sao muốn làm như thế. Yến Đan. Tuyết Nữ cảm thấy hẳn là nàng tiết lộ ra chuyện của Yến Đan, Diễm Phi mới có thể cho nàng một nửa gà nướng, đây có thể là đối với nàng cảm tạ đi. Một canh giờ sau, Tô Thần hơi nghỉ ngơi một chút liền lôi kéo Khương Nghê đứng lên. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, cái thông đạo này mặc dù còn chưa nguy hiểm, nhưng bạn nhất cái thông đạo này cũng muốn sụp đổ thì sao? Hắn muốn hướng chỗ nào trốn? Tô Thần quyết định muốn xông vào một lần, tập thi địa sớm muộn là muốn thông qua, hắn quyết định hiện tại liền bước vào tập thi địa. Chúng ta muốn bước vào sơn động phía trước. Khương Nghê bị Tô Thần kéo lên. Nàng nhìn thấy Tô Thần nhìn về phía sơn động phía trước, Khương Nghê liền đoán được Tô Thần có thể muốn tiến vào tập thi địa đầy dây thi thể kia. Tô Thần gật đầu liền trả lời, "Ừm, chúng ta sớm muộn là muốn bước vào, thừa dịp chúng ta đều còn tinh thần, thậm chí thể lực không có hao hết, chúng ta phải mau chóng thông qua cái tập thi địa này. Vậy thì vào đi, ngươi không sợ hãi? Có đại ma vương đại danh đỉnh đỉnh cùng ta cùng chết, ta chính là chết cũng là đáng giá." "Ta kháo, vậy ta không đáng, Khương Nghê, hay là ta lại hôn ngươi mấy cái, như vậy ta nếu là chết cũng đáng giá." "Cút, ngươi thật sự là một cái sắc phôi bố sĩ." Tô Thần lôi kéo Khương Nghê một bên ở Mỹ, một bên đi về phía sơn động tập thi địa phía trước. Diễm Phi cùng Tuyết Nữ nhìn thấy Tô Thần cùng Khương Nghê tiến vào sơn động phía trước, các nàng nhìn nhau cũng lập tức đứng dậy đi theo. Trong tập thi địa, Tô Thần cùng Khương Nghê bước vào, bọn hắn nhìn xem cái sơn động rộng lớn này liền phi thường giật mình, lớn, cái sơn động này thật sự phi thường lớn, cái này có thể đều có 3-4 cái sân bóng lớn như vậy. Tô Thần lôi kéo Khương Nghê liền nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái gì cũng không nên đụng, đặc biệt là những thi thể này, ngàn vạn lần đừng tiếp xúc. Ta biết. Khương Nghê sắc mặt tái nhợt liền gật đầu trả lời. Khương Nghê làm sao dám đụng thi thể nơi này, từng cái thi thể đều lộ ra nụ cười quỷ dị, nàng sợ hãi muốn trốn thật xa. Tô Thần một bên lôi kéo Khương Nghê tránh né thi thể chậm rãi đi tới, hắn một bên kiểm tra tình huống xung quanh. Những thi thể này đều là mặc đồ cổ trang, thậm chí một ít thi thể còn mặc kình trang, những thứ này hẳn đều là võ giả, về phần là thực lực gì võ giả, Tô Thần căn bản cũng không xem ra được. Siêu, Bành, Ta Kháo. Tô Thần không nghĩ tới lục hỏa vậy mà sẽ công kích. Hắn nhìn thấy một đám lục hỏa vậy mà hướng bọn hắn nhanh chóng công kích tới, Tô Thần vội vàng liền cầm Lạc Tuyết kiếm đánh tan đám lục hỏa này. Khương Nghê nhìn thấy Tô Thần nhanh chóng đánh tan lục hỏa công kích tới, nàng dọa đến run rẩy đối với Tô Thần hỏi, "Tô Thần, lục hỏa này làm sao lại công kích chúng ta?" Tô Thần một mặt cảnh giác nhìn về phía chung quanh trả lời, không rõ ràng, chúng ta cũng đừng tới gần địa phương có lục hỏa. Ừm. Diễm Phi cùng Tuyết Nữ nhìn xem Tô Thần bị lục hỏa công kích, các nàng đều lo lắng. cái tập thi địa này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, các nàng những người này mới tiến vào tập thi địa liền bị công kích, bên trong tập thi địa cũng không biết còn có nguy hiểm gì đang chờ đợi các nàng. Một khắc đồng hồ sau, Tô Thần cùng Khương Nghê còn đang chậm rãi đi tới. Tô Thần cũng phát hiện Diễm Phi cùng Tuyết Nữ vẫn luôn đi theo sau lưng hắn, nhưng hắn hiện tại không có tâm tình quản hai cái nữ nhân kia. Trong ngắn ngủi một khắc đồng hồ này, Tô Thần cùng Khương Nghê không chỉ tấp nập bị lục hỏa công kích, thậm chí một ít thi trùng to lớn cũng đang công kích bọn hắn, thi trùng to lớn như cánh tay là phi thường buồn nôn, Tô Thần cũng không biết những thi trùng này làm sao lại lớn như vậy. Hống, ta kháo. Tô Thần nghe được một tiếng gầm gừ, hắn quay đầu liền phát hiện một cái thi thể quấn vải liệm vậy mà đứng lên, bên cạnh Diễm Phi cùng Tuyết Nữ đang nhanh chóng hướng nơi hắn chạy tới. Mà Tô Thần lập tức đen lại. Hắn đoán được thi thể quấn vải liệm khẳng định bị Diễm Phi hoặc là Tuyết Nữ đụng phải. Nếu không, hắn cùng Khương Nghê đi qua thời điểm vì cái gì không có phản ứng, hai cái nữ nhân thành sự không có, bại sự có dư này. Mau đi. Tô Thần lôi kéo Khương Nghê liền chạy. Thi thể quấn vải liệm hẳn là một ít khối lỗi, thậm chí có thể thi thể quấn vải liệm khi còn sống là một cái võ giả cường đại, sau khi chết có thể là bị một ít tà ác chi nhân luyện chế trở thành khối lỗi. Tô Thần cảm thấy giống như khôi lỗi do Âm Dương Gia Vân Trung Quân chế tác vậy. Bất quá, những khôi lỗi này muốn so với khôi lỗi Vân Trung Quân chế tác cường đại hơn nhiều. Tô Thần vừa rồi cảm nhận tiếng gầm gừ của thi thể, hắn liền cảm thấy cái khôi lỗi này không thể địch lại. Tô Thần, phía trước có phải hay không có một cái bóng đen to lớn hiện lên? Chương 212, nện lớn như trâu. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tuyết Nữ. Chương 212, nện lớn như trâu. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tuyết Nữ. Tô Thần nghe được lời của Khương Nghê liền vội vàng nhìn về phía trước. Chung quanh một mảnh xám xịt. Hắn cũng không có phát hiện cái bóng đen Khương Nghê nói. Nhưng mà, Khương Nghê không có khả năng lừa gạt hắn. Phía trước khẳng định có đồ vật. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến phương pháp ứng đối, khôi lỗi phía sau may mắn tốc độ không nhanh, nếu không bọn hắn trước sau đều có địch nhân, Tô Thần cùng Khương Nghê e rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, Diễm Phi cùng Tuyết Nữ nhanh chóng đi vào bên cạnh Tô Thần, các nàng phát hiện Tô Thần cùng Khương Nghê ngừng lại. Diễm Phi liền vội vàng đối với Tô Thần nhắc nhở, "Mau đi, huyết thi khôi lỗi sắp đuổi tới." Tô Thần nhìn về phía Diễm Phi liền nhắc nhở, "Phía trước có nguy hiểm." "Cái gì? Phía trước cũng có nguy hiểm?" Diễm Phi nghe được lời của Tô Thần liền phi thường giật mình. Trước đó, Diễm Phi chỉ là cảm thấy thi thể trong bài liệm cùng khôi lỗi Âm Dương Gia Vân Trung Quân nghiên cứu phi thường tương tự. Nàng chỉ là hơi kiểm tra một chút. Diễm Phi không nghĩ tới bên trong vậy mà là huyết thi khôi lỗi trong truyền thuyết, chắc không được nơi này sẽ có hàng ngàn hàng vạn đều là thi thể, nguyên lai thi thể nơi này đều là cung cấp chất dinh dưỡng cho huyết thi khôi lỗi nơi này. Về sau, Diễm Phi bởi vì cách huyết thi khôi lỗi quá gần, huyết thi khôi lỗi có thể là cảm giác được có khí tức người sống, huyết thi khôi lỗi liền thức tỉnh công kích người lạ đến. Tô Thần nhìn một chút huyết thi khôi lỗi còn đang ở phía sau đuổi tới. Hắn mặc dù không biết cái gì là huyết thi khôi lỗi, Tô Thần cũng không có thời gian hỏi thăm Diễm Phi. Huyết thi khôi lỗi xem xét liền không dễ đối phó, phía trước cũng có bóng đen không rõ. Tô Thần nghĩ lôi kéo Khương Nghê liền tiếp tục đi về phía trước, đều cẩn thận, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Tô Thần lôi kéo Khương Nghê liền cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi về phía trước. Diễm Phi cùng Tuyết Nữ cũng gắt gao đi theo bên người Tô Thần, các nàng cũng là cẩn thận đề phòng chung quanh. Tô Thần nói phía trước có nguy hiểm, các nàng đều tin tưởng Tô Thần sẽ không lừa gạt các nàng. Hống. Vải liệm của huyết thi khôi lỗi triệt để vỡ vụn, một trung niên nhân đen xì trừng mắt đỏ như máu nhìn về phía mấy người Tô Thần. Hắn gầm thét liền hướng về phía Tô Thần nơi này nhanh chóng chạy tới. Siêu. Bành. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy một đạo bạch quang đột nhiên công kích tới, hắn vội vàng liền dùng kiếm muốn đánh bay ra ngoài. Ta mẹ nó, là tơ nện. Đều cẩn thận một chút, phía trước hẳn là một con quái vật nện. Tô Thần nhìn xem tơ nện dính màu trắng trên lạc tuyết kiếm, hắn run lên lạc tuyết kiếm, tơ nện trên lạc tuyết kiếm liền bị chấn động đến rơi xuống. Diễm Phi ba nữ cũng nhìn thấy tơ nện trên trường kiếm Tô Thần, các nàng không nghĩ tới phía trước sẽ là một con quái vật nện, điều này làm cho trong lòng ba người Diễm Phi cùng Tuyết Nữ đều có chút run rẩy. Gián cùng nhện loại động vật này đều là động vật nữ nhân sợ hãi nhất, Diễm Phi cùng Tuyết Nữ mặc dù là người giang hồ cường đại, nhưng bản tính nữ nhân vẫn làm cho các nàng có chút run rẩy sợ hãi. "Oan, ta mẹ nó, nhện lớn như trâu. Cái này mẹ nó ai dám tin tưởng?" Tô Thần đột nhiên nghe được có tiếng đá rơi. Hắn nhìn về phía vách núi bên cạnh liền trong lòng run rẩy, một con nhện lớn như trâu đang leo trèo trên vách núi. Con mắt Tô Thần đều mở đến lớn nhất. Con nhện này có chút dọa người. Tô Thần lúc trước trong núi rừng gặp được sói lớn như trâu. Hắn lúc ấy mặc dù cũng phi thường giật mình, nhưng hình thể sói vốn là lớn, nhưng một con nhện cũng to lớn giống như trâu, Tô Thần lần này là thật sự bị hù dọa. Diễm Phi ba nữ nhìn về phía vách núi cũng phát hiện con nhện to lớn. Các nàng nhìn xem con nhện to lớn đều là phi thường kinh khủng, con nhện to lớn giống như trâu ngựa, toàn thân đều lông lá, con mắt đỏ bừng các nàng nhìn xem trong lòng liền phi thường run rẩy. "Mau đi." Tô Thần lôi kéo Khương Nghê liền nhanh chóng rời đi. Hắn cũng từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên phích lịch đạn, Tô Thần không biết phích lịch đạn có thể hay không giết chết con nhện to lớn, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian, bọn hắn liền có thể trốn ra cái tập thi địa này. Chi chi. Trên vách núi, con nhện to lớn nhìn về phía mấy người Tô Thần liền kêu to vào tới, nhất thời, đá vụn trên vách núi không ngừng rơi xuống, trong sơn động này đều phát ra tiếng vang to lớn. Nếm thử mùi vị của phích lịch đạn đi. Tô Thần nhìn thấy cự hình nhện nhanh chóng xông pha tới, hắn cầm phích lịch đạn liền ném tới. Bèn, ta mẹ nó, quái vật nhện vậy mà một chút thụ thương đều không có. Tô Thần phát hiện phích lịch đạn không có tạo thành một chút thương tổn nào cho quái vật nhện. Đây là quái vật nhện tốc độ quá nhanh tránh thoát phích lịch đạn bạo tạc, hay là sắc ngoài của quái vật nhện quá kiên cố, phích lịch đạn căn bản cũng không có tác dụng đối với quái vật nhện.
siêu. A. Lúc này, Tuyết Nữ đột nhiên bị tơ nhện của quái vật nện cuốn lấy, kéo đi. Diễm Phi, trông chừng Khương Nghê, ta đi cứu Tuyết Nữ. Tô Thần nhìn thấy Tuyết Nữ bị tơ nhện bắt đi, hắn đẩy Khương Nghê về phía Diễm Phi rồi nhanh chóng lao về phía Tuyết Nữ. Mặc dù Tô Thần không để ý đến sự sống chết của Tuyết Nữ, nhưng có thể cứu nàng một mạng thì vẫn phải cứu. Dù sao ở đây chỉ có mấy người bọn hắn, nếu Tuyết Nữ mệnh đáng tuyệt bị quái vật nện ăn thịt, vậy cũng chỉ có thể trách số mệnh Tuyết Nữ không tốt. Bành! Tô Thần một kiếm chém đứt tơ nhện, vội vàng ôm lấy Tuyết Nữ đang rơi xuống từ giữa không trung. Tuyết Nữ được ôm lấy liền vội vàng nhắc nhở Tô Thần cẩn thận, quái vật nện lao tới rồi. Chi chi, chi cái rắm, lần này xem ngươi chết hay không. Tô Thần nhìn thấy quái vật nện xuống tới, thậm chí còn há cái miệng rộng, hắn lấy ra một viên phích lịch đạn ném thẳng vào trong miệng quái vật nện. Bành! Ta mẹ nó, ghê tởm chết đi được. Lần này quái vật nện bị nổ tứ phân ngũ liệt. Chất lỏng màu vàng ghê tởm bắn tung tóe khắp nơi. Tô Thần ôm Tuyết Nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn nhìn những chất lỏng ghê tởm kia liền muốn nôn ra. Chi chi chi. Lúc này, trên vách núi xung quanh xuất hiện rất nhiều quái vật nện khổng lồ, những quái vật nện này nhao nhao xông về phía Tô Thần, thậm chí một bộ phận quái vật nện cũng xông về phía huyết thi khôi lỗi. Tô Thần quay lại một tay ôm lấy Khương Nghê liền hét lớn, "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta chọc vào ổ nện rồi, mau chạy đi." Xiêu xiêu xiêu. Tô Thần phát động hỏa quang đồng trận, hơn 10 cái thái cực đồ xuất hiện ở phía trước, hắn ôm Khương Nghê và Tuyết Nữ thi triển di hình hoán vị nhanh chóng bỏ chạy. Quái vật nện quá nhiều, mấy chục con quái vật nện hắn căn bản giết không hết, vạn nhất hắn bị tơ nện cuốn lấy, Tô Thần đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Giờ phút này, Tuyết Nữ đỏ mặt trừng mắt nhìn Tô Thần. Tuyết Nữ không nghĩ tới Tô Thần vậy mà dùng tay chộp vào ngọn núi lớn của nàng, nếu không phải thấy Tô Thần là vô ý chộp lấy, nàng hiện tại liền muốn dùng ngọc tiêu đâm chết tên khốn kiếp này. Diễm Phi nhìn Tô Thần nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí còn ôm Khương Nghê và Tuyết Nữ bỏ chạy cực nhanh. Nàng cũng đội vàng nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Diễm Phi căn bản không có tốc độ nhanh như Tô Thần, quái vật nện phía sau thỉnh thoảng còn phun tơ nện công kích nàng. Đáng chết hỗn đản, ôm hai nữ nhân còn chạy nhanh như vậy, xem ra lời đồn tên khốn kiếp này cướp mỹ nữ là thật. Chương 213, Thạch Ốc thần bí, Đông Quân Diễm Phi thất lạc. Chương 213, Thạch Ốc thần bí, Đông Quân Diễm Phi thất lạc. Trong tập thi địa, Tô Thần ôm Khương Nghê và Tuyết Nữ không ngừng di hình hoán vị bỏ chạy, Diễm Phi ở phía sau gắt gao đi theo Tô Thần, phía sau mấy chục con quái vật nện đều kêu chi chi truy sát mấy người Tô Thần và Diễm Phi. Tô Thần vừa ôm Khương Nghê và Tuyết Nữ nhanh chóng bỏ chạy, hắn vừa quan sát xung quanh. Trong sơn động tập thi địa không còn ánh sáng của lục hỏa, bọn hắn càng chạy vào bên trong thì càng tối, trong lòng Tô Thần run rẩy lo lắng sẽ còn gặp phải quái vật gì tập kích. Lúc này, Tuyết Nữ đột nhiên phát hiện bên cạnh nàng có một gian thạch ốc nhỏ. Nàng liền vội vàng kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, bên trái có phải có một gian thạch ốc nhỏ hay không?" Tô Thần nghe được lời Tuyết Nữ, hắn nhìn về phía bên trái liền phát hiện một gian thạch ốc. Thạch ốc mặc dù không lớn, nhưng nhìn qua dường như vô cùng kiên cố. Tô Thần suy nghĩ một chút liền nhanh chóng vận khinh công lao về phía thạch ốc, phía trước càng ngày càng tối, hắn không dám mạo muội tiếp tục chạy về phía trước, thạch ốc nói không chừng có thể ngăn cản được công kích của quái vật nện. Siêu. Diễm Phi ở phía sau nhìn thấy Tô Thần đột nhiên chuyển hướng bỏ chạy. Nàng nhìn thoáng qua Tô Thần nhưng không có đi theo hắn. Phía sau mấy chục con quái vật nện đang gắt gao truy sát bọn hắn, nếu không tiếp tục chạy về phía trước, ở lại là thập tử vô sinh. Một gian thạch ốc nhỏ căn bản không ngăn được công kích của quái vật nện. Nhanh, cùng nhau đẩy cửa đá ra. Tô Thần đến trước thạch ốc, buông Khương Nghê và Tuyết Nữ xuống, hắn nhìn cánh cửa đá dày cộm liền hét lớn. Oanh oanh. Tô Thần nhìn thấy quái vật nện phía sau sắp đổ tới. Hắn lấy ra hai viên phích lịch đạn ném về phía sau. Tô Thần ném phích lịch đạn như vậy mặc dù không nổ chết được quái vật nện, nhưng chỉ cần ngăn cản quái vật nện truy sát, hắn cùng Tuyết Nữ, Khương Nghê liền có thể trốn vào trong gian thạch ốc kiên cố này. Tuyết Nữ và Khương Nghê vội vàng dùng sức đẩy cửa đá, nhưng cửa đá căn bản không nhúc nhích tí nào. Các nàng vô luận đẩy thế nào cũng đẩy không ra, thậm chí ngay cả một khe hở cũng không có. Tuyết Nữ nhìn thoáng qua cửa đá liền hét lớn với Tô Thần, không được, thạch ốc này căn bản đẩy không động, nơi này hẳn là có cơ quan. Tô Thần nghe được lời Tuyết Nữ liền vô cùng cả lời. Hắn hiện tại đang ngăn cản quái vật nện tới gần. Tuyết Nữ nói với hắn thì có tác dụng cái dám gì? Vậy còn không mau tìm. Tuyết Nữ nhìn thoáng qua cửa đá liền lo lắng kêu lên, ta đối với cơ quan rốt đặc cắn mai, cái này phải tìm thế nào? Ta kháo, Tuyết Nữ ngươi không phải mặc gia đệ tử sao? Ngươi ngay cả cơ quan thuật cũng sẽ không, ngươi nhất định là mặc gia đệ tử giả. Ta. Tô Thần cắt ngang lời Tuyết Nữ, vội vàng nhắc nhở, ngươi cái rắm, các ngươi mau nhìn xem trên vách tường có chỗ nào lồi lõm hay không, dưới đất cũng kiểm tra một chút, ta còn có thể ngăn cản quái vật nện hơn 10 hơi thở, nếu còn không tìm được cơ quan mở cửa, ba người chúng ta sẽ phải làm đồng mệnh uyên ương ở chỗ này đấy. Khương Nghê và Tuyết Nữ nghe được lời Tô Thần, hai nàng vội vàng một người kiểm tra hai bên cửa đá, một người kiểm tra trên mặt đất. Oanh oanh oanh. Tô Thần cũng không lo được tiết kiệm phích lịch đạn, số phích lịch đạn còn lại hắn một lần ném ra toàn bộ. Quái vật nện đến càng ngày càng nhiều, hắn không dám để quái vật nện tới gần phun tơ nện công kích. Giang giác. Lúc này, Tuyết Nữ tìm được một viên gạch đá lom xuống trên vách tường. Nàng đưa tay xoay động cơ quan bên trong gạch đá một cái, cửa đá của thạch ốc chậm rãi mở ra. Tuyết Nữ nhìn thấy cửa đá mở ra liền hét lớn, Tô Thần, mau trở lại, ta mở cửa đá rồi. Các ngươi mau vào, ta đoạn hậu. Tô Thần nhìn thấy cửa đá được mở ra, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cửa đá còn không mở, Tô Thần sẽ phải mang theo Khương Nghê và Tuyết Nữ tiếp tục chạy trốn. Siêu. Tô Thần nhanh chóng lách mình tiến vào thạch ốc. Tuyết Nữ và Khương Nghê lập tức đóng cửa đá lại. Khương Nghê vô ngực, sợ hãi nói, chúng ta an toàn rồi. Tô Thần vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Khương Nghê nói, an toàn cái rắm, quái vật nện nếu đẩy ngã thạch ốc, chúng ta hoặc là chạy trốn,
hoặc là sẽ trở thành bữa tối của quái vật nện. Tuyết nữ ngẩng đầu nói với Tô Thần, "Tô Thần, thạch ốc này vô cùng kiên cố, quái vật nện không có khả năng đợi ngã." Tô Thần lau mồ hôi trên đầu. Hắn đánh giá gian thạch ốc này nói, "Một lát nữa sẽ biết quái vật nện có thể đẩy ngã thạch ốc hay không, chúng ta bây giờ tạm thời an toàn." "Ta đi, tay của ta sao lại thơm thế này?" Tô Thần lau mồ hôi liền ngửi thấy tay hắn vô cùng thơm. Mùi này giống như thể hương của nữ nhân vậy. Hắn nghi hoặc nhìn về phía tuyết nữ bên cạnh, cánh tay này của hắn vừa rồi ôm tuyết nữ xinh đẹp, chẳng lẽ thật là mùi thơm trên cơ thể tuyết nữ? "Vô sỉ." Tuyết nữ nghe được lời Tô Thần liền vô cùng thẹn quá hóa giận. Nàng hiện tại còn cảm giác thân thể có chút đau nhức, đây đều là do tên khốn kiếp này không biết nặng nhẹ ôm nàng gây ra. Tô Thần nhìn dáng vẻ thẹn thùng giận dữ của tuyết nữ, hắn suy nghĩ một chút liền nở nụ cười. Chắc không được lúc hắn một đường chạy trốn cảm giác vô cùng mềm mại, hóa ra hắn là không cẩn thận trộm nhầm chỗ. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ lo chạy trốn, Tô Thần cũng không cảm nhận được cơ thể mềm mại của tuyết nữ. Khương Nghê liếc mắt nhìn tên sắc phôi Tô Thần một cái, nàng liền cẩn thận đánh giá gian nhà nhỏ đen xì này. "Oanh oanh oanh, chi chi." Bên ngoài thạch ốc, quái vật nện đang không ngừng va chạm vào thạch ốc. Ba người Tô Thần đều khẩn trương nhìn thạch ốc. Một lát sau, Tô Thần cùng tuyết nữ, Khương Nghê ba người phát hiện thạch ốc không nhúc nhích tí nào, thậm chí thạch ốc ngay cả vết nứt cũng không xuất hiện. Ba người bọn hắn cũng đều yên lòng. Tô Thần lấy ra một cây đuốc thắp sáng, cách bài trí trong thạch ốc nhỏ này được bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, thạch ốc nhỏ hơn 20 mét vuông, ở đây chỉ có một cái giường, một cái đài đá. Khương Nghê nhìn cái giường, nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, nơi này sao có thể có người từng ở?" Tô Thần lắc đầu phỏng đoán, "Khương Nghê, những huyết thi khôi lỗi bên ngoài kia có thể là do chủ nhân thạch ốc này làm ra, nơi này hẳn là chỗ hắn nghỉ ngơi, thậm chí là nơi hắn nghiên cứu huyết thi khôi lỗi." Tuyết nữ đột nhiên kêu lên với Tô Thần, "Không ổn, Tô Thần, Diễm Phi đâu? Diễm Phi sao không có tới?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Không rõ ràng, có thể bị quái vật nện ăn thịt rồi chăng, chúng ta lúc đó chỉ lo chạy trốn, ai còn chú ý nữ nhân kia xảy ra chuyện gì?" Tô Thần cũng không nghĩ tới Diễm Phi không có đi theo. Thực lực của Diễm Phi không yếu. Thời điểm bọn hắn chạy trốn cũng không tính là mượn, Tô Thần đoán Diễm Phi không có khả năng bị quái vật nện giết chết, Diễm Phi có lẽ không cùng bọn hắn đi tới gian thạch ốc này. Thiên Tình Tôn Giả. Đại lục lịch năm 241, huyết thi khôi lỗi 180 cỗ, trong đó thất bại 57 cỗ, thử nghiệm dùng hết 11 cỗ, hàng tàn thứ phẩm 43 cỗ, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ 1 cỗ. Năm 246, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ mất khống chế, đông đảo đệ tử bị. Chương 214, Khương Nghê khẩu thị tâm phi, người trong giang hồ bất ngờ đến. Chương 214, Khương Nghê khẩu thị tâm phi, người trong giang hồ bất ngờ đến. Trong thạch ốc, Khương Nghê cầm một tấm da dê trên đài đá đọc lên, nhưng tấm da dê niên đại quá xa xưa, một số chữ viết đã mơ hồ không rõ, Khương Nghê cũng là đứt quãng đọc hết nội dung trên tấm da dê. Tô Thần nghe Khương Nghê đọc tấm da dê, hắn liền nhíu mày. Tổng cộng 180 cỗ huyết thi khôi lỗi, trừ bỏ hàng thất bại, hàng tàn thứ phẩm, thậm chí vật thí nghiệm, huyết thi khôi lỗi còn có 670 cỗ thành công, những huyết thi khôi lỗi trong tập thi điệu kia cũng không sai biệt lắm khớp với số lượng. Nhưng một cỗ huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ vậy mà mất khống chế, thậm chí còn giết tất cả đệ tử của Thiên Kình Tôn Giả. Cỗ huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ kia đâu? Chẳng lẽ là trốn khỏi tập thi điệp? Còn Thiên Kình Tôn Giả kia nữa, hắn là rời đi hay cũng bị giết chết rồi? Huyết thi khôi lỗi ở tập thi điệp vì sao nhiều năm như vậy đều không được khởi động? Chẳng lẽ nơi này quá nguy hiểm không ai dám đến? Chẳng lẽ người của tông phái này bị diệt sát sạch sẽ, bí mật nơi này cũng không ai biết được? Khuôn mặt nhỏ của Khương Nghê trắng bệnh, tức giận lớn tiếng nói, quá tàn nhẫn, Thiên Kình Tôn Giả vậy mà dùng máu của 5 vạn người thường và võ giả để luyện chế huyết thi khôi lỗi, Thiên Kình Tôn Giả này đơn giản là tội không thể tha, thiên địa bất dung. Tô Thần lắc đầu nói với Khương Nghê, tiểu mỹ nữ, ngươi một người bình thường dù có tức giận nữa thì có tác dụng cái rắm gì, giống như hoàng đế trong đế quốc vậy. Hoàng đế của đế quốc ra lệnh một tiếng, chiến tranh mở ra, không phải cũng sẽ có mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người chết đi sao? Trên giang hồ cường giả vi tôn, giữa các đế quốc là thực lực vi tôn. Khương Nghê trừng mắt nhìn Tô Thần kêu lên, cái đó không giống nhau, Thiên Kình Tôn Giả thế nhưng là dùng người luyện chế huyết thi khôi lỗi, cái này quá hiểm ác, quá tàn nhẫn. Tô Thần lắc đầu không nói gì thêm. Thiên Kình Tôn Giả đích xác là một đại ma đầu thập ác bất xá, nhưng chuyện này quản hắn đánh rắm. Tô Thần bây giờ chỉ muốn rời khỏi tập thi địa này, thậm chí rời khỏi cái thông đạo dưới lòng đất nguy hiểm trùng điệp này. Một canh giờ sau, bên ngoài thạch ốc cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng Tô Thần, Khương Nghê và Tuyết Nữ cũng không dám ra ngoài, bọn hắn cũng lo lắng quái vật nện sẽ ẩn nấp ở xung quanh. Tô Thần nhìn Tuyết Nữ đang thông qua lỗ quan sát nhìn ra bên ngoài. Hắn liền hỏi Tuyết Nữ, ngươi quan sát được cái gì không?" Tuyết Nữ lắc đầu trả lời, "Không có, xung quanh không phát hiện quái vật nện, thậm chí không có một chút âm thanh, nhưng phía xa còn đang xảy ra đánh nhau, hẳn là quái vật nện đang công kích huyết thi khôi lỗ kia." Tô Thần dựa vào vách đá bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Khương Nghê nghe được lời Tô Thần liền vô cùng lo lắng. Nàng sợ hai tên khốn kiếp này muốn mở cửa đá rời đi, vạn nhất quái vật nện bên ngoài thạch ốc vẫn còn, cửa đá sau khi mở ra, các nàng e rằng đều sẽ trở thành bữa ăn ngon của quái vật nện. Khương Nghê nắm chặt nắm đấm nhỏ, kiên định nói, ta thà chết đói ở chỗ này, cũng sẽ không đi ra ngoài bị quái vật nện ăn thịt. Khương Nghê, ngươi xem chúng ta đều sắp chết rồi, hay là ngươi gả cho ta đi, chúng ta dù chết cũng có thể làm một đôi đồng mệnh với lương. Ngươi nằm mơ. Tô Thần bĩu môi uy hiếp Khương Nghê, "Suỵ, Khương Nghê, nơi này cũng không chỉ có một mình ngươi là nữ nhân, Tuyết Nữ cũng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, ngươi không nguyện ý ta có thể tìm Tuyết Nữ, nhưng thức ăn và nước uống của ta sẽ không có phần của ngươi." Khương Nghê trừng mắt nhìn Tô Thần, nghiến răng kêu lên, "Ngươi uy hiếp ta? Cứ coi là vậy đi. Ngươi thật là vô sỉ,
ta sau này sẽ không ăn thức ăn của ngươi, cũng không uống. Khụ khụ, cho ta một chai nước trái cây. Khương Nghê đang định nói không cần thức ăn và nước uống của Tô Thần nữa, nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy Tô Thần lấy ra một chai nước trái cây. Nàng lập tức đổi ý. Khương Nghê ở trong tập thi địa này gần 2 canh giờ rồi, nàng mặc dù còn chưa đói, nhưng nàng có chút khát nước. Tô Thần nhìn tiểu mỹ nữ Khương Nghê cười cười, tiểu mỹ nữ này thật đúng là thú vị, vừa rồi còn một bộ biểu tình kiên định, bây giờ nhìn thấy nước trái cây liền lập tức đổi ý, hôn ta một cái liền cho ngươi. Ngươi vô sỉ. Khương Nghê, chúng ta trước kia cũng không phải chưa từng hôn qua, chúng ta hôn thêm một lần nữa cũng không sao. Ngươi nằm mơ đi, ta dù chết cũng không thể nào hôn ngươi. Khương Nghê nhìn Tuyết Nữ bên cạnh, nàng thẹn quá hóa giận muốn bóp chết tên khốn kiếp này, chuyện Tô Thần cưỡng hôn nàng trước kia cũng không có ai biết, bây giờ tên khốn kiếp này nói ra, Tuyết Nữ khẳng định sẽ hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Tô Thần. Tuyết Nữ nghe cuộc nói chuyện của Tô Thần và Khương Nghê, sắc mặt nàng vẫn là một bộ biểu tình thanh lãnh. Tuyết Nữ căn bản cũng không để ý sinh tử, lần này nếu thật sự chết ở chỗ này, vậy cũng là số mệnh nàng không tốt, nàng căn bản không có khả năng đáp ứng những chuyện ghê tởm kia của Tô Thần. Hả? Tuyết Nữ đột nhiên nhìn thấy có hơn 10 bóng người từ một đầu khác đi tới tập thi địa, nàng không biết đó là người hay là huyết thi khôi lỗi, Tuyết Nữ lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía những bóng người nơi xa. Giờ phút này, hơn 10 người trong giang hồ cũng đi tới tập thi địa, bọn hắn nhìn thấy nơi này đông đảo thi thể, thậm chí những thi thể này còn đều mang một nụ cười quỷ dị, những người giang hồ này cũng nhao nhao lộ ra biểu tình sợ hãi. Đều cẩn thận, nơi này không bình thường. Nơi này quá kinh khủng. Sư Minh, chúng ta sẽ không phải sống không rời khỏi được cái thông đạo dưới lòng đất này chứ? Mau nhìn, những lục hỏa kia không bình thường, những lục hỏa kia có công kích chúng ta hay không? Đều dừng lại, phía trước hình như có tiếng đánh nhau. Là có tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ có người trong giang hồ khác cũng rơi vào thông đạo này? Những người giang hồ này sau khi nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, bọn hắn đều không có ai đi trước kiểm tra. Bọn hắn những người này đều là vô ý rơi vào thông đạo dưới lòng đất này. Đã gần một ngày rồi, những người giang hồ này đều không tìm được lối ra, tổng cộng mấy chục người, nhưng trong cái thông đạo nguy cơ trùng trùng này, những người giang hồ này đã chết chỉ còn lại hơn 10 người. A, cứu ta, mau cứu ta. Lúc này, một người giang hồ đột nhiên bị lục hỏa công kích trúng. Người giang hồ này lập tức toàn thân đều bốc cháy, hắn kêu thảm thiết cầu cứu những người bên cạnh. Một lão giả đại tông sư lập tức nhắc nhở những người xung quanh, đều cẩn thận một chút, những lục hỏa này không đơn giản. Những người giang hồ xung quanh nhìn thấy một tông sư cao thủ chỉ trong chốc lát đã bị lục hỏa thiêu thành tro, những người này đều sợ hãi để phòng lục hỏa xung quanh. Chi chi. Lúc này, lũ quái vật nện phát hiện ra những người giang hồ này, từng con quái vật nện khổng lồ liền công kích tới. Mau trốn. Ta đấu, con nện lớn như vậy, thật mẹ nó gặp ủy. A a a, mau cứu ta bị tơ nện quấn lấy rồi. Chạy, đều mau chạy, vỏ của những quái vật nện này quá cứng, chúng ta căn bản đánh không vỡ. Cẩn thận, đừng đụng vào những thi thể kia. Ta đi, thi thể trong vải liệm cử động rồi, xong đời, đều mau chạy trốn. Chương 215, Tuyết Nữ giật mình thoát thoát, biến cố nối tiếp nhau. Chương 215, Tuyết Nữ giật mình thoát thoát, biến cố nối tiếp nhau. Trong thành Úc, Tuyết Nữ khi phát hiện những kẻ đó là người thật, nàng quay đầu định nói cho Tô Thần và Khương Nghê biết. Nhưng nàng vừa mới quay đầu, Tuyết Nữ liền nhìn thấy Tô Thần và Khương Nghê ôm nhau, thậm chí còn hôn nhau. Tuyết Nữ lập tức quay đầu lại. Nàng không nghĩ tới đều đã đến lúc này rồi, Tô Thần tên sắc phôi vô sỉ này còn có tâm tư thân mật với nữ nhân. Giờ phút này, Tô Thần sau khi buông Khương Nghê ra, Khương Nghê đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp vô sỉ này, lần thứ 2 rồi. Khương Nghê đã là lần thứ 2 bị tên khốn kiếp này cưỡng hôn, tên khốn kiếp đáng chết. Khương Nghê nếu không phải đánh không lại tên khốn kiếp vô sỉ này, nàng nhất định sẽ đem tên khốn kiếp này bầm thây bạt đoạn. Tô Thần nhìn Khương Nghê hung hăng lau miệng, hắn cười cười uống nước trái cây. Tô Thần cảm thấy nếu cứ cùng Khương Nghê phát triển như vậy, tiểu mỹ nữ này sau này sẽ hoàn toàn quen với việc mình hôn nàng, thậm chí sau này sẽ dần dần thích đại ma vương là mình đây. Tuyết Nữ cảm giác Tô Thần và Khương Nghê đã xong việc, nàng không quay đầu lại nói, có một số người trong giang hồ ở bên ngoài, bất quá tình huống của bọn hắn không tốt lắm, quái vật nện đang công kích bọn hắn, hơn nữa còn có một tin tức xấu. Tô Thần và Khương Nghê nghe được lời Tuyết Nữ, bọn hắn đều ngẩn ra. Nơi này vậy mà sẽ có người trong giang hồ đến? Chuyện này sao có thể? Bất quá, Tô Thần nghĩ đến đã có người trong giang hồ có thể đến nơi này, vậy chứng minh sẽ có lối ra, ba người bọn hắn cũng có cơ hội rời khỏi thông đạo này. Tô Thần nghĩ đến lời Tuyết Nữ liền nhíu mày hỏi, có người trong giang hồ đến không phải là chuyện tốt sao? Tuyết Nữ, ngươi nói còn có tin tức xấu gì? Tuyết Nữ quay đầu, lạnh lùng nói, huyết thi khôi lỗi bị những người giang hồ này quấy rầy tỉnh lại hơn 10 cỗ, cái này có tính là một tin tức xấu hay không? Ta đi, lại tỉnh hơn 10 cỗ huyết thi khôi lỗi. Mẹ nó, đây là muốn để bọn hắn đều chết ở chỗ này sao? Sắc mặt Tô Thần khó coi mắng to, ta mẹ nó, những tên giang hồ đáng chết này, cơ hội chúng ta rời khỏi nơi này càng thêm nhỏ bé rồi. Khương Nghê giờ phút này sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng mặc dù đối với việc trốn khỏi tập thi địa không ôm hy vọng gì, nhưng nàng đối với Tô Thần vẫn còn có một chút hy vọng, bây giờ tập thi địa lại xuất hiện biến cố, nàng cảm thấy là không còn hy vọng rời khỏi tập thi địa kinh khủng này nữa. Tô Thần từ lỗ quan sát nhìn những người giang hồ bên ngoài, hắn liền lắc đầu. Những người giang hồ kia đều không có khả năng sống sót, quái vật nện và huyết thi khôi lỗi sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Tô Thần quay đầu buông tay với Khương Nghê và Tuyết Nữ nói, các mỹ nữ, chúng ta e rằng phải ở chỗ này cùng nhau trải qua quãng đời còn lại rồi. Khương Nghê lắc đầu trừng mắt nhìn Tô Thần nói, không nghĩ tới ta sẽ chết ở chỗ này, còn cùng tên khốn kiếp nhà ngươi chết chung một chỗ. Tô Thần sờ lên mái tóc của Khương Nghê, suối quẩy nói, Khương Nghê, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta thế nhưng là một đỉnh cấp quý tộc,
còn có địa bàn một châu, thậm chí còn có mấy chục vạn quân đội, ngươi có thể cùng ta chết chung, Khương Nghê, ngươi chính là lời to rồi. Ta lời cái rắm, phi phi phi, ở cùng một chỗ với tên khốn kiếp nhà ngươi, ta cũng học được thuận miệng nói tủ. Ha ha. Tuyết nữ lại quay đầu, sắc mặt trắng bệnh kêu lên, không ổn, Tô Thần, mau tới đây xem, bên ngoài lại xảy ra biến cố, lại tới một con quái vật, không, hình như là một người, hắn đang tàn sát tất cả người trong giang hồ, quái vật nện, còn có huyết thi khôi lỗi. Ta đấu. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Mẹ nó. Tuyết nữ hôm nay sao cũng giật mình thon thoát thế, đây còn là tuyết nữ mặt không biểu tình lạnh lùng sao? Tô Thần và Khương Nghê cũng lập tức từ lỗ quan sát nhìn ra bên ngoài. Tập thi địa, một nhân loại cả người bẩn thỉu tóc thai bù xù, hắn đang tàn sát tất cả sinh vật còn hoạt động, người trong giang hồ, huyết thi khối lỗi, quái vật nện, những thứ này đều bị dã nhân này điên cuồng tàn sát. Oanh oanh, thân hình dã nhân như thiểm điện, hắn nhanh chóng công kích tất cả sinh vật còn sống ở nơi này. Hắn mỗi lần xuất thủ đều là một chiêu miểu sát, từng người trong giang hồ và huyết thi khối lỗi bị vặn đứt đầu, quái vật nện càng là bị dã nhân này một quyền oanh nát bét. Tô Thần nhìn tràng diện bên ngoài liền kinh hô, ta mẹ nó, dã nhân này quá cường đại, huyết thi khôi lỗi một chiêu bị miểu sát, quái vật nện một quyền đánh chết, mẹ nó, dã nhân này e rằng còn cường đại hơn cả thiên nhân cảnh. Khương Nghê nắm chặt tay Tô Thần, run rẩy hỏi, Tô Thần, ngươi nói dã nhân này có thể là huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ kia hay không? Ta đi, chuyện này cực kỳ có khả năng, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ không chịu khống chế, huyết thi khôi lỗi này cũng là cái gì cũng giết, dã nhân khẳng định chính là huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ kia. Tô Thần nghe được lời Khương Nghê, hắn nhìn về phía dã nhân bên ngoài, cảm thấy thật sự có khả năng. Tập thi địa này e rằng cả ngàn năm đều không có người đến, nhân loại sao có thể sống ở chỗ này lâu như vậy? Cũng chỉ có huyết thi khôi lỗi không ăn không uống mới có thể sống ở chỗ này lâu như vậy. Khương Nghê và Tuyết Nữ nghe được lời Tô Thần, các nàng đều từng người sắc mặt vô cùng trắng bệnh, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ bên ngoài quá cường đại, cho dù là lục địa thần tiên tiên nhân cảnh cũng không thể nào là đối thủ của huyết thi khôi lỗi này. Khương Nghê dựa vào trong ngực Tô Thần, run rẩy nói, vậy chúng ta triệt để xong đời rồi, tốc độ của huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ này thế nhưng là vô cùng nhanh, chúng ta nếu đi ra ngoài, e rằng trong nháy mắt sẽ bị đuổi kịp giết chết. Tuyết Nữ nắm chặt bàn tay đang run rẩy, nói với Tô Thần, "Tô Thần, thạch ốc này của chúng ta e rằng cũng không ngăn được một quyền của huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ, huyết thi khôi lỗi này nếu phát hiện chúng ta cũng sẽ bị giết chết." Tô Thần ôm Khương Nghê gật đầu. Hắn hy vọng huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ sẽ không phát hiện nơi này. Bọn hắn nếu bị huyết thi khôi lỗi phát hiện, Tô Thần cùng Tuyết Nữ ba người các nàng thật sự phải đi đời nhà ma. Khương Nghê lôi kéo Tô Thần, kinh hoàng kêu lên, "Không ổn. Tô Thần, mau nhìn, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ tới rồi, hắn sẽ không phải phát hiện chúng ta rồi chứ? Ta mẹ nó, sao nghĩ cái gì thì tới cái đó vậy? Mẹ nó, lần này thật sự phải chết ở chỗ này rồi." Tô Thần vẻ mặt bất đắc dĩ ôm Khương Nghê ngồi ở trên giường. Hắn coi như nhận mệnh rồi. Huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ khẳng định là tồn tại vượt qua thiên nhân cảnh, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng trốn thoát khỏi sự truy sát của huyết thi khôi lỗi. Ta đấu. Tô Thần đột nhiên phát hiện cái giường này không thích hợp. Trên giường sao lại có tóc dài? Nơi này chính là ngàn năm đều sẽ không có nhân loại đến, Khương Nghê và Tuyết Nữ cũng không có tới kiểm tra cái giường này. Vậy những sợi tóc dài rơi rụng này là của ai? Mẹ nó, thạch ốc này sẽ không phải là nơi huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ vẫn luôn ở chứ? Xong chim rồi, chắc không được huyết thi khôi lỗi sẽ trở về, hóa ra nơi này là nhà của huyết thi khôi lỗi. Chương 216, huyết thi đại ca. Huyết thi muội tử, chủ nhân của mèo con. Chương 216, huyết thi đại ca. Huyết thi muội tử, chủ nhân của mèo con. Tô Thần nhìn tóc dài trên giường liền vô cùng cả lời. Bọn hắn đây là tiến vào đất chết rồi, Tô Thần hoài nghi huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ đã giết chết thiên kình tuân giả, nếu không, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ không có khả năng coi thạch ốc này là nhà. Khương Nghê giật mình kêu lên, Tô Thần, ngươi nói nơi này là nhà của huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ kia. Chuyện này sao có thể? Thạch ốc này thế nhưng là dùng cơ quan mới có thể mở ra, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ biết mở cơ quan sao? Tuyết Nữ đi tới bên giường nhìn tóc dài trên giường. Sắc mặt nàng hối hận nói với Khương Nghê, Khương Nghê, phỏng đoán của Tô Thần có thể là thật, lúc ta mở cơ quan, phát hiện trên tay cầm cơ quan không có một hạt bụi, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, ta bây giờ ngẫm lại cảm thấy Tô Thần nói hoàn toàn chính xác. Tô Thần trừng mắt nhìn Tuyết Nữ, tức giận nói, ngươi thật sự là một nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nếu nói sớm, ta mang các ngươi sớm đã chạy về phía sâu trong tập thi địa, chúng ta cũng không có khả năng bị huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ tới một màn bắt rùa trong hũ. Tô Thần thật sự là cạn lời với Tuyết Nữ. Tuyết Nữ nếu nói sớm phát hiện của nàng, Tô Thần sao có thể còn tiến vào thạch ốc này? Lần này bị nữ nhân ngu xuẩn này hại chết rồi. Sắc mặt Tuyết Nữ tức giận mắng Tô Thần, ngươi, ngươi hỗn đản, lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, nếu là ngươi thì ngươi sẽ cân nhắc nhiều như vậy sao? Tên khốn kiếp này, động một chút lại nói nàng là nữ nhân ngu xuẩn. Nàng chỗ nào ngu xuẩn rồi? Tuyết Nữ trừng mắt nhìn Tô Thần liền muốn tiêu diệt tên khốn kiếp này, nàng một năm nay chịu tức giận hôm nay đều đã chịu đủ rồi. Ken. Hả? Tô Thần ấn lên giường muốn đứng dậy tranh luận với Tuyết Nữ, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ván giường hình như là rỗng. Tô Thần vội vàng kiểm tra ván giường, hắn đoán dưới giường này hẳn là có một cái thông đạo, chắc không được tiên kình tôn giả sẽ xây một gian thạch ốc ở chỗ này, nơi này hẳn là thông đạo hắn đi tới hang động tập thi địa. Khương Nghê nhìn Tô Thần kiểm tra giường, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tô Thần vội vàng hét lớn, mau tìm cơ quan, nơi này hẳn là có một cái thông đạo, không muốn chết thì mau tìm. Được. A, được rồi. Tuyết Nữ và Khương Nghê gật đầu cũng vội vàng kiểm tra. Đây chính là cơ hội chạy trốn. Tuyết Nữ và Khương Nghê không muốn bị huyết thi khôi lỗi giết chết, các nàng phải mau chóng tìm được thông đạo cơ quan. Giang giác. Răng rắc răng rắc. Lúc này, cơ quan của Thạch Ốc được mở ra. Thân thể Tô Thần cùng Tuyết Nữ, Cương Nghê đều căng thẳng, huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ đang mở cơ quan. Lần này thật sự muốn xong đời rồi. Tô Thần, tìm được rồi, ngươi xem có phải cái này không? Lúc này, Tuyết Nữ phát hiện một cái vòng sắt ở một góc giường, nàng đội vàng kêu lên với Tô Thần. Ngu xuẩn, mau kéo a. Hỗn đản, ngươi tới kéo, ta sợ xảy ra chuyện. Ta đấu. Đều mẹ nó lửa xém lông mày rồi, mỹ nữ lạnh lùng này sao còn không biết nặng nhẹ của sự việc. Sợ xảy ra chuyện. Sắp chết đến nơi rồi, còn có chuyện gì đáng sợ hơn cái chết. Răng rắc. Bành. Sau khi Tô Thần kéo vòng sắt xuống, giường đá này đột nhiên tách ra làm hai nửa, một cái thông đạo đen xì xuất hiện trước mặt ba người. Nhanh, mau xuống dưới. Tô Thần đẩy Khương Nghê về phía thông đạo, sau đó kéo Tuyết Nữ qua cũng đội vàng đẩy xuống. Răng rắc. Ta kháo, mẹ nó, ta còn chưa xuống dưới, ta nhận. Tuyết Nữ vừa mới xuống thông đạo, lúc Tô Thần muốn không người nhảy vào, giường đá đột nhiên lại khép lại. Tô Thần đen mặt vội vàng muốn kéo lại vòng sắt, muốn mở ra cơ quan giường đá lần nữa. Răng rắc răng rắc. Ta mẹ nó, cơ quan hỏng rồi. Hay là trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Mẹ nó, lần này thật sự chết chắc rồi. Tô Thần đầu đầy mồ hôi nhìn giường đá không mở ra nữa. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi lên. Cơ quan không thể mở ra nữa, Tô Thần đây là rơi vào tử địa. Gào. Lúc này, sau khi huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ tiến vào thạch ốc, hắn nhìn thấy Tô Thần trong thạch ốc liền sửng sốt một chút. Tiếp đó huyết thi khôi lỗi nhìn thấy Tô Thần ngồi ở trên giường của hắn, hắn liền phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tô Thần nhìn huyết thi khôi lỗi đang kêu to. Mí mắt hắn giật giật, đội văn nói, huyết thi đại ca, hiểu lầm, ta không biết nơi này là nhà ngươi, ta hiện tại liền rời đi, lập tức liền rời đi, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận. Mèo. Siêu. Lúc này, mèo con vẫn luôn ngủ trên vai Tô Thần, đột nhiên kêu một tiếng. Tiếp đó, mèo con đột nhiên nhảy lên vai huyết thi khôi lỗi, thậm chí còn thẻ lươi liếm mặt huyết thi khôi lỗi. Ta kháo. Mèo con đây là muốn chết sao? Tô Thần trừng mắt nhìn hành động của mèo con, hắn không nghĩ tới mèo con vẫn luôn không chịu rời khỏi vai hắn vậy mà rời đi, thậm chí còn nhảy lên vai huyết thi khôi lỗi. Tô Thần cảm thấy huyết thi khôi lỗi một cái liền có thể bóp chết mèo con, huyết thi khôi lỗi thế nhưng là cường đại hơn mèo con nhiều. Meo meo meo. Huyết thi khôi lỗi một tay xách mèo con lên nhìn, mà mèo con cứ kêu lên với huyết thi khôi lỗi. Tiểu Bạch. Meo meo meo. Ta nhận. Huyết thi khôi lỗi và mèo con quen biết. Huyết thi khôi lỗi này là chủ nhân của mèo con. Tiểu Bạch. Đây là gọi mèo con. Không đúng. Đây không phải huyết thi đại ca, thanh âm vừa rồi mặc dù khàn khàn, nhưng thanh âm vẫn có chút giống nữ nhân. Đây mẹ nó vẫn là một muội tử. Tô Thần bây giờ là ngộng bức rồi. Huyết thi khôi lỗi không chỉ quen biết mèo con, hơn nữa còn là một muội tử, chuyện lạ năm nào cũng có năm nay thật mẹ nó nhiều. Tô Thần nhìn huyết thi khôi lỗi đang đánh giá mèo con. Hắn lặng lẽ di chuyển bước chân muốn rời đi. Tô Thần cũng không biết huyết thi khôi lỗi còn có ý thức nhân loại hay không, hắn cảm thấy vẫn là rời đi thì an toàn hơn. Gào. Ta kháo. Tô Thần thấy huyết thi đột nhiên trừng mắt nhìn hắn, thậm chí còn gầm gừ với hắn như dã thú. Tô Thần vội vàng chỉ vào mèo con nói, huyết thi đại ca. Không phải, huyết thi đại tỷ, ta không quấy rầy ngươi và mèo con đoàn tụ, ta chính là tới đưa mèo con cho ngươi, ta hiện tại liền rời đi. Bành. Ta đấu. Tô Thần bị huyết thi khôi lỗi nhanh chóng ấn xuống giường đá liền một bước. Huyết thi muội tử đây là muốn làm gì? Mẹ nó, ngàn vạn lần đừng thấy sắc này lòng tham. Mèo. Mèo con đột nhiên nhảy lên người Tô Thần kêu lên với huyết thi khôi lỗi, giống như là đang ngăn cản huyết thi khôi lỗi muốn giết chết Tô Thần vậy. Hít hít hít. Lúc này, huyết thi khôi lỗi ngửi ngửi trên người Tô Thần. Tô Thần chịu được mùi hôi thối trên người huyết thi khôi lỗi, huyết thi khôi lỗi này e rằng mấy trăm hơn ngàn năm đều không có tắm rửa đi. Mẹ nó, đây là muốn hun chết mình sao? Cái kia muội tử, ngươi có thể xuống khỏi người ta trước được không? Chúng ta như vậy có chút không tốt, ta không chạy trốn, thật sự, ta nhất định sẽ không chạy trốn. Chương 217, Tô Thần mất máu hôn mê, Đông Quân Diễm Phi trúng độc. Chương 217, Tô Thần mất máu hôn mê, Đông Quân Diễm Phi trúng độc. Trong tập thi địa, Diễm Phi giờ phút này vô cùng chật vật chạy trốn. Sâu trong tập thi địa đen kịt, Diễm Phi bị đông đảo rơi khổng lồ không ngừng truy sát, nàng mặc dù giết chết hơn trăm con rơi khổng lồ, nhưng ngàn vạn con rơi căn bản giết không hết. Diễm Phi nhìn y phục rách rưới của nàng liền vô cùng bất đắc dĩ. Nàng hiện tại không chỉ y phục rách nát nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều da thịt trắng nõn đều lộ ra ngoài. Trên người còn xuất hiện một số vết máu, một chút máu tươi cũng nhuộm đỏ một góc y phục của nàng. Diễm Phi không nghĩ tới nàng tránh thoát sự truy sát của quái vật nện, vậy mà lại gặp phải sự truy sát của rơi khổng lồ. Diễm Phi có chút hối hận vì không đi theo Tô Thần tên khốn kiếp kia. Oanh oanh oanh. Đáng chết, những con rơi khổng lồ này quá khó chơi. Diễm Phi nhìn thấy lại có rơi khổng lồ truy sát tới. Nàng đội vàng huy trưởng tiêu diệt hơn 10 con rơi khổng lồ truy sát tới. Nội lực của nàng tiêu hao vô cùng nhanh. Diễm Phi nếu còn không thoát khỏi sự truy sát của rơi khổng lồ, nàng e rằng sẽ bị những con rơi khổng lồ này ăn thịt. Diễm Phi nhìn ánh sáng lục hỏa phía xa, nàng liền có một chút hy vọng sống sót. Tập thi địa đen kịt nàng căn bản nhìn không được bao xa, Diễm Phi cũng chỉ có thể quay lại tìm gian thạch ốc nhỏ mà Tô Thần và Tuyết Nữ đi tới, chỉ cần thạch ốc nhỏ còn hoàn hảo không chút tổn hại, nàng liền được cứu rồi. Giờ phút này, trong thạch ốc nhỏ, Tô Thần và Huyết Thi Khôi Lỗi hoàn mỹ mặt đối mặt nhìn nhau. Tô Thần nín thở trừng mắt nhìn Huyết Thi Khôi Lỗi đang đè trên người hắn. Nữ nhân này quá hôi. Tô Thần nếu không nín thở, hắn cho dù không bị Huyết Thi Khôi Lỗi này giết chết, cũng sẽ bị thối đến hôn chết. Gào. Huyết Thi Khôi Lỗi đột nhiên kêu to một tiếng. Nàng lộ ra hàm răng trắng loáng cắn xuống cổ Tô Thần. Ta nhận. Ta mẹ nó, huyết thi khôi lỗi bậy mà đang hút máu hắn. mẹ nó, hắn sẽ không phải là đại tông sư đầu tiên bị khôi lỗi hút máu mà chết chứ? Tô Thần lập tức muốn dây rủa đá bay nữ nhân hôi thối này, nhưng hắn bị huyết thi khôi lôi gắt gao khống chế, hắn một đại tông sư vậy mà ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Một lát sau, Tô Thần cảm giác đầu bắt đầu choáng váng, hắn biết đây là do mất máu quá nhiều. Nếu huyết thi khôi lỗi còn không nhả ra, Tô Thần một lát nữa sẽ không chỉ là chóng mặt, mà là sẽ triệt để chết đi. Gào. Lúc này, huyết thi khôi lỗi bung lòng Tô Thần ra. Tô Thần cũng triệt để hôn mê bất tỉnh. Hắn bị huyết thi khôi lỗi hút máu gần một khắc đồng hồ, trong cơ thể Tô Thần đã mất đi hơn một nửa máu. Huyết thi khôi lỗi nhìn về phía mẹo còn trên người Tô Thần. Nàng đứt quãng nói, tiểu bạch, về nhà. Huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ sau khi hút máu Tô Thần, đôi mắt huyết thi khôi lỗi cũng dần dần sáng lên, nàng chộp lấy mẹo còn trên người Tô Thần đặt lên vai nàng, sau đó huyết thi khôi lỗi nhanh chóng lách mình biến mất trong thạch ốc. Trong thạch ốc, cổ Tô Thần chảy máu, nằm trên giường đá không nhúc nhích, hắn giống như người chết, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Một canh giờ sau, Diễm Phi lảo đảo đi tới thạch ốc. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thạch ốc đang mở cửa, Diễm Phi đoán Tô Thần và Tuyết Nữ các nàng có thể đều đã rời đi. Diễm Phi liền che vết thương nhanh chóng đi vào thạch ốc. Bành! Thạch ốc bị Diễm Phi đóng lại. Nàng cũng ngã xuống đất. Diễm Phi toàn thân nóng ran vô chán. Diễm Phi không nghĩ tới những con rơi khổng lồ kia có độc, hơn nữa còn là loại độc có thể kích phát tình dục. Đáng chết, cái này phải làm sao bây giờ? Diễm Phi vội vàng vận công muốn bức độc tố của rơi ra ngoài, nhưng chuyện này căn bản vô dụng. Thân thể nàng càng ngày càng nóng, thậm chí mặt cũng càng ngày càng nóng, hai mắt Diễm Phi cũng mê ly, một đôi mắt to ngập nước bây giờ vô cùng ngũ mị. Khu khu, ta mẹ nó còn chưa chết. Lúc này, Tô Thần che cổ tỉnh lại, hắn hoa mắt chóng mặt ho khan ngồi dậy. Siêu. Diễm Phi nhanh chóng lách mình xuất hiện bên giường đá, nàng nhìn Tô Thần ngồi dậy liền vũ mị gọi, "Tô Thần." "Diễm Phi, ta mẹ nó, mình choáng đến mức nằm mơ rồi sao? Nhưng sao lại mơ thấy nữ nhân thai tinh này?" "Không đúng, Diễm Phi đây là động tình." "Ta nhận, đây mẹ nó không phải là mơ." Tô Thần muốn đẩy Diễm Phi trong lòng ra, chỉ là hắn vừa chạm vào Diễm Phi liền cảm giác không thích hợp. Thân thể Diễm Phi vì sao lại nóng như vậy? Tô Thần phát hiện mặt Diễm Phi vô cùng đỏ, hơn nữa ánh mắt cũng ngập nước, thậm chí dung nhan còn vô cùng vũ mị động lòng người. Lại thêm y phục rách rưới của Diễm Phi, lộ ra da thịt trắng nõn. Tô Thần liền mở to hai mắt lộ ra biểu tình giật mình. "Bành, ta kháo." Tô Thần không nghĩ tới lúc trước bị huyết thi khôi lỗi đè lại, bây giờ lại bị Diễm Phi đè lại, hắn yếu ớt căn bản đẩy không ra Diễm Phi đang ánh mắt mê ly. "Diễm Phi, ngươi muốn làm gì?" "Ta đấu." "Đừng xé quần áo ta, mẹ nó, ngươi đây là..." "Ta mẹ nó." Trong thạch ốc, Tô Thần lúc đầu còn kêu to tên Diễm Phi. Một lát sau, trong thạch ốc truyền ra tiếng thở dốc. Trong thông đạo dưới thạch ốc, Tuyết Nữ và Khương Nghê ở trong thông đạo đen kịt này tìm cơ quan hơn một canh giờ, nhưng cơ quan nơi này các nàng vẫn luôn không tìm được. Hơn một canh giờ trước, sau khi Tô Thần đẩy hai người các nàng xuống thông đạo, giường đá liền nhanh chóng đóng lại. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần còn chưa xuống, giường đá liền sẽ đóng lại. Tuyết Nữ và Khương Nghê ở trong thông đạo đợi một hồi, các nàng cũng không đợi được Tô Thần lần nữa mở ra cơ quan. Tuyết Nữ và Khương Nghê lo lắng tìm kiếm cơ quan trong thông đạo, nhưng cơ quan nơi này giấu quá bí mật, các nàng tìm khắp xung quanh cũng không phát hiện cơ quan. Sắc mặt Khương Nghê trắng bệch hỏi Tuyết Nữ, "Tuyết Nữ, Tô Thần sẽ không phải bị huyết thi khôi lỗi giết chết rồi chứ?" Tuyết Nữ sắc mặt phức tạp trả lời, "E rằng là vậy, nếu Tô Thần không bị huyết thi khôi lỗi giết chết, hắn đã sớm nên mở cơ quan xuống đây, nhưng cái này đều hơn một canh giờ rồi, Tô Thần còn chưa xuống, tên khốn kiếp kia e rằng là giữ nhiều lành ít rồi." Tuyết Nữ không nghĩ tới thời điểm bọn hắn gặp nguy hiểm, Tô Thần sẽ để nàng và Khương Nghê chạy trốn trước. Tên khốn kiếp kia không phải đại ma vương sao? Đại ma vương không phải nên tự tư tự lợi bỏ chạy sao? Tô Thần tại sao phải cứu nàng? Khương Nghê nghe được lời Tuyết Nữ liền mở người. Nàng đoán Tô Thần có thể đã gặp bất hạnh, nhưng là Khương Nghê sau khi nghe được lời Tuyết Nữ, nàng vẫn khó có thể tin, đại ma vương cứ như vậy chết rồi. Đại ma vương dọc đường đi vừa cứu nàng, vừa trêu chọc nàng, thậm chí hôn nàng cứ như vậy chết rồi. Khương Nghê có chút thất hồn lạc phách kêu lên, "Ta không tin Tô Thần sẽ chết, hắn là đại ma vương, hắn là một tên khốn kiếp vô sỉ, đại ma vương sao có thể chết? Ta nhất định phải tìm được cơ quan, ta nhất định phải đi cứu đại ma vương." Chương 218, người tôi. Tô Thần bị Diễm Phi người tôi. Chương 218, người tôi. Tô Thần bị Diễm Phi người tôi. Khương Nghê và Tuyết Nữ lại ở trong thông đạo tìm gần một canh giờ. Các nàng vẫn không tìm được cơ quan. Khương Nghê và Tuyết Nữ không tiếp tục tìm nữa. Đã qua hai canh giờ. Tô Thần nếu không chết, hắn khẳng định sẽ từ thạch ốc mở ra cơ quan đi xuống. Nhưng Tô Thần đến bây giờ đều không có xuống, hắn e rằng thật sự là giữ nhiều lành ít. "Chúng ta đi thôi." Khương Nghê nhìn thoáng qua phía trên liền đi về phía bậc thang. Đại ma vương thật sự là chết rồi. Khương Nghê không nghĩ tới sau khi đại ma vương Tô Thần chết, trong lòng nàng sẽ vô cùng khó chịu. Khương Nghê nghĩ đến Tô Thần mỗi lần cứu nàng, trêu chọc nàng, thậm chí hôn nàng, nàng không biết vì sao lại không nỡ để Tô Thần chết đi. "Đi thôi." Tuyết Nữ lắc đầu đi theo Khương Nghê cùng nhau bước lên bậc thang. Nàng và Khương Nghê đã tận lực rồi. Cơ quan nơi này quá bí mật, các nàng tìm kiếm hai canh giờ vậy mà không thu hoạch được gì. Tuyết Nữ đoán hoặc là cơ quan không ở nơi này, hoặc là cơ quan bị giấu ở vị trí bí mật khác. Một lát sau, Khương Nghê và Tuyết Nữ leo lên đỉnh cao nhất. Sau khi các nàng mở ra một cánh cửa đá, Khương Nghê và Tuyết Nữ phát hiện xuất hiện ở một đại điện khác. "Khương Nghê, Tử Niên, ngươi không chết?" Đột nhiên, Khương Nghê nghe được có người gọi nàng. Nàng quay đầu liền nhìn thấy Tử Niên và mấy người cũng ở trong đại điện này. Khương Nghê không nghĩ tới Tử Niên vậy mà cũng sống sót. Tử Niên nhanh chóng đến bên cạnh Khương Nghê, cao hứng nói, "Khương Nghê, không nghĩ tới ngươi cũng không chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị đại điện sụp đổ đè chết rồi, thật tốt quá, ngươi không chết thật tốt quá. Khương Nghê sắc mặt phức tạp gật đầu nói, ừm, ta chỉ là vận khí tốt, các ngươi làm sao sống sót được. Tứ Niên chỉ vào một lão đầu bên cạnh nói, chúng ta là được lão hoàng cứu, lúc ấy khi đại điện sụp đổ, lão hoàng đang ở ngoài đại điện, hắn đánh vỡ ra một cái thông đạo cứu chúng ta. Vận khí các ngươi thật sự không tệ. Khương Nghê nghĩ đến nàng và Tô Thần, Diễm Phi, Tuyết Nữ trải qua nguy cơ, Tứ Niên bọn hắn một ngày này thế nhưng là trôi qua vô cùng an ổn. Các nàng trải qua sinh sinh tử tử, bốn người chỉ còn lại hai người, đại ma vương Tô Thần không có sống sót đi ra từ thông đạo dưới lòng đất, Diễm Phi ở trong tập thi địa e rằng cũng là giữ nhiều lành ít. Tứ Niên nhìn về phía Tuyết Nữ thanh lãnh tuyệt mỹ cười nói, Tuyết Nữ, người mặc ra các ngươi ngoại trừ mấy người bị thương, những người khác đều vô sự, bọn hắn đều ở trên quảng trường, ngươi có thể đi tìm bọn hắn. Đa tạ. Tuyết Nữ gật đầu với Tứ Niên và Khương Nê rồi rời đi. Nàng muốn không muốn lại có quan hệ gì với Mặc Gia, nhưng nàng suy nghĩ một chút liền muốn làm rõ ràng Yến Đan và Cao Tiệm Ly lừa gạt nàng cái gì. Lời đại ma vương Tô Thần nói, nàng vẫn luôn không nghĩ ra, Tuyết Nữ ngoại trừ thân thể nàng ra, nàng đã là hai bàn tay trắng. Yến Đan và Cao Tiệm Ly chẳng lẽ nhìn chúng sắc đẹp của nàng, hay là bọn hắn muốn lợi dụng sắc đẹp của mình để đạt được một số mục đích? Tuyết Nữ nghĩ đến sự theo đuổi của Cao Tiệm Ly đối với nàng, nàng suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong chuyện này có thể có vấn đề. Tập thi địa, trong Úc, Tô Thần nhìn Diễm Phi đang ngủ say liền lắc đầu. Hắn từ không gian hệ thống lấy ra một bộ y phục mặc vào, ngoài ra lại lấy ra một bộ váy nữ nhân đặt ở trên giường. Tô Thần nghĩ đến chuyện vừa xảy ra liền vô cùng buồn bực. Hắn vậy mà bị Diễm Phi nghịch thôi. Mẹ nó, hắn một đại nam nhân vậy mà bị một nữ nhân nghịch thôi. Thậm chí hắn kém chút nữa thì bị Diễm Phi đánh bại. Tô Thần nếu không phải vội vàng ăn một viên Bách Linh Đan, khôi phục một chút huyết khí, hắn cũng không có khả năng đánh bại nữ nhân điên cuồng Diễm Phi này. Chuyện này sau này phải làm sao bây giờ? Tô Thần từ trên giường đi xuống, bất đắc dĩ nói, Diễm Phi bây giờ cũng là nữ nhân của hắn rồi. Tô Thần mặc dù còn không biết Diễm Phi sau này còn có thể giết hắn hay không, nhưng hắn cũng không thể bây giờ giết Diễm Phi đang ngủ say được chứ. Đinh, ký chủ chặn hồ nữ nhân của Yến Đan, chúc mừng ký chủ đạt được một dương bảo vật bạch ngân. Ta đi. Tô Thần không nghĩ tới phát sinh quan hệ với Diễm Phi, hắn còn có thể đạt được một dương bảo vật, thậm chí còn là một dương bảo vật bạch ngân. Mẹ nó, Diễm Phi giá trị như vậy sao? Vậy có nên đánh nữ nhân này một trận không? Hoặc là giam cầm nàng 3 ngày đây? Tô Thần nhìn về phía Diễm Phi liền lắc đầu. Nữ nhân này sau này cũng không biết là địch hay là bạn. Nhưng là Diễm Phi dù sao cũng là nữ nhân của hắn, Tô Thần không có khả năng đánh Diễm Phi, cũng không có khả năng giam cầm nàng. Ừm. Lúc này, Diễm Phi cũng tỉnh lại. Nàng sau khi khôi phục thanh tỉnh đội vàng che lấy thân thể. Nàng phát hiện mình vậy mà không mặc gì, tên khốn kiếp Tô Thần kia còn ở bên cạnh thưởng thức, mặt Diễm Phi lập tức đỏ đấu. Diễm Phi trừng mắt nhìn Tô Thần, thẹn quá hóa giận, hỗn đản, mau xoay người qua chỗ khác, nếu không thì chết. Mẹ nó, còn hung dữ như vậy. Mình đã sớm nhìn hết Diễm Phi, thậm chí thân thể nàng đều sờ soạng một lần, bây giờ nhìn thêm vài lần thì thế nào? Tô Thần lắc đầu xoay người qua chỗ khác. Hắn dù sao cũng không chịu thiệt. Bất quá, dáng người Diễm Phi thật sự không tệ. Trong các nữ nhân của Tô Thần cũng chỉ có Kinh Nghe có thể so sánh cao thấp với Diễm Phi, Tiêu Ngọc Nhược và Xảo Xảo còn kém không ít. Diễm Phi nhanh chóng mặc y phục trên giường bảo, nàng nhìn về phía Tô Thần ánh mắt vô cùng phức tạp. Chuyện xảy ra lúc trước nàng đều nhớ rõ. Diễm Phi không nghĩ tới sẽ cùng tên khốn kiếp này phát sinh quan hệ, hơn nữa còn là nàng chủ động, nàng bây giờ ngẫm lại liền cảm giác vô cùng mất mặt. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần sắc mặt phức tạp nghĩ, còn giết tên khốn kiếp này không? Giết hay là không giết đây? Tô Thần đột nhiên cảm giác được sát ý của Diễm Phi, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Nữ nhân đang chết đều là nữ nhân của hắn rồi, vậy mà còn muốn giết mình. Mẹ nó, Tô Thần quyết định muốn chạy trốn. Nữ nhân này hắn hiện tại không chống nổi. Trong cơ thể Tô Thần mất máu hơn một nửa, hắn mặc dù An Bách Linh đang khôi phục một chút huyết khí, nhưng thực lực hắn hiện tại là nghiêm trọng hạ thấp, cảnh giới đại tông sư hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực tông sư, trừ khi huyết khí được bổ sung. Ngươi muốn chạy trốn? Diễm Phi nhìn thấy bộ dáng Tô Thần cảnh giác nàng, thậm chí một bộ dáng muốn chạy trốn, nàng lạnh mặt hỏi Tô Thần. Tô Thần mặt không biểu tình trả lời, nói nhảm, ngươi đều muốn giết ta rồi, ta có thể không trốn sao? Diễm Phi nghe được lời Tô Thần, trong lòng nàng không thoải mái, lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, ở trong di tích chi địa ta sẽ không giết ngươi. Tô Thần nghe được lời Diễm Phi liền buông lòng xuống. Diễm Phi chỉ cần không ở di tích chi địa giết hắn, ra khỏi di tích, Diễm Phi còn có thể giết được mình sao? Diễm Phi đến lúc đó e rằng phải chạy trốn rồi, Âm Dương gia không có khả năng buông tha tên phản đồ Diễm Phi này. Như vậy tốt nhất, hy vọng ngươi ra khỏi di tích chi địa cũng đừng giết ta. Chương 219, tâm lý phức tạp của Diễm Phi. Sự thay đổi của Tuyết Nữ và Khương Nghê. Chương 219, tâm lý phức tạp của Diễm Phi, sự thay đổi của Tuyết Nữ và Khương Nghê. Diễm Phi nghe được lời Tô Thần liền nắm chặt tay. Nàng bây giờ cũng không biết còn nên giết Tô Thần hay không. Sự lừa gạt của Yến Đan làm cho nàng nản lòng thoái chí, nàng lần này lại ngoài ý muốn thất thân cho tên khốn kiếp này, trong lòng Diễm Phi phức tạp nghĩ không ra sau này phải đối đãi với tên khốn kiếp này như thế nào. Diễm Phi đột nhiên nghĩ đến nàng và tên khốn kiếp này còn có hôn ước. Tên khốn kiếp này còn giết không? Tô Thần đi đến bên cạnh Diễm Phi kêu lên, tránh ra. Làm gì? Diễm Phi trừng mắt nhìn Tô Thần, vẻ mặt cảnh giác. Nàng mặc dù thực lực cường đại hơn tên khốn kiếp này, nhưng nàng cũng lo lắng đại ma vương này sẽ bỏ thuốc nàng. Tô Thần lắc đầu chỉ vào giường đá nói, dưới giường đá này có cơ quan, Tuyết Nữ và Khương Nghê chính là từ nơi này chạy trốn. Nơi này có cơ quan. Vậy tại sao ngươi không chạy trốn? Ta nếu chạy trốn thì ai tới cứu ngươi? Diễm Phi nghe được lời Tô Thần liền thẹn quá hóa giận mắng, vô sỉ, còn dám nhắc tới chuyện lúc trước, ta liền lập tức giết ngươi. Tô Thần cười cười nói, ngươi châu bò, lúc trước không phải ta không chạy trốn, nhìn xem cổ của ta, ta bị huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ kia hút một nửa máu, nếu không bằng vào năng lực của ta, ngươi bây giờ còn đang ngủ mê man đấy. Câm miệng, nói trọng điểm, cái gì huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ? Tô Thần đem chuyện huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ nói cho Diễm Phi. Hắn liền tiếp tục nói với Diễm Phi, lúc ấy huyết thi khôi lỗi hoàn mỹ sắp đến, mà cơ quan giường đá này chỉ mở ra mấy hơi thở liền đóng lại, sau khi Tuyết Nữ và Khương Nghe nhảy xuống, ta không kịp xuống. Diễm Phi nghe được lời Tô Thần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Huyết thi khôi lỗi bậy mà có tư duy, nhưng tại sao phải hút máu Tô Thần? Huyết thi khôi lỗi sau khi hút máu Tô Thần, nàng ta lại vì sao không giết chết tên khốn kiếp này? Giang giác. Lúc này, sau khi Tô Thần lần nữa mở ra cơ quan, giường đá đột nhiên mở ra. Tô Thần vội vàng nhảy xuống, hắn cũng không muốn một lát nữa giường đá lại đột nhiên đóng lại. Ta kháo, cái nữ nhân chết tiệt này, đây khẳng định là cố ý. Tô Thần vừa mới nhảy xuống, Diễm Phi cũng nhảy xuống theo, chỉ là Diễm Phi giẫm lên vai Tô Thần rơi xuống. Tô Thần trừng mắt nhìn Diễm Phi muốn đánh nữ nhân này một trận, nhưng hắn đánh không lại Diễm Phi, hắn cũng chỉ có thể chừng Diễm Phi thêm vài lần. Hừ. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Nàng vừa rồi chính là cố ý tên khốn kiếp này lúc trước nói để Khương Nghe và Tuyết Nữ nhảy xuống trước, hắn mới không trước tiên nhảy vào cái thông đạo này. Nhưng đến phiên nàng, tên khốn kiếp này vậy mà mặc kệ nàng liền nhảy xuống trước, cái này khiến trong lòng Diễm Phi vô cùng tức giận. Mẹ nó, nữ nhân ngạo kiều, sau này có cơ hội sẽ thu thập nàng. Tô Thần quyết định sau này có cơ hội lại cùng Diễm Phi phát sinh quan hệ, hắn nhất định sẽ làm cho Diễm Phi ngủ mê man một ngày một đêm. Tô Thần nhìn thấy có một cái cầu thang đi lên, hắn liền nói với Diễm Phi, nơi này hẳn là thông đạo đi lên, Tuyết Nữ và Khương Nghe có thể đã rời đi rồi. Diễm Phi nhìn thoáng qua xung quanh, chào phúng Tô Thần, ngươi cứu hai người các nàng vậy mà mặc kệ ngươi sống chết rời đi, xem ra anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi triệt để thất bại rồi. Tô Thần nghe được lời Diễm Phi liền mở người, hắn nghĩ đến Diễm Phi nói hình như có đạo lý. Tô Thần lúc trước không có từ thông đạo giường đá xuống dưới, Tuyết Nữ và Khương Nghe sao không có ở trong thông đạo mở ra cơ quan cho hắn? Trong thông đạo hiện tại cũng không có tung tích hai người các nàng, chẳng lẽ mình thật sự cứu được hai con bạch nhãn lang? Đi lên đi. Diễm Phi nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của Tô Thần, nàng lắc đầu đi về phía bậc thang. Diễm Phi vừa rồi cũng là thuận miệng nói một chút, nhưng nàng nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của Tô Thần, nàng đoán trong lòng Tô Thần e rằng không dễ chịu. Tô Thần gật đầu đi theo. Hắn đối với việc Tuyết Nữ và Khương Nghe không cứu hắn cũng không có bất mãn gì. Bọn hắn dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, Tô Thần cứu các nàng cũng là nể mặt các nàng là mỹ nữ. Nếu Tuyết Nữ và Khương Nghe dáng dấp giống vợ tỷ, Tô Thần e rằng đã sớm chạy thật xa. Giờ phút này, trên quảng trường di tích chi địa, mấy trăm người giang hồ đều ở chỗ này nói chuyện với nhau. Những người giang hồ này cũng không dám tùy ý thăm dò những cung điện khác. Người giang hồ đến di tích chi địa đã mất tích hơn 300 người, mà trong di tích chi địa căn bản cũng không có bảo vật. Một số cung điện có bảo vật, nhưng trải qua thời gian dài đằng đẵng, những bảo vật kia vừa chạm vào liền phong hóa. Ngoại trừ một số thảo dược sinh trưởng, người giang hồ ở đây đều là tay không mà về. Dung Dung tỷ, Đại Ma Vương sao không có xuất hiện ở đây? Không rõ ràng, Đại Ma Vương hẳn là đang dò xét những cung điện khác đi. Dung Dung tỷ, bí tịch chúng ta đạt được có cần nói cho Đại Ma Vương không? Điềm Nhi, chờ ra khỏi di tích chi địa rồi nói, nơi này hai vách mạch rừng. Hồng Tụ tỷ, ta đã biết. Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, ba nữ các nàng đứng ở một góc quảng trường quan sát người giang hồ xung quanh, thậm chí còn chuyên môn tìm kiếm thân ảnh Tô Thần. Ba nữ các nàng lần này vận khí không tệ. Các nàng chỉ là ở trên một tế đàn phát hiện một bản võ học bí tịch, thậm chí còn là một bản võ học bí tịch vô cùng cường đại, cái này khiến cho ba nữ Tô Dung Dung vô cùng cao hứng. Các nàng chỉ cần học được nhập môn trong bí tịch, ba nữ Tô Dung Dung cũng không cần lo lắng sợ Lưu Hương tên thái giám kia lại dây dưa các nàng. Trên quảng trường, Từ Niên nhìn về phía Khương Nghê, nhíu mày hỏi, "Khương Nghê, ngươi làm sao vậy? Sau khi trải qua chuyện cung điện sụp đổ, ta sao phát hiện ngươi hình như thay đổi rất nhiều?" Trên mặt Khương Nghê không có biểu tình trả lời, "Không có gì, chỉ là trải qua sinh tử, trong lòng ta có chút khẩn trương sợ hãi." Từ Niên đoán Khương Nghê e rằng đang oán trách hắn. Lúc trước khi cung điện sụp đổ, Từ Niên không có trước tiên đi cứu Khương Nghê, Khương Nghê hẳn là trong lòng vô cùng không thoải mái. "Khương Nghê, lúc cung điện sụp đổ, ta cũng muốn đi cứu ngươi, nhưng đá rơi ngăn cách chúng ta, lúc đó ta vô cùng lo lắng cho ngươi, nhưng ta căn bản vô lực đi cứu ngươi." Khương Nghê gật đầu nói, "Ta hiểu, ta không có oán trách ngươi, Từ Niên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút." "Được, ngươi vừa mới trải qua sinh tử, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Bên phía Mạc gia, Cao Tiệm Ly đứng bên cạnh Tuyết Nữ, nghi hoặc hỏi, "Tuyết Nữ, sau khi cung điện sụp đổ, ngươi làm sao trốn thoát được?" Tuyết Nữ nghe được Cao Tiệm Ly hỏi nàng, tự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp và Kình Kha những người này cũng đều nhìn về phía nàng. Tuyết Nữ suy nghĩ một chút, vẻ mặt thanh lãnh nói, "Ta vô ý cùng Khương Nghê rơi vào một cái thông đạo, chúng ta cũng là dùng gần một ngày thời gian mới từ trong thông đạo kia tìm được đường ra. Võ Uy Hầu Tô Thần đâu? Ngươi và Khương Nghê có nhìn thấy Võ Uy Hầu Tô Thần trốn thoát không?" Chương 220, Tô Thần bị đá ra ngoài, Tô Thần cùng Kình Kha tiếp tục chiến đấu. Chương 220, Tô Thần bị đá ra ngoài, Tô Thần cùng Kình Kha tiếp tục chiến đấu. Kình Kha đối với sự sống chết của Tô Thần vô cùng để ý, hắn hy vọng tự tay chém giết Võ Uy Hầu Tô Thần, chuyện Võ Uy Hầu trêu chọc Công Tôn Lệ Cơ, hắn vẫn luôn không thể tiêu tan, Kình Kha chỉ có tự tay chém giết Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn mới có thể vượt qua khúc mắc trong lòng này. Tuyết Nữ lắc đầu trả lời, "Không có, chúng ta không gặp Võ Uy Hầu Tô Thần." Tuyết Nữ hiện tại không muốn nhắc tới chuyện của Tô Thần, chuyện Tô Thần bị huyết thi khôi lỗi giết chết nàng cũng không muốn bại lộ ra, kỳ thật trong lòng Tuyết Nữ vẫn luôn không tin Tô Thần sẽ chết. Kinh Kha nghe được lời Tuyết Nữ liền lắc đầu. Cung điện sụp đổ, Võ Huy Hầu Tô Thần tên khốn kiếp kia mất tích, hắn hiện tại chính là muốn tìm Tô Thần báo thù cũng không tìm thấy người.
Oeng.
Lúc này, một bóng người đột nhiên bay ngược ra đập vào cây cột trên quảng trường. Tô Thần. Tuyết Nữ nhìn thấy bóng người kia liền kinh hô. Nàng không nghĩ tới Tô Thần thật sự không chết, tên khốn kiếp này vậy mà cũng trốn thoát khỏi thông đạo dưới lòng đất. Đại Ma Vương. Khương Nghê nhìn thấy Tô Thần liền vui mừng kêu lên. Khương Nghê còn tưởng rằng nhìn lầm người. Nàng rủi rủi con mắt phát hiện thật sự là Tô Thần, trên mặt Khương Nghê lập tức lộ ra nụ cười. Đại Ma Vương không chết. Thật tốt. Những người giang hồ xung quanh nhận biết Tô Thần đều vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần cũng đến di tích chi địa. Nhưng là, Đại Ma Vương sao lại giống như bị người ta đánh bay ra vậy? Rốt cuộc là người nào có thể đánh bay Đại Ma Vương ra đây? Tô Thần phun ra mấy ngụm máu, vô cùng buồn bực. Hắn chỉ là sơ soạn Đông Quân Diễm Phi một chút, nữ nhân đang ghét kia vậy mà một cước đá bay hắn. Nữ nhân đang chết, lần sau nhất định phải bóp nát chỗ mềm mại của nàng. Giờ phút này, Diễm Phi mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần trong đại điện. Tên khốn kiếp vô sỉ. Diễm Phi xoa xoa phía sau nàng, vô cùng thẹn thùng giận dữ. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ sờ nàng, hơn nữa còn nói mình đi chậm, thậm chí còn muốn đẩy nàng lên bậc thang. Sắp phôi vô sỉ. Diễm Phi vừa rồi nên một cước đá chết tên khốn kiếp này. Siêu. Kinh Kha nhanh chóng xuất hiện đối diện Tô Thần, lạnh lùng nói, "Võ Huy Hầu, ngươi không chết thật tốt quá, quyết đấu của chúng ta một lần nữa bắt đầu, ta lần này nhất định phải giết ngươi." Tô Thần nghe được lời Kinh Kha liền mắng to, "Cút đi, ngươi mẹ nó không thấy ta bị trọng thương sao?" Kinh Kha rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, "Mặc kệ ngươi bị thương hay là không bị thương, Võ Huy Hầu, lần này ngươi chết chắc rồi." Kinh Kha cũng phát hiện Tô Thần bị thương, thậm chí khí huyết của Tô Thần hao hụt nghiêm trọng. Nhưng là, Kinh Kha không muốn chờ đợi thêm nữa, vì báo thù cho sư muội, hắn hôm nay bất luận như thế nào cũng phải chém giết Tô Thần. "Kinh Kha, chẳng lẽ ngươi muốn thừa nước đục thả câu sao? Tùy ngươi nói thế nào, Võ Huy Hầu, đây là ngươi tội đáng chết vạn lần, ta lần này sẽ thay sư muội chém giết ngươi." "Mẹ nó, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Đáng chết, Tô Thần mất máu quá nhiều, huyết khí hao hụt vô cùng nghiêm trọng. Tô Thần hắn hiện tại chỉ có thể phát huy thực lực tông sư, lần này nếu cùng Kinh Kha sinh tử chiến đấu, hắn thật sự không phải đối thủ của Kinh Kha." Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm nhìn về phía Kinh Kha. Hắn chôn tránh không được trận chiến này. Người giang hồ xung quanh cũng không có ai có thể giúp hắn, người giang hồ ở đây e rằng đều mong hắn bị Kinh Kha giết chết. "Vậy thì chiến đi." "Chiến." "Oanh oanh." Tô Thần và Kinh Kha lập tức bộc phát ra khí tức cường đại, bọn hắn cầm kiếm nhìn chằm chằm đối phương. Khương Nghê và Tuyết Nữ nhìn thấy Tô Thần xuất hiện liền bị khiêu chiến. Các nàng đều vô cùng cả lời. Bất quá, Khương Nghê và Tuyết Nữ cũng phát hiện Tô Thần không thích hợp. Các nàng phát hiện Tô Thần không chỉ trên cổ đầy máu, ngay cả sắc mặt Tô Thần cũng vô cùng trắng bệnh. Tuyết Nữ và Khương Nghê đều đoán Tô Thần cùng Huyết Thi Khôi Lỗi đại chiến một trận, thậm chí Tô Thần có thể bị Huyết Thi Khôi Lỗi đánh cho trọng thương. "Ta đi, đây là muốn đại chiến sao?" Đại Ma Vương hình như bị trọng thương, thậm chí huyết khí đều không đủ, Kinh Kha của Mạc gia đây chính là thừa nước đục thả câu, Kinh Kha có thể sẽ giết chết Đại Ma Vương. "Giết tốt lắm, Đại Ma Vương sớm đã nên giết." "Không sai, đối với Đại Ma Vương Tô Thần, chúng ta căn bản cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đại Ma Vương Tô Thần bị trọng thương, lần này đích xác là cơ hội tốt giết hắn. Ha ha, sau ngày hôm nay, Đại Ma Vương Tô Thần sẽ chết đi, trên giang hồ sẽ bất đi một đại tai họa." "Nói hay lắm, hay là chúng ta cùng nhau xuất thủ đánh giết Đại Ma Vương, dù sao vây giết Đại Ma Vương Tô Thần cũng là vì giang hồ trừ hại." "Thôi đi, Kinh Kha của Mạc gia là một đại tông sư, Kinh Kha sẽ giết chết Đại Ma Vương Tô Thần đang bị trọng thương." Những người giang hồ xung quanh nhau nhau nghị luận, bọn hắn đều mong Kinh Kha giết chết Tô Thần. Đối với Đại Ma Vương Tô Thần, đại bộ phận người giang hồ ở đây đều là hận thấu xương. Diễm Phi đi ra khỏi cung điện nhìn về phía Tô Thần vô cùng phức tạp. Trạng thái hiện tại của Tô Thần căn bản cũng không phải là đối thủ của Kinh Kha, mất máu quá nhiều, huyết khí hao hụt, thực lực của Tô Thần hẳn là chỉ có thể phát huy ra một nửa. Trong lòng Diễm Phi dãy rủa có nên giúp tên khốn kiếp này một lần hay không. Tô Thần vừa tụ tập công lực chuẩn bị cùng Kinh Kha một trận chiến, vừa nghe thanh âm nghị luận của người giang hồ xung quanh. "Mẹ nó, những tên giang hồ đáng chết này, mình là cướp tiền tài của bọn hắn sao? Hay là cướp nữ nhân của bọn hắn? Những người giang hồ này sao đều mong mình chết sớm như vậy?" Tô Thần vội vàng lại ăn một viên Bách Linh Đan. Bách Linh Đan mặc dù không bù lại được lượng máu đã mất, nhưng ít ra có thể khôi phục một chút huyết khí, cái này đối với chiến đấu của hắn cũng sẽ có một chút trợ giúp. Hắn nếu không ăn viên đan dược cứu mạng này thì chết chắc. Tô Thần cũng muốn dùng ám khí Thất Tinh Hải Đường giết Kinh Kha. Nhưng cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp của Mạc gia thì sao? Cao Tiệm Ly và Đạo Trích những cao thủ Mạc gia kia đâu? Tô Thần chỉ cần dùng ám khí Thất Tinh Hải Đường đánh giết Kinh Kha, người của Mạc gia khẳng định cũng sẽ xuất thủ đánh giết mình. Tô Thần cảm thấy ám khí Thất Tinh Hải Đường vẫn nên làm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Bách Linh Đan mặc dù chân quý, nhưng hắn sau này nói không chừng còn có thể từ trong dương bảo vật mở ra Bách Linh Đan. Kinh Thiên Nhất Kiếm. "Ta đi, kiếm 20." Bùm. "Oanh." Khi Kinh Kha phát động công kích, Tô Thần cũng đội vàng phản ứng lại, hắn lập tức thi triển kiếm chiêu đánh về phía Kinh Kha. "Kiếm Thiên Nhất Kiếm, kiếm Trạm Trường Hồng." "Kiếm 21." "Oanh oanh." Khí lãng xung quanh đem kiến trúc tàn phá cùng tượng điêu khắc trên quảng trường đều phá hủy, nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng nhao nhao không ngừng lui lại. Khô khụ. Tô Thần phun ra máu, ho khan kịch liệt, hắn lần này tuy rằng không bị thương, nhưng hắn bị chấn đến tổ huyết, thân thể hao tổn khiến hắn không chịu nổi cú va chạm kịch liệt này. "Hả? Đại Ma Vương Tô Thần sao lại đang chiến đấu cùng một đại tông sư? Hơn nữa huyết khí của Đại Ma Vương sao lại hao tổn nghiêm trọng như vậy? Đây là có chuyện gì?" Chương 221, Đồng Quy Vô Tận. Khương Nghê đau lòng cùng phẫn nộ.
Chương 221, đồng quy vu tận. Khương Nghê đau lòng cùng phẫn nộ. Hoa Bạch Phượng vừa từ trong một cung điện đi ra. Nàng nhìn thấy trận chiến trên quảng trường thì vô cùng kinh ngạc, Hoa Bạch Phượng không nghĩ tới một người trong trận chiến lại là Tô Thần. Chỉ là, nàng nhìn về phía Tô Thần liền nhíu mày. Hoa Bạch Phượng phát hiện Tô Thần không chỉ trên cổ đầy máu, thậm chí huyết khí của Tô Thần còn hao tổn nghiêm trọng. Đây rõ ràng là mất máu quá nhiều. Đại Ma Vương Tô Thần rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Hắn tại sao lại mất máu quá nhiều? Hoa Bạch Phượng lách mình xuất hiện trên một cây cột, nàng muốn xem Đại Ma Vương Tô Thần lần này có thể chết đi sống lại hay không. Về phần cứu Đại Ma Vương, Hoa Bạch Phượng chưa từng cân nhắc qua, một tên đại tai họa trên giang hồ, nàng không tự tay đánh chết tên khốn kiếp này đã coi là tốt rồi. Ngũ bộ tuyệt sát, kiếm 22. Và anh, Kinh Kha cùng Tô Thần đều dùng tới chiêu thức cường đại nhất, lần này hai người không phải ngươi chết chính là ta sống. Sau một hồi va chạm, khí lãng to lớn trùng kích xung quanh, trên quảng trường khói bụi mù mịt, rất nhiều nhân sĩ giang hồ thực lực thấp kém xung quanh đều bị hất tung. Trên quảng trường, sau khi khói bụi tiêu tán, nhân sĩ giang hồ ở đây nhìn thấy Tô Thần và Kinh Kha đều nằm trên quảng trường, trên người Kinh Kha cắm kiếm của Tô Thần, trên người Tô Thần cắm kiếm của Kinh Kha, đây là lưỡng bại câu thương sao? Đây là đồng quy vu tận rồi sao? Có thể là vậy, trên người Kinh Kha và Đại Ma Vương Tô Thần đều cắm kiếm, bọn hắn có thể đều đã chết. Chết rồi. Đại Ma Vương chết rồi thì tốt. Đúng vậy, Đại Ma Vương cũng quá kinh khủng, Đại Ma Vương thân chịu trọng thương còn có thể cùng Đại Tông Sư Kinh Kha đồng quy vu tận, chuyện này thật sự dọa ta sợ rồi. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương. Dù chết cũng chết tráng liệt như vậy, một cao thủ đại tông sư hậu kỳ đều bị xử lý. Đây còn là trong tình huống đại ma vương thân chịu trọng thương, nếu đại ma vương không bị thương, Kinh Kha e rằng sớm đã bi kịch rồi. Không sai, đáng tiếc, đại ma vương Tô Thần nếu không phải là công địch võ lâm, thành tựu sau này của hắn không thể đo lường. Khương Nghê nhìn Tô Thần nằm trên mặt đất, trên người cắm trường kiếm. Nàng che miệng, vẻ mặt bi thương nhìn Tô Thần. Khương Nghê không nghĩ tới Tô Thần không chết trong thông đạo dưới lòng đất, hắn lại bị giết chết ngay trên quảng trường. Tuyết Nữ mở to mắt nhìn Tô Thần ngã xuống đất. Nàng không nghĩ tới Tô Thần và Kinh Kha lại đồng quy vu tận. Đại Ma Vương lần này thật sự phải chết sao? Diễm Phi nhìn thấy trên người Tô Thần cắm kiếm ngã trên mặt đất, nàng sắc mặt phẫn nộ thì thầm, đáng chết, sao lại như vậy? Tên khốn kiếp này làm sao có thể chết? Mình còn chưa giết hắn, tên khốn kiếp này làm sao có thể bị giết chết? Kinh Kha. Lúc này, mấy người cao tiệm ly của Mặc gia nhanh chóng đi tới giữa quảng trường. Bọn hắn nhìn thấy trên ngực Kinh Kha cắm kiếm thì vô cùng lo lắng. Kinh Kha là một cao thủ đại tông sư, hắn đối đầu với một Đại Ma Vương Tô Thần đang thân chịu trọng thương, bọn hắn chiến đấu lại có thể đồng quy vu tận, điều này khiến người Mặc gia đều không ngờ tới. Khu khu. Kinh Kha, đừng cử động, ngàn vạn lần đừng cử động, chúng ta chữa thương cho người trước. Lúc này, Kinh Kha đột nhiên ho khan kịch liệt. Hắn mở mắt ra liền muốn ngồi dậy. Nhưng mấy người cao tiệm ly và đạo trích ở bên cạnh đội vàng đè Kinh Kha lại, Kinh Kha bị trường kiếm của Tô Thần một kiếm xuyên lực, bọn hắn đều lo lắng Kinh Kha ngồi dậy sẽ động tới vết thương mà chết. Nhân sĩ giang hồ xung quanh nhìn thấy Kinh Kha chưa chết, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Thần đang nằm trơ trọi trên mặt đất, bọn hắn cũng muốn biết Đại Ma Vương Tô Thần có chết hay không. Xung quanh quảng trường không có một ai dám đi kiểm tra Tô Thần. Cả quảng trường hiện tại vô cùng yên tĩnh. Giữa quảng trường, một bên là đám người Mặc gia đang cứu Kinh Kha, một bên là Tô Thần nằm trơ trọi bất động, thời gian cứ thế từng chút trôi qua. Lúc này, Khương Nghê chậm rãi đi về phía giữa quảng trường. Nàng muốn nhìn lại Đại Ma Vương Tô Thần, cho dù Đại Ma Vương đã chết, Khương Nghê cũng muốn nhặt xác cho Đại Ma Vương Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần từng trêu chọc nàng, cứu nàng, thậm chí còn hôn nàng, Khương Nghê đã không quên được Đại Ma Vương Tô Thần, nàng không thể nhìn Tô Thần cô độc chết ở chỗ này. Thứ Niên nhìn thấy Khương Nghê muốn đi tới chỗ Tô Thần, hắn vội vàng kéo Khương Nghê lại hỏi, "Khương Nghê, ngươi muốn làm gì?" "Buông ta ra." Khương Nghê lạnh lùng hất tay Từ Niên ra, nàng tiếp tục đi về phía Tô Thần. "Khương Nghê." Từ Niên mộng bức nhìn Khương Nghê. Hắn không nghĩ tới Khương Nghê lại đột nhiên lạnh nhạt với hắn, thậm chí ánh mắt lạnh băng nhìn hắn không có một chút tình cảm. Đây còn là Khương Nghê mà hắn thích sao? Khương Nghê tại sao lại như vậy? Nàng lại vì sao muốn đi xem Đại Ma Vương Tô Thần? Khương Nghê sắc mặt tái nhợt đi tới bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn trên người Tô Thần cắm trường kiếm, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Khương Nghê ngồi xổm xuống sờ mặt Tô Thần nói, "Tô Thần, ngươi làm sao lại chết? Ngươi ở trong thông đạo dưới lòng đất không phải nói muốn cưới ta sao? Ngươi chết rồi còn làm sao cưới ta?" Bút. Đạo Trích đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Nghê. Hắn nhìn về phía Khương Nghê nói, "Tiểu cô đương, mau tránh ra, kiếm trên người Đại Ma Vương Tô Thần là của Kinh Kha, ta muốn thu hồi." Khương Nghê mặt không biểu tình nhìn về phía Đạo Trích nói, "Đem kiếm của Tô Thần trả lại đây." Đạo Trích lắc đầu cự tuyệt nói, "Không có khả năng, Đại Ma Vương đã chết, kiếm của hắn sau này sẽ bị Mặc gia chúng ta phong ấn. Đạo Trích sẽ không giao kiếm của Đại Ma Vương cho nữ nhân này." Từ Phu Tử từng nói kiếm của Tô Thần là một thanh danh kiếm, tốt hơn tất cả kiếm của Mặc gia bọn hắn, ngay cả Mặc Mi của Cự Tử cũng không sánh bằng kiếm của Tô Thần. Đạo Trích làm sao có thể đem một thanh bảo kiếm trả lại cho nữ nhân này? Mặc gia các ngươi thật sự vô sỉ. Phụt. Tùy ngươi nói sao cũng được. Đạo Trích từ trên người Tô Thần rút trường kiếm của Kinh Kha ra rồi rời đi. Hắn không thèm để ý tới nữ nhân này của Đại Ma Vương, một nữ nhân không biết võ công, Đạo Trích một chút cũng không để vào mắt. Khương Nghê không nghĩ tới Đạo Trích sẽ làm rộng vết thương của Tô Thần. Nàng đội vàng để lại vết thương đang chảy máu của Tô Thần. Khương Nghê nhìn về phía Đạo Trích vô cùng tức giận, Đạo Trích khẳng định là cố ý, đây là lo lắng Tô Thần chưa chết hẳn sao. Đột nhiên, Khương Nghê nhớ tới lúc nhàm chán trong thông đạo dưới lòng đất, Tô Thần từng kể cho nàng nghe một số chuyện. Thần kiếm có linh, Lạc Tuyết là bội kiếm của Tô Thần, cũng là một thanh linh kiếm.
Khương Nghê nhìn về phía Từ Phu Tử đang cầm trường kiếm của Tô Thần liền hét lớn, "Lạc Tuyết!" Vút.
Sau tiếng hét của Khương Nghê, Lạc Tuyết kiếm trong tay Từ Phu Tử đột nhiên giải thoát, nhanh chóng bay về phía Khương Nghê và Tô Thần.
Ong ong ong.
Lạc Tuyết kiếm phát ra tiếng rung động phía trên thân thể Tô Thần.
"Đạo Trích, mau đi bắt lấy kiếm của Đại Ma Vương, đây là một thanh bảo kiếm chân chính, không, đây là một thanh linh kiếm, là một thanh bảo kiếm có linh."
Chương 222, Tô Thần chết đi sống lại, đám người mở bức.
Chương 222, Tô Thần chết đi sống lại, đám người mở bức.
Xung quanh quảng trường, tất cả nhân sĩ giang hồ đều nhìn trường kiếm của Tô Thần. Nhân sĩ giang hồ ở đây không nghĩ tới trường kiếm của Tô Thần lại có linh.
Thần kiếm có linh.
Đây chỉ là lời đồn, nhưng sự thật đang diễn ra ngay trước mắt bọn hắn. Một số nhân sĩ giang hồ tham lam nhìn chằm chằm trường kiếm của Tô Thần, bọn hắn đều muốn đoạt được thanh bảo kiếm có linh này.
Tứ Niên nhìn bảo kiếm của Tô Thần cũng muốn đoạt lấy, Đại Ma Vương Tô Thần đã chết, bảo kiếm hiện tại cũng là vật vô chủ, Tứ Niên không thể nhìn bảo kiếm ở ngay trước mắt mà không động lòng.
Tứ Niên thấy Mặc Gia muốn cướp đoạt bảo kiếm của Tô Thần, hắn vội vàng gọi Lao Hoàng và Ngụy Thúc Dương bên cạnh, "Lao Hoàng, Ngụy gia gia, mau đi cướp bảo kiếm của Đại Ma Vương."
Lao Hoàng và Ngụy Thúc Dương gật đầu, lách mình lao tới.
Bùm bùm oanh oanh.
Lục Chỉ Hắc Hiệp của Mặc Gia và Lão Hoàng đối đầu, Ngụy Thúc Dương cùng Đạo Trích, Cao Tiệm Ly đánh nhau, Từ Phu Tử đang chăm sóc Kinh Kha, Tuyết Nữ vẫn luôn lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra ở đây.
Lúc này, Vệ Trang và Tử Nữ đầu đầy bụi đất từ trong một cung điện đi ra, bọn hắn nhìn thấy cảnh đánh nhau trên quảng trường thì nghi hoặc.
Tử Nữ nhíu mày nhìn cuộc chiến trên quảng trường hỏi, "Vệ Trang, nơi này xảy ra chuyện gì?"
Vệ Trang lắc đầu chỉ về phía giữa quảng trường nói, "Không rõ."
Tử Nữ nhìn giữa quảng trường kia, "Một thanh linh kiếm, đó là một thanh linh kiếm chân chính."
Tô Thần,
Đại Ma Vương Tô Thần bị giết.
Tử Nữ nhìn sang liền phát hiện Tô Thần nằm dưới linh kiếm.
Nàng nhìn Tô Thần nằm bất động trên mặt đất, một nữ nhân bên cạnh đang lau vết máu trên người Đại Ma Vương.
Tử Nữ khiếp sợ há to miệng.
Thực lực của Đại Ma Vương vô cùng cường đại, thậm chí còn quỷ kế đa đoan, Đại Ma Vương Tô Thần làm sao có thể bị giết chết?
Vệ Trang cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ bị giết, hắn nhìn xung quanh rồi nói, "Ừm, Đại Ma Vương có thể đã bị giết, chúng ta đi hỏi xem nhân sĩ giang hồ ở đây đã xảy ra chuyện gì."
"Được."
Vút.
Diễm Phi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần.
Nàng nhìn Tô Thần sắc mặt tái nhợt đã chết.
Diễm Phi nắm chặt tay, trong lòng vô cùng phẫn nộ.
Tên khốn kiếp này thật sự đã chết.
Đại Ma Vương hủy hoại sự trong trắng của nàng cứ thế mà chết rồi.
Diễm Phi lúc đầu cho rằng Đại Ma Vương đang giả chết, nàng muốn định qua đây từ sớm, nhưng nàng muốn xem Tô Thần có phải đang giả chết hay không. Nhưng mà, sau khi Đạo Trích của Mặc Gia rút trường kiếm ra, Diễm Phi đoán Tô Thần có thể là chết thật, trong lòng nàng vô cùng mất mát và phẫn nộ.
Khương Nghê nhìn thấy Diễm Phi xuất hiện, thậm chí Diễm Phi còn mang vẻ mặt lạnh như băng.
Nàng vội vàng ôm lấy thân thể Tô Thần nói, "Diễm Phi, Tô Thần đã chết, ngươi không cần lo lắng Tô Thần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ngươi và Yến Đan, còn xin ngươi rời đi."
Câm miệng.
Diễm Phi nghe Khương Nghê nói liền phẫn nộ quá lớn.
Tình cảm với Yến Đan,
nàng hiện tại hận không thể giết Yến Đan.
Diễm Phi nhìn Khương Nghê che chở Tô Thần,
trong lòng nàng vô cùng khó chịu, Đại Ma Vương Tô Thần đã chết, Khương Nghê còn có thể che chở thi thể Tô Thần như vậy, Diễm Phi cũng không biết có nên đuổi nữ nhân này đi hay không.
Khụ khụ.
Lúc này, Tô Thần đột nhiên ho khan trong ngực Khương Nghê.
Khương Nghê nghe thấy tiếng ho của Tô Thần,
nàng ôm chặt Tô Thần, vừa khóc vừa cười nói,
Tô Thần ngươi chưa chết.
Tốt quá rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết."
Tô Thần bị Khương Nghê ôm chặt, bất đắc dĩ nói, "Khương Nghê, ngươi muốn làm ta ngạt chết sao? Trong tay ta có một viên đan dược, mau đút ta ăn."
Tô Thần vẫn luôn chưa chết.
Hắn biết rõ ràng mọi chuyện xảy ra trước đó.
Tô Thần sau khi bị Kinh Kha một kiếm xuyên lực, hắn liền lập tức vận khởi công pháp Vạn Xuyên Thu Ly để chữa thương, trạng thái vừa rồi của hắn là giả chết, không có mạch đập, không có hô hấp, đây là chỗ đặc biệt của công pháp đạo gia.
Diễm Phi mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tô Thần vừa rồi không có mạch đập, hắn làm sao lại chưa chết? Tên khốn kiếp này sẽ không phải vẫn luôn giả chết chứ?
Đáng chết.
Diễm Phi cảm thấy nàng lại bị tên khốn kiếp này lừa gạt.
Nhân sĩ giang hồ xung quanh quảng trường phát hiện Tô Thần cũng chưa chết, tất cả đều chết lặng.
Người Mặc Gia và thủ hạ của Từ Niên đang đánh nhau, bọn hắn cũng đều dừng lại.
Đại Ma Vương Tô Thần chưa chết, bọn hắn những người này còn tranh giành bảo kiếm của Đại Ma Vương làm gì?
Sau khi Tô Thần ăn Bách Linh Đan, vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục.
Tô Thần dựa vào ngực Khương Nghê, vẫy tay với Lạc Tuyết kiếm.
Vút.
Lạc Tuyết kiếm nhanh chóng bay vào trong tay Tô Thần.
Tô Thần nhìn Lạc Tuyết kiếm cũng vô cùng kinh ngạc.
Lạc Tuyết kiếm tuy là một thanh linh kiếm, nhưng Lạc Tuyết kiếm dù sao cũng đã bị hỏng, hôm nay Lạc Tuyết kiếm lại có thể bay trở về, thậm chí còn hộ vệ trên người hắn, điều này khiến Tô Thần cũng không ngờ tới.
Tô Thần nhìn nhân sĩ giang hồ xung quanh quảng trường, thậm chí lạnh lùng nhìn người của Mặc Gia và Tứ Niên.
Những người này đều muốn cướp đoạt Lạc Tuyết kiếm,
đặc biệt là Mặc Gia.
Đạo Trích của Mặc Gia vừa rồi rút kiếm cố ý làm rộng vết thương của hắn, Tô Thần sẽ không quên.
Mặc Gia hắn diệt định rồi,
người của Mặc Gia hắn cũng muốn toàn bộ tàn sát.
Lúc này, Lục Chỉ Hắc Hiệp dẫn theo Cao Tiệm Ly và Đạo Trích đi tới.
Hắn nhìn về phía Tô Thần, chuẩn bị giết Tô Thần.
Mặc Gia bọn hắn đã hoàn toàn đắc tội với Tô Thần, hiện tại không giết Võ Uy Hầu Tô Thần, Mặc Gia sẽ bị Võ Uy Hầu trả thù, thậm chí có thể sẽ bị diệt cả Mặc Gia.
Lục Chỉ Hắc Hiệp đi tới bên cạnh Tô Thần, lạnh lùng nói, "Võ Uy Hầu, không nghĩ tới ngươi cũng chưa chết, nhưng ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót sao?"
Tô Thần mặt không biểu tình chào phúng nói, "Lục Chỉ Hắc Hiệp, bằng vào ngươi còn giết không được ta."
"Cái đó cũng chưa biết được, ngươi bây giờ ngay cả cử động cũng không được, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay."
"Vậy ngươi có thể thử xem."
Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra ám khí Thất Tinh Hải Đường.
Thất Tinh Hải Đường có 3 lần cơ hội sử dụng.
Lục Chỉ Hắc Hiệp, Cao Tiệm Ly, đạo trích của Mặc gia, bọn hắn dám ra tay, Tô Thần sẽ không chút do dự tiêu diệt bọn hắn. Đại Ma Vương, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Lúc này, Triệu Mẫn cũng dẫn theo hơn 10 thủ hạ đi tới. Nàng nhìn bộ dáng thân chịu trọng thương của Tô Thần, trong lòng Triệu Mẫn vô cùng thống khoái vui vẻ. Nàng cũng vừa mới tới quảng trường. Sau khi Triệu Mẫn hiểu rõ chuyện xảy ra trên quảng trường, nàng đối với Đại Ma Vương Tô Thần lại có thêm một chút hiểu biết, Đại Ma Vương thân chịu trọng thương lại còn suýt chút nữa giết chết một đại tông sư. Tên khốn kiếp Đại Ma Vương này đúng là một con rắn đánh mãi không chết. Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn cũng tới. Điều này khiến hắn vô cùng cả lời. "Tiểu ma nữ, ngươi đây là tới cứu phu quân ngươi sao? Sắp chết đến nơi còn dám miệng lưỡi trơn tru, lát nữa ta sẽ tự tay chém chết tên vô sĩ khốn kiếp nhà ngươi." Chương 223, Triệu Mẫn tiểu ma nữ, ngươi bị ta thôi rồi. Chương 223, Triệu Mẫn tiểu ma nữ, ngươi bị ta thôi rồi. Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói thì vô cùng thẹn quá hóa giận. Tên vô sĩ khốn kiếp này, đều sắp chết đến nơi rồi còn dám đối với nàng miệng lưỡi trơn tru. Triệu Mẫn nhìn đám người bên cạnh, ba cao thủ cường đại của Mặc gia muốn giết tên khốn kiếp này. Đại Ma Vương hiện tại chính là một phế nhân. Hai nữ nhân bên cạnh hắn, một người là người bình thường, một người thực lực hình như vô cùng cường đại. Triệu Mẫn cảm thấy lần này là cơ hội duy nhất để giết Tô Thần. Nàng hiện tại chỉ cần động ngón tay út là có thể giết chết Đại Ma Vương, Triệu Mẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Triệu Mẫn nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp kêu lên, "Người Mặc gia, chúng ta hợp tác giết Đại Ma Vương Tô Thần, nữ nhân cường đại bên cạnh Đại Ma Vương giao cho Mặc gia các người, ta sẽ tự tay giết Đại Ma Vương Tô Thần." Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe Triệu Mẫn nói liền gật đầu. Hắn vây tay với Cao Tiệm Ly và Đạo Trích, bọn hắn chuẩn bị vây giết Đông Quân Diễm Phi, chỉ cần có thể giết chết Đại Ma Vương Tô Thần, hắn không quan tâm Đại Ma Vương Tô Thần chết trong tay ai. Tô Thần nhìn về phía Triệu Mẫn cười nói, "Triệu Mẫn, tâm địa của tiểu ma nữ ngươi thật đúng là độc ác." Triệu Mẫn nắm chặt nắm đấm nhỏ, hừ lạnh với Tô Thần, "Hừ, ngươi chưa từng nghe nói độc nhất lòng dạ đàn bà sao?" Tô Thần gật đầu cười nói, "Đã nghe qua, bất quá, Triệu Mẫn, ngươi nhầm lẫn một chuyện, Đông Quân Diễm Phi cũng là muốn giết ta, ngươi coi nàng là kẻ địch là sai lầm lớn hơn rồi, các ngươi nói ra còn là cùng một bọn." "Ồ, phải không? Đại Ma Vương, xem ra người muốn giết ngươi thật đúng là không ít, hiện tại xem ra ta còn phải xếp hàng để giết ngươi." Triệu Mẫn bất ngờ nhìn thoáng qua Diễm Phi, nàng không nghĩ tới mỹ nữ lãnh diễm này cũng là tới giết Tô Thần, tên vô sĩ khốn kiếp này xem ra đắc tội không ít người, Đại Ma Vương lần này thật sự là thập tử vô sinh rồi. Diễm Phi mặt không biểu tình nhìn Tô Thần, nàng không mở miệng nói chuyện. Ba người Mặc gia đã nhìn chằm chằm vào nàng. Diễm Phi lần này quyết định muốn cứu Đại Ma Vương một lần, coi như là cảm tạ tên khốn kiếp này đã nói cho nàng biết chuyện của Yến Đan. Nhưng mà, nàng vẫn sẽ giết tên khốn kiếp này. Diễm Phi thất thân cho Đại Ma Vương Tô Thần, nàng sẽ không để tên vô sĩ khốn kiếp này tiếp tục sống sót. Tô Thần đột nhiên nghiêm túc nói với Triệu Mẫn, "Có lẽ vậy, Triệu Mẫn, từ hôm nay ngươi bị ta thôi rồi." Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền phẫn nộ hét lớn, "Vô sĩ khốn kiếp, ta chưa bao giờ gả cho ngươi, ngươi thôi cái dám." Tô Thần vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cũng đúng, ta hiện tại bị thương đến nỗi đầu góc đều hồ đồ rồi, ta còn tưởng thật ngươi là phu nhân của ta." "Đại Ma Vương, ngươi bất giả bộ, hôm nay ngươi chết chắc rồi." "Động thủ, giết Đại Ma Vương Tô Thần." Triệu Mẫn vây tay ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh. Nàng hiện tại không muốn đợi thêm nữa. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì, Đại Ma Vương Tô Thần không phải giảo hoạt chạy trốn, thì chính là sẽ có người khác tới cứu tên khốn kiếp này. Tô Thần nhìn thủ hạ của Triệu Mẫn muốn vây giết tới. Người Mặc gia cũng đã đối đầu với Diễm Phi, hắn dựa vào người Khương Nghê, bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thần ôm eo nhỏ của Khương Nghê cười nói, "Khương Nghê, ngươi sợ không?" "Không sợ." Khương Nghê lắc đầu trả lời. Nàng lần này sẽ không rời bỏ Tô Thần, cho dù là chết nàng cũng muốn cùng tên khốn kiếp này chết chung một chỗ. "Ha ha, tốt, chúng ta liền cùng nhau làm một đôi uyên ương đồng mệnh." Tô Thần ôm Khương Nghê cười lớn. Lần này có thể có được trái tim của một tiểu mỹ nữ, hắn ba lần bốn lượt cứu tiểu mỹ nữ Khương Nghê này cũng không uổng công. Tô Thần lại quay đầu nói với Diễm Phi, "Đông Quân Diễm Phi, lần này không có chuyện của ngươi, nếu hôm nay ta không chết, ngươi sau này hãy tới giết ta, nếu ta hôm nay chết rồi, ngươi cũng đỡ phải giết ta." Diễm Phi nghe Tô Thần nói thì ngẩn người. Tô Thần đây là định buông xuôi mạng sống sao? Tên khốn kiếp này không giống như là người không phản kháng mà tìm chết, chẳng lẽ Đại Ma Vương này lại có âm mưu gì? Triệu Mẫn và Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe Tô Thần nói, bọn hắn nhìn nhau rồi chuẩn bị động thủ. Triệu Mẫn và Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không quan tâm Tô Thần có âm mưu gì, lần này Đại Ma Vương Tô Thần chết chắc rồi. Vút. Lúc này, Tuyết Nữ nhanh chóng đi tới nói với Lục Chỉ Hắc Hiệp, "Cự tử, buông tha Đại Ma Vương Tô Thần đi, hắn đã cứu mạng ta." Lục Chỉ Hắc Hiệp lạnh mặt nói với Tuyết Nữ, "Tuyết Nữ, Đại Ma Vương Tô Thần lưu lại là một tai họa, Mặc gia chúng ta không thể lưu lại tai họa này, nếu không, Mặc gia chúng ta sẽ bị Đại Ma Vương Tô Thần tiêu diệt." Cao Tiệm Ly vẻ mặt âm trầm gọi Tuyết Nữ, "A Tuyết, Đại Ma Vương không thể lưu lại, vì Mặc gia chúng ta, Đại Ma Vương Tô Thần nhất định phải chết." Cao Tiệm Ly không nghĩ tới Tuyết Nữ sẽ nói dối. Tuyết Nữ vừa rồi còn nói chưa từng gặp Đại Ma Vương Tô Thần. Đây mẹ nó là chưa từng gặp sao? Cao Tiệm Ly cảm thấy Tuyết Nữ thay đổi rồi. Từ sau khi Tuyết Nữ xuất hiện trở lại, Cao Tiệm Ly liền cảm giác được Tuyết Nữ xa lánh hắn. Hiện tại hắn hiểu rồi, tất cả những chuyện này đều là vì Đại Ma Vương Tô Thần. Cao Tiệm Ly nhìn về phía Đại Ma Vương Tô Thần với vẻ mặt căm hận, hắn nhất định phải giết Đại Ma Vương Tô Thần. "Vậy thì bước qua sát ta." Tuyết Nữ đứng bên cạnh Tô Thần và Khương Nghê, lấy ra ngọc tiêu chuẩn bị chiến đấu. Đại Ma Vương Tô Thần đã cứu nàng. Tuyết Nữ không thể nhìn Tô Thần lại bị giết lần nữa. Tuyết Nữ lúc trước không cứu Tô Thần đã vô cùng tự trách, nàng sẽ không để lương tâm của mình sau này bất an. Tô Thần mộng bức nhìn Tuyết Nữ đi tới. Tô Thần không nghĩ tới Tuyết Nữ sẽ tới cứu hắn, chỉ là Tuyết Nữ cảnh giới tông sư có thể cứu được hắn sao? Vâng. Lục Chỉ Hắc Hiệp và Diễm Phi giao thủ. Khí thế đánh nhau của hai cường giả nửa bước thiên nhân cảnh vô cùng cường đại, hai người vừa đánh vừa rời xa đám người. Cao Tiệm Ly lấy ra Thủy Hàn kiếm nói với Đạo Trích bên cạnh, "Đạo Trích, giết đại ma vương Tô Thần, ta ngăn cản Tuyết Nữ."
"Được."
Bùm. Cao Tiệm Ly nhanh chóng đánh nhau với Tuyết Nữ. Hắn chỉ cần kiềm chế Tuyết Nữ, Đạo Trích có thể giết chết đại ma vương Tô Thần tàn phế. "Đại ma vương, chết đi cho ta." Đạo Trích thấy bên cạnh Tô Thần đã không còn ai, hắn nhanh chóng tung một trường về phía Tô Thần. Âm Dương hợp thủ ấn. Bùng anh. Một nữ nhân yêu diễm áo đỏ đột nhiên xuất hiện chặn lại công kích của Đạo Trích. Âm Dương gia đại tư mệnh. Đạo Trích không nghĩ tới đại tư mệnh của Âm Dương gia cũng chưa chết, hiện tại còn xuất hiện ngăn cản hắn giết đại ma vương Tô Thần. Hắn biết phiền phải rồi. Đạo Trích cũng không phải là đối thủ của đại tư mệnh. Đại tư mệnh vẻ mặt đầy sát khí nói với Đạo Trích, "Mặc ra Đạo Trích, võ uy hầu ngươi giết không được." Triệu Mẫn thấy thủ hạ của nàng chỉ vây quanh Tô Thần mà không động thủ, nàng tức giận hét lớn, "Huyền Minh Nhị lão, Thần Tiễn Bát Hùng, các ngươi còn lễ mề cái gì? Mau giết đại ma vương Tô Thần cho ta."